Chương 1304 Thái cổ bốn nhà, Thánh tử Tiêu Nhiên chương 1304 Thái cổ bốn nhà, Thánh tử Tiêu Nhiên ngươi đem màu xanh biết cự long ăn. Diệp Phàm thần sắc giật mình, miếng bảy rồng kia hắn tự nhiên nhận ra, chính là trước đó một mực đuổi giết hắn màu xanh biết cự long bảy rồng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy luyện hóa bản nguyên linh quả, đột phá đế thánh cảnh sau, đi tìm màu xanh biết cự long báo thù. Kết quả chờ hắn đột phá thời điểm, màu xanh biết cự long liền đã bị đồng đàn ăn. Ta không biết nha, ta trên đường đi lần theo khí tức của ngươi tới tìm ngươi, đã sớm đói bụng, gặp núi ăn núi, gặp nước nước ăn, gặp rồng ăn rồng. Giống như xác thực gặp một đầu lớn thanh long, nó đối với ta rất không khách khí, vậy ta cũng không khách khí đem nó ăn. Đồng đàn vẻ mặt thành thật đạo. Diệp Phàm xoa xoa cái chán, hơi kinh ngạc, thế mà có thể đơn giản màu xanh cự long, còn đem người sau ăn. Xem ra cái này đồng đàn sức chiến đấu, không thể khinh thường a tiểu phàm con, ta đói. Đồng đàn lay động chứng thể, bụng phát ra cô tiếng thê. Ngươi bình thường đều ăn cái gì? Diệp Phàm gãi đầu một cái, nhất thời không có chủ ý cái này đồng đàn nếu là kim đàn tam đệ, vậy nó hẳn là thụ kim đàn chỉ dẫn, đến đây trợ giúp chính mình. Đồng đàn ủy khuất nói, bình thường không có thịt ăn, ta đều là ăn đất, ăn chay, liền nước nuốt xuống. Thật vất vả tìm tới một đầu lớn thanh long ăn, nhưng là không đỉnh no bụng, ta cùng nó chiến đấu tiêu hao quá nhiều khí lực. Thời khắc này đồng đàn cực kỳ giống một cái ăn không đủ no tiểu hài nhi. Diệp Phàm đem nó lôi ra sân động, đi vào thác nước bên ngoài. Sau đó chỉ vào ngọn núi này, đạo, ngọn núi này có đầu thác nước, có đất có nước còn có cây, nếu không ngươi thích hợp ăn. Diệp Phàm tạm thời tìm không thấy thịt cho đồng đàn ăn, cũng chỉ có thể ra hạ sách này để đồng đàn tiếp tục ăn đất. Tốt bá. Đồng đàn mắt to ngập nước, nó cũng không muốn ăn đất, nhưng bây giờ đúng là quá đói, chỉ có thể ăn chút đất đến lấp lấp bao tử. Ngao. Đồng đàn mở cái miệng rộng, miệng phảng phất hóa thành một cỗ màu đồng cổ lỗ đen không gian, một cỗ hấp lực to lớn bộc phát, cả đỉnh núi tính cả thác nước, tính cả phía trên hoa hoa thảo thảo, cây cối núi đá đều bị đồng đàn một mạch ăn vào trong bụng. Lộc cộc lộc cộc. Có lẽ là công trình bằng gỗ núi đá không tốt tiêu hóa, vừa mới ăn xong, đồng đàn bụng liền truyền đến một trận kỳ quái tiếng thê. Ách, ăn no rồi đi. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái, nghe thanh âm, chẳng lẽ lại đồng đàn muốn chạy? Ăn no rồi, nhưng là bụng có chút không thoải mái. Đồng đàn gật gật đầu, một giây sau, nó toàn bộ trứng ưỡn đến mức lập lập, sau đó siêu một chút thoát ra ngoài. Ai? Đồng đàn, người đi đâu vậy? Diệp Phàm trợn tròn mắt, viên này đồng đàn, giống như còn lâu mới có được nó đại ca kim đàn như vậy đáng tin cậy a ta. Ta đi kéo 3333. Đồng đàn bay đến không trung, lập tức có một cỗ màu đồng cổ dòng nước nghiêng xuống. Ngoa tào. Diệp Phàm nhìn ngộng, đội vàng thôi động 9 ngày cực lôi thiểm, một cái thoáng hiện hướng về sau rút khỏi vài dặm. Chỉ gặp đồng đàn trên không trung lắc lắc chứng thể, một đầu màu đồng cổ cột nước quanh co khúc hiệu từ trên trời bay xuống. Bên trong có đất vàng, có cát đá, có cây cối, còn có bảy rồng, sừng rồng, long nha. A. Đột nhiên, cột nước phía dưới truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai? Là ai? Dám can đảm tập kích bản thiếu, chán sống rồi sao? Mẹ. Thôi quá. Đây là long nha. Mũ nội nó, đây là muốn mưu sát. Một đạo thân ảnh áo đen từ phía dưới trong rừng rậm bay ra, trên người hắn treo màu đồng cổ nước, còn có không ít tàn hoa cỏ khô héo, hiển nhiên là đồng đàn tiêu chảy người bị hại. Từ đâu tới chứng? Cái kia nước bẩn chính là người kéo. Thả ra. Ta thao. Ta muốn giết ngươi. Thân ảnh áo đen muốn rách cả mí mắt, một trưởng gỗ ra, cuộn cuộn nguyên lực hình thành một đầu hắc ưng, hung mãnh nào vào đồng đàn trên thân. Đang đang đang. Đồng đàn đạn sát phảng phất một bộ cổ đồng áo giáp, đao thương bất nhập, nguyên lực hắc ưng chảo nhận như đao, chụp vào trên vỏ trứng, lại ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại, chỉ phát ra một chuỗi kim loại va chạm thanh âm. Thử. Có chút bản sự, có thể ngăn trở ta thần ứng trưởng. Nghĩ đến là cái gì cường đại thái cổ hung thú trứng, đem ngươi bắt về, nghiên cứu một chút, xem như ngươi phun ta một thân nước bẩn trừng phạt. Tiêu gia vệ ở đâu? Cùng ta cùng tiến lên. Thân ảnh áo đen hét lớn một tiếng, phía dưới rừng rậm lập tức hiện ra từng đạo đồng dạng người mặc áo đen thân ảnh. Trên người bọn họ có bản nguyên chi khí, là lợi dụng bản nguyên chi khí phục sinh đại đế. Diệp Phàm ở phía xa quan sát, trong lòng đống nhiên giật mình. Ngươi làm gì vậy, bắt ta? Đồng đảng ngơ ngác hỏi, nó còn tại phóng thích màu đồng cổ của nước, thân ứng trưởng huyễn hóa hắc ưng vây quanh nó đuổi đánh tới cùng, đồng đảng cũng không quen lấy nó, trực tiếp đem màu đồng cổ cột nước nhắm ngay hắc ưng, một pháo đem hắc ưng đánh tan. Ha ha, sống lâu thấy nhiều. Bản thiếu đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ quái phương thức công kích, lại là dùng loại đồ vật kia đến công kích. Nhìn thấy đồng đàn dùng màu đồng cổ cột nước phá mất chính mình thần ứng trưởng, cái kia bị phun một thân nước bẩn thân ảnh áo đen cũng là trong cơn tức giận nở nụ cười. Hiu hiu hiu, mấy chục cái người áo đen chạy đến, đem đồng đàn bao bọc vây quanh. Đồng đàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nó thả cái nước mà thôi, làm sao nhiều người như vậy đến xem nó? Động thủ. Hơn 10 vị người áo đen có chút già dặn, trực tiếp rút ra một cái lưới lớn, riêng phần mình cầm một góc, liền trải rộng ra, hướng đồng đàn chúng tới. Bọn hắn muốn đem đồng đàn bắt đi. Nơi xa ngắm nhìn Diệp Phàm phát giác không đúng, đội vàng xông lại, giúp đồng đàn giải vây. Phanh. 9 ngày cực lôi thiểm kết hợp hoang cổ chấn lôi trường, Diệp Phàm tay cầm kinh lôi, một trường đem một người áo đen đánh bay. Ngươi là người phương nào? Tiêu Nhiên ánh mắt lấp liếc, lập tức sắc mặt từ âm trầm biến thành kinh ngạc. Tiểu tháp khí tức. Ngươi là người trong truyền thuyết kia tiểu tháp chi chủ. Diệp Phàm không có trả lời, tiểu tiên lôi động thi triển, hắn thân hóa lôi long, một quyền đem mấy cái người áo đen đánh bay. Những người áo đen này, mỗi một vị đều là đế hồn phục sinh, có được tam trọng chứng đế cảnh trở lên thực lực. Mà ở Diệp Phàm trước mặt, lại như là gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Chui vào đế thánh trước đó, bọn hắn không phải Diệp Phàm đối thủ. vào đế thánh đằng sau, bọn hắn thì càng không phải.
Hừ, thật sự là cao lạnh đâu. Vậy liền để bản tọa đi thử một chút thực lực của ngươi.
Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn là thái cổ bốn nhà một trong, Tiêu gia thánh tử. Thực lực nghiền ép đương đại thiên tiêu, càng là đạt được lao tổ Tiêu gia, tầng thứ 3 đế hồn nhiên đăng đại đế chân truyền. Chiến lực đột nhiên tăng mạnh, thẳng bức cửu trọng chứng đế cảnh. Trước mắt vị này tiểu tháp chi chủ, chỉ có thánh vương cảnh tu vi, hắn tự tin chính mình vừa ra tay, nhất định có thể đem cầm xuống.
Hoa.
Một cỗ thái cổ chi hỏa tại Tiêu Nhiên trên thân giấy lên, hỏa diễm mãnh liệt, cầm quần áo bên trên nhiễm nước bẩn, khoảnh khắc bốc hơi. Đã có duyên để cho ta đụng phải tiểu tháp chi chủ, như vậy tòa kia kinh trấn hoang cổ trưởng Hà tiểu tháp, ta liền thu nhận.
Tiểu tháp chi chủ, đi chết đi.
Tiêu Nhiên điên cuồng cười nói, bàn tay vỗ, lại lần nữa thi triển thần ứng trưởng. Chương 1305 thái cổ nhân đăng, ngang tay chương 1305 thái cổ nhân đăng, ngang tay oanh. Nhưng mà, đạo này thần ứng trưởng lại cùng lúc trước có khác biệt lớn. Thiêu đốt thái cổ chi hỏa Tiêu Nhiên, một chiêu một thức nhuộm dần thái cổ chi hỏa thần uy. Trước đó hắn thần ứng trưởng, một trường vung ra, nguyên lực hóa thành hắc ưng, tê thiên liệt địa, hùng mãnh dị thường. Mà lần này, tại thái cổ chi hỏa thẩm thấu bên dưới, hắc ưng hóa thành thái cổ lửa ưng, quét sạch đầy trời thái cổ chi hỏa, như vượng hoàng tưởng thiên giống như, vẫn lạc xuống tới. Tám tay thiên lôi vương, ma binh trời giải. Trước mắt Tiêu Nhiên, cho Diệp Phàm cảm giác các bách, so mặt khác tất cả Tiêu gia hắc ý lìa đại đế cộng lại, đều mãnh liệt hơn. Cho nên Diệp Phàm không dám có chút khinh thường, trực tiếp thôi động tám tay thiên lôi vương sát chiêu. Tám đầu năng lượng lôi đỉnh cánh tay từ Diệp Phàm phía sau lưng mọc ra, ma khí dung hợp lôi đỉnh, hóa thành tám thanh ma binh, rơi vào bàn tay. Đao thương kiếm kích, côn diệu truy roi.
A,
thần thông tốt. Vậy mà có thể lấy lôi đỉnh đúc hình cánh tay, lấy ma khí hóa thành ma binh, hai đạo thần thông dung hợp, chính là một đạo kinh người sát chiêu.
Tiểu tháp chi chủ, ngươi rất không tệ, ha ha.
Tiêu Nhiên cười lớn một tiếng, không có chút nào vẻ sợ hãi, thái cổ lửa ứng đáp xuống, cùng Diệp Phàm tám tay ma binh đánh vào cùng một chỗ. Dầm 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 hư không không ngừng bạo tạc, Diệp Phàm bị thái cổ lửa ứng làm cho thân hình nhanh lùi lại, vẽ ra trên không trung một đạo phá toái vết rách.
Phanh!
Lùi ra phía sau mấy trăm trượng sau, Diệp Phàm hai con ngươi phun lên một vòng ngân ý, tám đầu cánh tay lực lượng bộc phát, tám cái ma binh trong nháy mắt xuyên thấu thái cổ lửa ứng, đem một kích nghiền nát.
Thái cổ lưu tinh.
Tiêu Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mũi chân điểm một cái hư không, hắn bay lên cao hơn không trung, ở trên cao nhìn xuống Diệp Phàm. Rồi ra một bàn tay, một đạo thái cổ đại trận dùng bàn tay làm trung tâm hiện hiện, một vòng phủ lấy một vòng, cuối cùng trọn vẹn hình thành một cái rộng trăm trượng to lớn màu lửa đỏ cổ trận.
Hô hoa,
bầu trời bị khuyết đại thành xích hồng sắc, phản phất một mảnh rắn đỏ. Tường biên như núi cao to lớn lưu tình, từ trong trận pháp ngưng tụ mà ra, sau đó thiêu đốt thái cổ chi hỏa, so như thái cổ lưu tình, liên tiếp rơi xuống.
Long đình bất hủ thân,
long đình thương lôi diệt. Diệp Phàm nhục thân mọc ra từng mảnh lôi đình bảy rồng, thương lôi diệt long vương hình bóng tại sau lưng của hắn hiện hiện, đồng thời một đạo mãnh liệt cực quang đống nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát,
cực ngày lôi quang,
đại nhật lôi nguyên quang đang phong tạo cực sát chiêu.
Vâng,
cực ngày lôi quang giống như một thanh sắc bén cương đao, một viên sao băng vỡ lạc, sắp anh đến Diệp Phàm trước mặt, lại bị cực ngày lôi quang một phân thành hai, tại chỗ rơi vỡ. Nhưng là còn có càng nhiều lưu tinh, phô thiên cái địa đánh xuống,
ầm ầm mấy viên lưu tinh đập xuống, thương lôi diệt long vương hình bóng phát ra một tiếng kêu rên, bất đắc dĩ phá toái.
Diệp Phàm thân hình lui lại một bước, chân trời Tiêu Nhiên phát ra một tiếng cản rỡ cười to,
một đạo trào phúng thanh âm truyền đến.
Tiểu tháp chi chủ, bất quá cũng như vậy.
Diệp Phàm hơi nhướng mày, lập tức cấp tốc giãn ra.
Một cỗ mênh mông cường đại lực lượng phát tác, đông nhiên tại quanh người hắn ngưng tụ.
A!
Tiêu Nhiên lông mày nhướng lên, tựa hồ có loại dự cảm bất tường.
Đế thánh chi cảnh, vô địch phát tác.
Còn là lần đầu tiên vận dụng, hy vọng đừng để ta thất vọng đi.
Diệp Phàm nhẹ giọng nỉ non, dùng một loại chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra.
Vừa mới nói xong, hắn năm ngón tay nắm tay, bày ra tư thế chiến đấu.
Đấm ra một quyền, thường thường không có gì lạ.
Trên nắm tay bao khỏa một tầng kim quang, cùng một viên sao băng đối diện chạm vào nhau.
Giang giác,
cao tốc vẫn lạc lưu tình, không hợp với lẽ thường dừng ở Diệp Phàm trước mặt, nắm đấm tiếp xúc địa phương, vô số vết rách lan tràn ra, giống như một tấm mạng nện, trải rộng cả viên lưu tinh.
Phanh!
Sau một khắc, to lớn lưu tinh vỡ vụn, hóa thành một miệng, tiêu tán ở thiên địa.
Khủng!
Tiêu Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo lý mà nói, thái cổ lưu tinh phá thoái, hắn là sẽ không thụ thương.
Phát tắc,
là lực lượng phát tắc kia,
thế mà có thể tìm bởi vì hỏi quả, tổn thương đến ta.
Đây là pháp gì thì?
Tiêu Nhiên kinh hãi.
Vô địch.
Diệp Phàm trở về hắn hai chữ.
Vô địch.
Tiêu Nhiên mắt trợn tròn.
Vô địch pháp tắc?
Làm sao có thể?
Trên thế giới này, làm sao có sẽ vô địch pháp tắc loại vật này tồn tại?
Đây là vô địch quyền.
Dầm dầm dầm.
Hư không truyền đến một trận âm bạo, Diệp Phàm liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều thường thường không có gì lạ, chỉ là tốc độ tăng nhanh, đến mức xuất hiện tàn ảnh.
Đầy trời lưu tinh vẫn lạc, bị đông đảo phổ thông quyền ảnh bao phủ, tiếp lấy một viên, ở vàng phát toái.
Tiêu Nhiên trong miệng phun ra máu tươi càng nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng càng sợ hãi.
Không, không có khả năng.
Đây là lực lượng gì?
Vô địch.
Ta không tin a.
Vâng.
Ngay tại Tiêu Nhiên tuyệt vọng điên cuồng thời khắc, một đạo to lớn đế ảnh đống nhiên từ trong cơ thể hắn hiện hóa.
Đó là một vị thân mang áo xanh, buộc tóc mang quan, rất có lão giả tiên phong đạo cốt.
Tiêu Nhiên giật mình, hắn nhìn về phía cái kia lão giả áo xanh, lập tức thi lễ một cái.
Đạo, Tiêu gia hậu bối Tiêu Nhiên, bái kiến lão tổ.
Lão giả áo xanh không có trả lời, hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Tiêu Nhiên đứng lên.
Sau đó phất tay,
phóng xuất ra một chiếc cổ đăng. Thái cổ nhiên đăng. Tiêu Nhiên tự nhiên nhận ra cổ đăng kia là vật gì, ngay sau đó tâm thần bạo chấn đứng lên. Đi thôi. Lão giả áo xanh thổi nhiên đăng, một cỗ thái cổ chi hỏa tràn ngập ra, dường như đốt đứt trong hư không nào đó đoạn vô hình nhân quả. Sau đó hắn bàn tay khổng lồ bắt lấy Tiêu Nhiên, phá vỡ thời không, mang nó rời đi. Thái cổ nhiên đăng. Diệp Phàm thu quyền mà đứng, vị kia lão giả áo xanh đế ảnh, thực lực khó lường, hắn cho dù dốc hết toàn lực, cũng không nhất định có thể lưu lại Tiêu Nhiên. Đáng tiếc, Diệp Phàm còn muốn chém giết Tiêu Nhiên, xem hắn trên người có không có cùng loại thái cổ nhiên đăng loại bảo vật này đâu. Quay đầu đi, chỉ gặp đồng đản bên kia, đông đảo Tiêu gia người áo đen như quỷ mị giống như rút lui, bọn hắn hao tổn gần một nửa người. Nếu như không phải đồng đản bị lưới lớn pháp khí trói buộc, lại tăng thêm đau bụng chiến lực hạ xuống, chỉ sợ những này Tiêu gia đại đế đến toàn bộ lưu tại nơi này. Thái cổ đốn nhà. Đối với Tiêu gia, Diệp Phàm không cảm thấy bọn hắn là phiền phức, đế thánh cảnh thêm vô địch pháp tắc, đủ để cho hắn tại phủ đuổi đế chiến bên trong khinh thường quân hùng, coi như gặp được giết không chết cường giả, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là cái này không hiểu thấu xuất hiện thái cổ đốn nhà, tựa hồ mang đến cho hắn một tia nho nhỏ cảm giác nguy cơ. Bất quá, cũng bèn bèn chỉ có từng tia thôi. Ngược lại là đồng đản, là cái phiền toái không nhỏ. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đồng đản, chợt cảm thấy có chút đầu to. Sau đó, an đất an gọi là không thể thực hiện được, không phải vậy đồng đản một phóng thích đứng lên, tựa như là mở cống bình thường, căn bản dừng không được. Đi chỗ nào cho nó tìm ăn đây này? Tính toán, nhìn nhìn lại đi. Diệp Phàm cũng không cách nào. Tay cầm tu la kiếm, Diệp Phàm bay đến đồng mỉ trứng trước, chém vỡ tấm kia lưới lớn. Đồng đản bụng lại phát ra cô 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 tiếng kêu. Nó nhìn xem Diệp Phàm, có chút ngượng ngùng đạo, vừa mới đánh nhau, hao phí quá nhiều tinh lực, đem ta đều đánh đói bụng. Diệp Phàm bất đắc dĩ, từ thời không hải bên trong lấy ra một thanh đan dược, ném cho đồng đản. Ngươi ăn một chút nhìn cái này, nhìn xem có thể ăn no sao. Chương 1306 thời đại phân chia, linh bảo bảng chương 1306 thời đại phân chia, linh bảo bảng răng rắc răng rắc. Đồng đản ở một bên ăn đan dược linh dược, Diệp Phàm thì từ chết đi Tiêu gia đại đế trên thân, mò tới rất nhiều thứ. Thái cổ bốn nhà một trong, Tiêu gia. Vừa mới cái kia phóng thích thái cổ chi hỏa, đánh với ta một trận người, thì là bọn hắn Tiêu gia thánh tử. Hơi sư hồn, Diệp Phàm liền biết rõ một nhóm người này thân phận. Nhắc tới cũng là đánh bậy đánh bạn, đồng đản ăn một ngọn núi cộng thêm một đầu thác nước, vừa vặn bụng không thoải mái, mà Tiêu gia đám người này, liền thành đồng đản đổ nước thẳng xuôi sẹo. Cái kia Tiêu Nhiên bản thân tu vi giống như ta, chỉ là thánh vương cảnh, nhưng hắn đạt được lao tổ Tiêu gia chân truyền, cũng chính là vừa rồi cái kia lão giả áo xanh. Lúc này mới có được cựu trọng chứng đế cảnh tu vi, có thể cùng ta vị này đế thánh một trận chiến. Nếu là không sử dụng lực lượng pháp tắc, ta còn thực sự có chút không làm gì được hắn. Diệp Phàm nói thầm trong lòng đạo. Tiêu Nhiên trên người thái cổ chi hỏa, mười phần bá đạo, mạnh hơn bình thường dị hỏa, lại cũng không phải là dị hỏa, mà là một loại nguồn gốc từ thượng cổ đặc thù hóa trùng. Cho dù là đế thánh cảnh Diệp Phàm, cũng chỉ có thể coi trường ứng đối. May mà ta nắm giữ vô địch pháp tắc. Vô địch pháp tắc cùng ta có duyên, tại ta pháp tắc trong đạo hải, may mắn bị ta chiếm được. Mặc dù thu hoạch được nó quá trình cũng không khốc chết, nhưng là vô địch pháp tắc lực lượng, lại là không thể nghi ngờ, không thể xem thường. Bây giờ, ta đối với vô địch pháp tắc nắm giữ, chỉ có tầng thứ nhất, cũng chính là vô địch quyền. Vô địch quyền, vô địch pháp tắc tầng thứ nhất chiêu thức. Vận dụng vô địch lực lượng pháp tắc, lấy quyền pháp hình thức đánh ra, khẩn thiết cương mãnh, khẩn thiết vô địch. Đơn giản dùng hai chữ đến khái quát, chính là vô địch. Bây giờ ta đã đột phá đế thánh cảnh, chiến lực vô song, không sợ cửu trọng chứng đế cảnh cường giả, có thể đi ra khi con sói cô độc, đơn độc làm. Đi theo Lôi Hoàng tiền bối bọn hắn, mặc dù an toàn có bảo hộ, nhưng trung quy tới nói, hay là có hạn chế. Lại hướng Lôi Hoàng cùng Thiên Xương Tuyết Đế hai vị tiền bối chuyên âm, thông báo cho bọn hắn ta bình yên vô sự, làm tiếp bước kế tiếp dự định đi. Diệp Phàm hai tay kết ấn, đế thánh chi lực như màu vàng dòng nước bình thường, tại đầu ngón tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai viên ấn ký, như mũi tên bắn vào trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hai viên kim ấn biến mất chỗ, lại cúi đầu xuống, nhắm mắt xem xét trong đầu ký ức. Nguyên lai lúc trước vị kia lão giả áo xanh sử dụng nhân đăng, là một kiện thế giới linh bảo. Vị đồng đảng chém giết đông đảo Tiêu gia đại đế bên trong, có một vị đại đế thân phận tương đối tôn quý, cho nên đối với lao tổ Tiêu gia một chút tin tức, hắn có chỗ biết được. Thái cổ nhiên đăng thanh liên. Truyền thuyết, tại thái cổ thời kỳ, có một vị trí cao vô thượng đại đế, chế tạo một tòa khu quỷ hàng ma thần điện. Thần điện chỗ sâu, liền trưng bày năm chén thái cổ nhiên đăng, theo thứ tự là thanh liên, hồng liên, tử liên, lam liên, kim liên. Mỗi một chén nhiên đăng đều đại biểu cho khác biệt lực lượng. Vị kia Tiêu gia thánh tử Tiêu Nhiên, hẳn là còn chưa triệt để nắm giữ thái cổ nhiên đăng thanh liên lực lượng, bằng không hắn thái cổ chi hỏa không phải là bình thường nhất hồng hóa sắc, mà hẳn là kèm theo thanh liên thuộc tính màu xanh. Đồng đàn ăn uống no đủ, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, Diệp Phàm thì tựa ở đồng đàn trên thân, hai mắt sáng tỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phủ đuổi đế chiến dần dần mở ra, các loại có được thâm hậu nội tình thế lực dần dần nổi lên mặt nước. Từ Tiêu gia tử vong đại đế trong linh hồn, Diệp Phàm biết được, tại thượng cổ thời kỳ, cửu trọng chứng đế cảnh, thế mà chỉ là hạ giới 3000 một cái võ đạo đường danh giới. Cửu trọng cùng cửu trọng ở giữa, cũng có chênh lệch. Cùng loại lão giả áo xanh dạng này cửu trọng đại đế, cho dù lấy 1-10, đối đầu Lôi Hoàng, Giận Viêm, Thiên Xương Tuyết Đế loại này cựu trọng đại đế cũng có thể làm đến nhẹ nhõm nghiền ép. Dựa theo linh hồn ký ức, hạ giới 3000 võ đạo sử có thể quy về thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận đại, năm cái giai đoạn. Mà càng là thời gian xa xưa thời đại bảo vật, đại đế thì càng cường đại. Nếu là dựa theo tư duy theo quả tính, mọi người nhất định sẽ cảm thấy thời đại không phải là hướng phía trước phát triển sao? vì cái gì ngược lại càng phát ra dương, võ đạo thực lực ngược lại càng nhỏ yếu hơn. Kỳ thật, cái này cũng cùng thế giới quy luật có quan hệ. Diệp Phàm hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Lấy vương triều phát triển đến xem, càng sớm kỳ vương triều, quy củ cùng chuẩn mực lại càng kém, càng hỗn loạn, mọi người sủng thượng võ lực, khát máu giết chóc, mặc dù tanh hôi hắc ám, nhưng là bồi dưỡng cường giả tốt nhất cái nôi. Mà theo vương triều một đời phát triển, quy luật chế độ sẽ rũ phát hoàn thiện, võ đạo hệ thống cũng sẽ trăm hoa đua nở, tiến vào thịnh thế. Một cái vương triều suy bại đằng sau, cao hứng vương triều liền sẽ kế thừa trước một cái vương triều quy luật chế độ, có lẽ lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, có lẽ tinh hoa cùng cặn bã cùng một chỗ hấp thu, có lẽ chỉ lấy cặn bã, ngược lại đi nó tinh hoa. Thời gian trôi qua, vương triều phá bỡ, hương thịnh, lại phá bỡ, lại hương thịnh. Võ đạo tài nguyên một mà tiếp, lại mà ba bị hao tổn, tiêu hao. Cho tới bây giờ vương triều, nó điều lệ chế độ hoàn thiện, chuỗi thức ăn từng tầng, liền lại khó hiện lên quy củ mới huyết dịch. Vũ trụ thế giới phát triển cũng là như vậy. Ngay từ đầu thời điểm xuất hiện, thế giới quy tắc hỗn loạn, thế giới năng lượng, võ đạo lực lượng liền sẽ bị tùy ý phung phí, từ đó đạn sinh ra siêu việt quy tắc đáng sợ bảo vật. Mà theo lỗ thủng cùng thiếu hụt bị một chút xíu chữa trị, thế giới thai nghén bảo vật thời điểm, liền sẽ càng cẩn thận, coi chừng, khống chế bọn nó cường độ. Đồng thời cho võ giả hạ xuống lực lượng, cũng sẽ càng thêm coi chừng, tuân thủ năng lượng tuần hoàn, tái sinh lợi dụng. Thế giới tiếp tục phát triển, quy tắc sẽ chỉ rũ phát hoàn thiện, cho nên cực đoan cường đại võ giả liền sẽ giảm bớt. Cho tới bây giờ, thế giới quy tắc chưa từng có hoàn chỉnh, nó hạ xuống mỗi một phần lực lượng đều chiếm được tính toán tỉ mỉ. Chỉ có đứng đầu nhất cường giả mới có thể đứng tại quy tắc đỉnh, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Quy tắc không có lỗ thủng, cũng liền mang ý nghĩa võ giả tầm thường không bao giờ còn có thể tùy ý thu hoạch được lực lượng cường đại. Đơn giản tới nói, thời cổ đại võ giả vì cái gì cường đại? Cũng là bởi vì ngay lúc đó thế giới có quá nhiều lỗ thủng, bọn hắn có thể tùy tiện từ lỗ thủng bên trong đạt được đại lượng thế giới năng lượng, mà lại thế giới bản thân cũng sẽ bởi vì lỗ thủng mà sáng tạo ra quá phận siêu tiêu bảo vật. Trong đó, thế giới linh bảo chính là một ví dụ. Hiện tại hạ giới 3000, căn bản sẽ không lại sinh ra thế giới linh bảo. Thậm chí ngay cả trước kia thế giới linh bảo cũng phần lớn lấy mảnh vỡ hình thức hiện ra cho đám người. Đây cũng là quy tắc hoàn thiện sau thế giới, đối với đã từng thai nghén vượt chỉ tiêu bảo vật chèn ép. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều bảo vật, công pháp, truyền thừa đều là thời gian càng lâu xa, lực lượng liền càng cường đại nguyên nhân. Vị kia lão giả áo xanh, đoán chừng chính là một vị thượng cổ đại đế, thái cổ nhiên đăng thanh liên, thì là thái cổ thời kỳ thế giới linh bảo, vô cùng cường đại. Nghe nói, cuối cùng một kiện thế giới linh bảo sinh ra, dừng ở thời đại trung cổ. Mà tại hoang cổ Trường Hà bên trong, có chí đạo đại đế, nghiên cứu cổ thư, thu thập thiên hạ vô số thế giới linh bảo tin tức, chế tạo một thì linh bảo bảng. Chương 1307 Đồng Phương Bộ Vân, Thiên Nam Đạo Sơn. Chương 1307 Đồng Phương Bộ Vân, Thiên Nam Đạo Sơn. Phần này linh bảo bảng, căn cứ thời đại khác nhau, phân chia thế giới linh bảo cường độ. Nếu như Diệp Phàm không có đoán sai, vị kia lão giả áo xanh thái cổ nhiên đăng thanh liên, liền tại linh bảo bảng đệ nhất bảng danh sách, thái cổ trên bảng. Đáng tiếc, vị này chết đi tiêu gia đại đế, mặc dù rất có học vấn, nhưng cuối cùng có chỗ cực hạn, đối với phần kia trong truyền thuyết linh bảo bảng, hắn cũng không quá nhiều hiểu rõ. Diệp Phàm tiếp hận nói, hắn đứng dậy, lấy khí ngự kiếm, để tu la kiếm tại trong phiến rừng rậm này đào mấy chục cái hố to, sau đó đem chết đi chúng tiêu gia đại đế từng cái vùi sâu vào trong hố. Hắn không biết được những người này danh tự, tùy ý chặt đứt mấy cây đại thụ, trẻ thành mộ địa, khắc lên tiêu gia đại đế chi mộ chữ, liền cắm ở chúng tiêu gia đại đế mộ phần. Thời gian vội vàng, liền không cần tảng đá làm mộ địa. Diệp Phàm đối với những cái kia phần mộ có chút ưu quyền, cánh rừng rậm này cây cối phong phú, ngược lại không thấy tảng đá. Hắn cũng lười đi tìm. Mai táng những người này, thứ nhất là bởi vì hắn cùng tiêu gia không oán không cừu, trận chiến này khởi nguyên, càng là bởi vì đồng đản nước bẩn. Thứ hai là siêu hồn từ tiêu gia đại đế trên thân, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Lúc này mới có cử động này. Cô, tiểu Phàm con, ta đói. Đồng đản tỉnh ngủ, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hô đói. Nhưng cũng may, Diệp Phàm trên thân cái gì đều thiếu, chính là không thiếu đan dược linh dược. Các loại chân quý đan dược, hiếm thấy linh dược, cũng không cần tiền một dạng, bó lớn lấy ra, kín đáo đưa cho đồng đản ăn. Đợi đồng đản ăn uống no đủ, Diệp Phàm tranh thủ thời gian mang theo nó rời đi nơi đây. Đi tới nửa đường, đồng đản bị một trận mùi thơm hấp dẫn, Diệp Phàm cản đều ngăn không được, nó trực tiếp hướng xuống bay đi. Ai? Diệp Phàm gãi đầu một cái, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo đồng đản bay xuống đi. Hắc, thiếu hiệp, ngươi đuổi gà này thật lớn à, có tảng đá lớn như vậy, thuận tiện cho ta ăn một miếng sao? Đồng đản lăn đến trong một khu rừng, nhìn qua giá gỗ nhỏ bên trên, tư tư bốc lên dầu, chừng một tảng đá lớn lớn như vậy đuổi gà, thèm ăn chảy nước miếng. A, đạo hữu, ngươi đây là hành tẩu giang hồ ngụy trang sao? Trong rừng cạnh dòng suối nhỏ, một người mặc áo xám, đầu đội mũ rộng vành nam tu sĩ, nhìn thoáng qua đồng đản, kinh ngạc nói, hắn ngay tại xử lý thi thể, yêu thú thi thể. Đó là một cái cự hình ma gà, chừng một con voi lớn lớn như vậy. Trên người lông vũ hiện lên màu trắng, làn da lại hiện lên màu đen. Áo xám nam tu sĩ giật xuống một cái đùi gà lớn, thả trên lửa than nướng, không có thêm bất luận cái gì gia vị, chỉ là nguyên liệu nấu ăn nguyên bản tư vị, lại hương tung bay vạn giảm, mười phần hấp dẫn người. Hắc, thiếu hiệp hảo nhãn lực, cho nên ta có thể ăn sao? Đồng đản thèm ăn nước bọt chảy ròng, liếm môi một cái, ra mặt dày hỏi. Ha ha, đạo hữu nếu là muốn ăn, có thể tự hành cầm lấy đi, ra chỗ này còn gì nữa không? Áo xám nam tu sĩ phát ra một chuỗi cởi mở tiếng cười. Cái kia ta, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Đồng đản cười hắc hắc, tiếp lấy miệng rộng khẽ hấp, đùi gà lớn liền từ trên vị nướng bay lên, rơi xuống trong miệng của nó. Khu khu. Đạo hữu, thực sự thật có lỗi, nơi này là một viên thánh phẩm đang ăn dược, cho ngươi làm bồi thường. Đông đản đã bắt đầu ăn, Diệp Phàm vừa mới từ trên trời bay xuống. Hắn lấy ra một viên thánh phẩm đan dược, lấy khí ngự động, dẫn hướng áo xám nam tu sĩ. Ha ha, vị đạo hữu này xa lạ, gặp nhau tức là duyên phận, bất quá là ăn một cái ma đuổi gà mà thôi, bù không được một viên thánh phẩm đan dược. Còn xin đạo hữu thu hồi đi. Áo xám nam tu sĩ bàn tay cách không đẩy, thánh phẩm đan dược lại bay trở về Diệp Phàm trong tay. Thấy đối phương không muốn nhận lấy đan dược, Diệp Phàm cũng chỉ có thể ôm quyền cho đối phương thi lễ. Áo xám nam tu sĩ lấy ra một thanh linh kiếm, đem ma sắc gà thể tháo thành tám khối, lại xuyên bên trên quét gỗ, phóng tới trên kệ than bắt đầu nướng. Tiếp lấy làm ra một cái xin mời động tác, cười nói, đạo hữu, sao không tọa hạ cùng một chỗ ăn thịt uống rượu? Đa tạ. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Phàm ôm quyền, sau đó tọa hạ. Đạo hữu lần này đến đây, thế nhưng là vì Thiên Nam đạo sơn. Áo xám nam tu sĩ giật xuống một ngụm thịt, miệng lớn nhấm ướt, vừa ăn vừa hỏi. Diệp Phàm đôi mắt nhíu lại là thần sắc tự nhiên gật đầu, đạo, chính là. Không biết đạo hữu, cũng là vì hôm nay Nam đạo sơn mà đến. Áo xám nam tu sĩ chút xuống một ngụm liệt ỉu, cười ha ha nói, đó là tự nhiên. Thiên Nam đạo sơn, thời kỳ thượng cổ đệ nhất sơn. Không biết có bao nhiêu thượng cổ thế lực đem tông môn xây ở trên ngọn núi này, mà lại thời kỳ thượng cổ rất nhiều thế giới linh bảo đều là từ đây trong núi xuất thế. Gần đây bản nguyên chi khí khôi phục, tòa này thượng cổ danh sơn cũng là rốt cục thức tỉnh, kích hoạt bản nguyên điểm. Hắc hắc, ta một kẻ tán tu, vô tông không phái, vừa vặn đi qua hình cái náo nhiệt. Diệp Phàm cười gật đầu, ta cũng giống vậy. Áo xám nam tu sĩ đạo, đã như vậy, sao không kết bạn mà đi, cộng đồng tiến về Thiên Nam đạo sơn. Diệp Phàm đôi mắt nhắm lại, đạo, chính là cầu còn không được. Tại hạ Đông Phương Bộ Vân. Áo xám nam tu sĩ cười hì hì nói, tại hạ Phàm Lá. Diệp Phàm chắp tay nói. Một bên miệng lớn ăn gà nướng Đồng Đản đột nhiên ngừng lại một chút, con mắt mang theo nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Gặp người sau không để ý tới nó cũng là tiếp tục mở tâm ăn gà nướng đi. Nguyên lai là Phàm đạo bạn. Đông Phương Bộ Vân cười nói, hôm nay bóng đêm dần dần sâu, không nên đi đường. Chúng ta trước tìm sơn động ở lại, ngày mai lại chạy tới Thiên Nam đạo sơn, như thế nào? Tốt. Đến qua gà quay uống rượu sau, Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân liền đi tìm sơn động. Tìm một hồi lâu, không công mà lui, Diệp Phàm trực tiếp tại trên một ngọn núi, đánh cái động đi ra. Hai người hơi bố trí một phen, tiếp lấy liền ra ngoài đi săn, bắt đêm nay bữa tối. An Hàng Đồng Đản đối với cái này cảm thấy hứng thú, biểu thị cũng muốn đi theo đi qua. Đản huynh một mực là cổ quái như vậy giả dạng sao? Đông Phương Bộ Vân nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nó tính cách tương đối cổ quái. Thì ra là thế. Đông Phương Bộ Vân gật đầu, nhìn ra được. Hắc hắc, các ngươi quá dày vò khốn khổ, chúng ta đã đi săn. Đông Đản lộ ra thập phần hưng phấn, an than nướng đồ ăn, không chỉ có 10 phần mỹ vị, còn để nó bụng ấm áp. Cùng ăn sống đơn giản khác nhau một trời một vực, nó đã muốn yêu thứ mùi đó. Chứng thể hóa thành một đạo cổ đồng quan mang, Đông Đản biến mất ở chân trời. Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân cũng bắt đầu hành động. Bên Hàn Đàm, Diệp Phàm trong lòng bàn tay phun trào lôi đỉnh, một trưởng gỗ chết một đầu cự mãng. Đêm nay thêm đồ ăn, thịt cự mãng canh. Trong khe núi, Đông Phương Bộ Vân xuất kiếm, kiếm ẩn hàn quang, nhanh như cầu đồng, một kiếm đem một đầu kim văn mãnh hổ đeo đầu. Đêm nay món ngon, canh chua thịt hổ. Đánh xuống hai đầu con mồi, đã là đầy đủ hai người bọn họ một trứng ăn. Riêng phần mình khiêng con mồi, trở lại sơn động, lại bị một màn trước mắt cho hung hăng chấn kinh. Chỉ gặp Đồng Đản thế mà đánh một đống con mồi trở về. Trên núi dê, trên đất heo, trên trời chim bay, dưới nước cá. Còn có sống mấy ngàn năm lão quy, cũng bị Đồng Đản thuận tay cho bắt trở lại. Còn thuận tiện hao rất nhiều ven đường quả dại rau dại. Chiến trận này, chẳng lẽ muốn làm mãn hán toàn tịch? Chương 1308 phong phú cơm tối, gặp phải địch tập chương 1308 phong phú cơm tối, gặp phải địch tập Đồng Đản nhìn thấy Diệp Phàm. Đông Phương Bộ Vân hai người chỉ riêng phần mình khiêng một cái con mồi trở về, trên mặt cũng là lộ ra bất mãn thần sắc. Nó nói, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Chỉ đánh hai cái con mồi trở về, người khác nhìn còn tưởng rằng chúng ta ăn không nổi đâu. Diệp Phàm lật ra một cái lưỡi mắt, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a? Ăn nhiều như vậy. Đông Phương Bộ Vân thì là gãi đầu một cái, đạo, Đản huynh tốt khẩu vị, bất quá bắt nhiều như vậy con mồi, thật có thể ăn đến xong sao? Ăn đến, trước đó không lâu, ta còn nuốt sống một con rồng lớn đâu. Ta ăn đến có thể nhiều. Tốt, đừng nói nữa, ta đói bụng rồi. Mau đem con mồi cầm tới trên lửa nướng đi. Đông Đản liếm môi một cái, từ khi nếm qua thiêu nướng đồ ăn sau, nó liền không thế nào nguyện ý ăn đồ sống. Ngươi lui ra, để cho chúng ta đến làm đi. Diệp Phàm chỉ bên cạnh một khối đất trống, ra hiệu Đông Đản đi qua ngồi chờ đợi, sau đó hắn cùng Đông Phương Bộ Vân bắt đầu bận rộn. Đống lửa giấy lên, khói bếp lượn lờ. Rất nhanh, phong phú cơm tối liền làm xong. Thịt cự mãng cùng hổ cốt, thịt hổ, phối hợp tươi mới quả dại, rau dại, đốt đi một nồi lớn canh thịt. Nồi sắt lớn tại củi lửa thiêu đốt bên dưới, trở nên hơi đỏ lên, thịt trong bát canh không ngừng nóng hổi. Toát ra từng cái bong bóng nổ tung, mùi thịt bốn phía, đem Đồng Đản thèm ăn không được. Trừ một nồi thịt canh, Diệp Phàm bọn hắn còn nướng 5 cái cá lớn, nguyên một chỉ heo núi lớn. Bởi vì những con mồi này đều là yêu thú, chất thịt vốn là 10 phần tươi đẹp, không có thả bất luận cái gì gia vị, chỉ là đơn giản than nướng, liền có thể đem thuần túy nhất mùi thịt cho kích phát ra đến. Bận rộn sau một lúc lâu, rốt cục có thể ăn cơm. Diệp Phàm biết Đồng Đản lượng cơm ăn lớn, cho nên lại cầm một cái nồi lớn đi ra, đem 2/3 canh thịt đều rót vào trong nồi, cho Đồng Đản đơn độc hưởng dụng. Cái này một nồi lớn canh thiếu thịt nhiều, Diệp Phàm đem cả một đầu cự mãng cùng nguyên một chỉ mãnh hổ đều bỏ vào đấu. "Hắc hắc, tiểu Phàm con, hay là ngươi hiểu ta, vậy ta liền không khách khí rồi." Đông Đản cười hắc hắc nói, sau đó bưng lên nồi lớn, miệng lớn bắt đầu ăn. Năm cái lửa than cả nướng, có bốn đầu là Đông Đản, còn lại đầu kia, Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân cùng một chỗ phân. "Phàm đại bạn, Đản huynh ăn đến cũng thật nhiều a." Đông Phương Bộ Vân trong miệng lấp một khối thịt cá, tay trái cầm một cây xương sườn lợn, tay phải bưng một bát bốc hơi nóng canh thịt, ăn đến quên cả trời đất. Quen thuộc, nó bình thường khẩu vị liền đặc biệt lớn, ăn đến rất nhiều. Diệp Phàm cắn một cái thịt cá, thơm ngon giòn non, mỹ vị nhiều chất lỏng. Lại ăn một ngụm lợn rừng thịt nướng, mập mà không ngán, mồm miệng chảy mỡ. Sau đó uống một ngụm canh thịt, tươi hương phiêu đãng, ấm áp thông khí. Đêm nay một bữa này, ăn đến rất là thỏa mãn. Ăn uống no đủ, Đông Phương Bộ Vân tựa ở trên đại thụ, ngước đầu nhìn lên tinh không. Trăng sáng sao thưa, ngân quang lưu hòa. Diệp Phàm cũng tựa ở trên một cây đại thụ, cách đó không xa, Đồng Đản ngay tại thu thập tàn cuộc. "Ách, Phàm đại bạn, Đản huynh đem xương cốt đều ăn, nó thật tiêu hóa được không?" Đông Phương Bộ Vân trông thấy Đồng Đản điên cuồng gặm cự mãng xương cùng hổ cốt, cũng là một mặt chấn kinh. "Yên tâm đi, không cần lo lắng nó." Diệp Phàm khoát tay áo, hài lòng nằm. Đồng Đản ngay cả núi đá đều có thể bớt, chỉ là mấy cây xương cốt tính là gì? "Tiểu Phàm con, ngươi làm sao không đem cái kia lão quy cũng nấu? Ta nghe nói lão quy nấu canh rất tươi, càng già càng tươi. Ta bắt lão quy kia, nói ít cũng có ngàn thanh đến rồi." Đông Đản ăn uống no đủ, lăn đến Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi: "Nấu nhiều như vậy, ngươi ăn đến xong thôi. Chờ một lúc lại ăn bị đau bụng, cho ta cả một đống phiền phức." Diệp Phàm ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc. Đông Đản lung lay thân thể biểu thị không phục, nhưng là trước đây không lâu nó vừa mới gây họa, cũng là không có có ý tốt phản bác. "Tốt, những cái kia không có nấu con mồi, ta đều cất kỹ, lần sau lại nấu cho ngươi ăn." "A, tiểu Phàm con, ngươi đối với ta tốt nhất rồi." Liền ánh trăng, hai người một trứng trong sơn động nghỉ ngơi. Đống lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để dập tắt. Cùng lúc đó, chân trời thần quang cũng nhận lấy đống lửa gậy chuyển tay, bắt đầu nở rộ quang mang, đem hào quang vùng vãi đại địa. "Đi thôi, Phàm đại bạn, Đản huynh." Đông Phương Bộ Vân dậy thật sớm, đánh một bộ luyện thể kiếm pháp, kiếm phong gào thét, khí quán toàn thân kinh mạch đều bị một cỗ kiếm khí nhiệt lưu kéo theo, phát ra một cỗ rõ ràng khí. Trong thân thể ứ chắn trọc khí bị cái kia cỗ khí mang ra, Đông Phương Bộ Vân khí sắc cũng mắt trần có thể thấy biến tốt. "Ngao, không ăn bữa sáng sao?" Đông Đản từ trên cây lăn xuống đến, chuẩn xác mà nói, là từ trên cây nện xuống đến, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Diệp Phàm phảng phất sớm có đoán trước, từ thời không hải bên trong móc ra một đầu nướng xong cá lớn, ném cho Đồng Đản. Cá còn tư tư bốc lên dầu, tản ra nhiệt khí. Đồng Đản hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy cá nướng liền lạch cạch miệng lớn hướng trong miệng nhét. "Đi thôi, đi đường." Diệp Phàm phất phất tay, Đồng Đản một bên ăn, vừa đi theo rời đi. "Phàm đại bạn, bên trên kiếm, ta mang các ngươi bay qua." Đông Phương Bộ Vân đè ép mũ rộng đành, từ chính diện thị giác nhìn, mặt mũi của hắn bị che cả nước chừng 1/2. Hai ngón tay khép lại, hướng phía trước vung lên, phía sau linh kiếm như ngân rồng ra khỏi vỏ, bay đến trước người. Tiếp lấy một cỗ chân nguyên giáp bảo, linh kiếm biến lớn, trôi nổi tại không. Đông Phương Bộ Vân bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống màu bạc trên linh kiếm. Hắn quay đầu hướng Diệp Phàm cùng Đồng Đản với tay. "Tới." Diệp Phàm thả người nhảy lên, tiêu sái rơi xuống trên thân kiếm. "Ta cũng tới nữa." Đồng Đản một ngụm đem nướng cá ăn rơi, liếm môi một cái thịt trứng quay cuồng, lăn đến linh kiếm bên trên. "Ai u." Linh kiếm phía trước nhổng lên thật cao, Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân kém chút té ngã. "Ngươi quá mập." Diệp Phàm chừng Đồng Đản một chút, thành thật một chút. "Ngào." Đông Đản ủy khuất giống như cái mấy trăm cân hải tử, ngơ ngác ngồi tại trên thân kiếm, ngồi bước vàng. Đông Phương Bộ Vân ngự khí ổn định linh kiếm, sau đó kiếm chỉ bung lên, linh kiếm siêu một tiếng phá không, giống như một con ngân long xẹt qua chân trời. Diệp Phàm đứng tại trên thân kiếm, chỉ cảm thấy phía dưới cảnh sắc cấp tốc thu nhỏ, núi non sông ngòi như thoảng qua như mây khói, từ bên cạnh lướt qua. Tầng mây thương không có thể đụng tay đến, trời cao liệt nhật đang ở trước mắt. Tiếng gió bên tai gào thét, hai người một chứng cấp tốc hướng phía Thiên Nam Đạo Sơn màu trắng bay đi. "Hắc hắc, gặp được con mồi, lại là đi Thiên Nam Đạo Sơn." "Một quả trứng, một tên phế vật thánh vương cảnh, còn có một cái." "Ân, ta thấy thế nào không mặc tu vi của hắn." Màu bạc linh kiếm đi ngang qua một tòa vách núi, hai bên là dốc đứng vách đá, chỉ có ở giữa có lưu một đạo thông đạo chật hẹp. "Bất kể hắn là cái gì tu vi đâu, một cái tiểu hoa nhi có thể mạnh bao nhiêu? Chúng ta năm cái đại đế, còn sợ hai người bọn họ một trứng phải không? Huống chi, vách núi này hai bên vách đá còn có chúng ta bố trí khôi lỗi cơ quan. Tới một cái chết một cái, trừ phi có cựu trọng chứng đế cảnh đại năng, nếu không, ai cũng đừng nghĩ còn sống chạy ra lòng bàn tay của chúng ta." Chương 1309 Âm Sơn Lão Quái, trời diễn thần quyết. Chương 1309 Âm Sơn Lão Quái, trời diễn thần quyết. Phàm đại bạn, chúng ta cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác nơi này có sát khí. Màu bạc linh kiếm bên trên, Đông Vương Bộ Vân đứng tại đằng trước nhất, đôi mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nào chỉ là có sát khí, sát khí kia đơn giản bổ nhào vào trên mặt. "Bộ Vân huynh, linh kiếm tốc độ phi hành có thể hàn một chút, cái này hai bên vách đá có chút không đúng." Diệp Phàm đạo. Đông Vương Bộ Vân tin tưởng không nghi ngờ, lập tức giảm xuống linh kiếm tốc độ. "Có sát khí, đó là cái gì, có thể ăn sao?" Đông Đản dò xét cái đầu trần trùng chụp tới, một mặt tò mò hỏi. "Nơi này không liên quan đến ngươi mà, ngươi đi một bên chơi đi." Diệp Phàm khoát khoát tay, Đông Đản a một tiếng, tự chốc nhục nhã đi ra. "Phàm đại bạn, muốn tới." Đông nhiên, Đông Phương Bộ Vân biến sắc, hai tay kết ấn, bộc phát chân nguyên, một tay hóa thành kiếm chỉ đột nhiên nâng lên, màu bạc linh kiếm cũng đi theo tay động tác, mũi kiếm trực tiếp chỉ lên trời bên trên đâm tới. Diệp Phàm đội vàng vận chuyển nguyên lực, hai chân như cây già cuộn dễ bình thường, một mực định đứng ở màu bạc trên linh kiếm. Đồng đảng còn không có làm rõ ràng tình huống, kém chút bị biến cố bất thình lình cho bỏ rơi phi kiếm. Xảy ra chuyện gì? Đồng đảng gắt gao bắt lấy phi kiếm, Diệp Phàm hai người không có trả lời, chỉ gặp màu bạc linh kiếm vừa mới đằng không bay lên sát na. Vách núi hai bên vách đá liền đột nhiên xuất hiện trên trăm cỗ khôi lỗi hình người. Những hình người kia khôi lỗi cầm trong tay tên nỏ, điên cuồng hướng Diệp Phàm bọn hắn vọt tới. Mỗi một mai tên nỏ đều ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực công kích, cho dù là đại đế chân nguyên phòng ngự cũng có thể nhẹ nhõm xuyên phá. Đây là thời kỳ thượng cổ, trời diễn thần đế sáng tạo khôi lỗi thuật, tên là trời diễn thần quyết. Dùng thuật này tạo ra khôi lỗi, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, hút nhật nguyệt chi linh khí, số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể nhẹ nhõm chặn giết đại đế. Đông Phương Bộ Vân thanh âm gấp rút, vách đá hai bên trên trăm cỗ khôi lỗi hình người, hiển nhiên là trải qua đặc thù dược thủy ngâm cùng đặc thù hỏa diễm thiêu đốt. Trong tay tên nỏ cũng bị gia trì mệnh văn, uy lực cường hãn. Trên trăm cỗ cung nỏ khôi lỗi có thể nhẹ nhõm bắn giết ngũ trọng chứng đế cảnh cường giả. Ngũ trọng phía trên cũng sẽ bị những tên nỏ này gây thương tích. Đế cấp khôi lỗi, Diệp Phàm giật mình, những khôi lỗi này không hổ là nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa trời diễn thần quyết, lại có thực lực như thế, hoàn toàn không phải hiện tại khôi lỗi thuật có thể so sánh. Dầm 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 màu bạc linh kiếm cực tốc kéo lên, mắt thấy liền muốn xông phá vách núi, bay ra chân trời. Lúc này, vách đá hai bên đột nhiên truyền đến máy móc tiếng oanh minh. Không tốt, trên vách đá cũng có khôi lỗi. Đông Phương Bộ Vân sắc mặt trầm xuống, xem ra ở chỗ này mai phục là cái kia năm cái âm sơn lão quái. Bọn hắn đạt được trời diễn thần quyết tàn thiên, năm người đều tu luyện khôi lỗi thuật, có thể tạo ra cường đại như vậy khôi lỗi cũng chỉ có bọn hắn năm người. Màu bạc linh kiếm bay đến bên bờ vực, tả hữu nhô ra hai cái mình người đầu trâu khôi lỗi, bọn chúng tay cầm cự phủ đối với Diệp Phàm hai người chặt xuống. Người ta một cái giải quyết một cái. Đông Phương Bộ Vân kinh ngạc nói, hắn hai ngón tay khép lại thành kiếm, một cái kiếm chỉ đem một tôn đầu trâu khôi lỗi đánh lui. Với anh. Một bên khác, Diệp Phàm càng thêm trực tiếp, nắm đấm phun lên một tầng kim quang, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem đầu trâu khôi lỗi đánh thành một miệng. Vô địch quyền. Phúc. Chỗ tối, một cái âm sơn lão quái thân hình dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, tơ máu thuận bờ môi nhỏ xuống, hắn sắc mặt biến đến có chút trắng bệch. Đầu châu khôi lỗi chiến lực có thể so với ngũ trọng đại đế, làm sao bị cái kia thánh vương cảnh bé con một quyền đánh nát? Cái kia âm sơn lão quái tinh hãi. Còn lại âm sơn lão quái thì là chế nhạo nói, lão tam, ngươi làm khôi lỗi kỹ thuật càng ngày càng nát, làm sao như thế không trải qua đánh, bị người một quyền liền đánh nát? Y miệng, tiểu tử kia có quỷ dị. Âm sơn lão quái lao tam quát lên, cùng một chỗ động thủ đi, hai cái này tiểu a nhi có ý tứ, đừng lật thuyền trong mương. Âm sơn lão quái lao đại, tại lúc này mở miệng nói. Năm cái âm sơn lão quái không nói thêm gì nữa, mở ra thời không hải, từng cái khôi lỗi cùng không cần tiền bình thường, rầm rầm xung ra. Âm sơn lão quái lão đại, am hiểu luyện chế hình sói khôi lỗi, danh xưng Lang Vương. Thời không hải vừa mở, ngàn vạn khôi lỗi yêu lang giống như là thủy triều, hung manh đánh giết mà ra. Cầm đầu một con sói vương, càng là đạt đến thất trọng đại đế thực lực. Lão nhị, am hiểu luyện chế chim bay khôi lỗi, vô số chim bay từ hắn thời không hải bên trong bay ra, cánh, móng vuốt, miệng chim, khôi lỗi trên người mỗi một cái bộ vị đều bị hắn chế tác thành vũ khí. Điểu vương tàng tại bầy chim bên trong, che giấu hai mắt người, thừa dịp địch không sẵn sàng, có thể phát động một kích chí mạng, cũng tương tự có thất trọng đại đế chiến lực. Lão tam, am hiểu chế tạo đầu châu khôi lỗi, đây là trong khôi lỗi cùng chiến sĩ, có được yêu nhu nhục thân lực lượng, cầm búa giết địch, mạnh mẽ đâm tới, ngay cả cửu trọng đại đế đều chịu không được. Lão tứ thiện ở luyện chế tên nọ khôi lỗi, tên nọ khôi lỗi một cái lực lượng cũng không cao, nhưng quần thể lúc xuất hiện, thương thế của bọn nó hại lại thường thường mười phần khủng bố. Lão ngũ am hiểu luyện chế yêu chuột khôi lỗi thường dùng tại điều tra, nhưng quần thể xuất động, cùng nhau tiến lên, cũng cực kỳ khủng bố. Lại yêu chuột khôi lỗi tự mang độc tố, tổn thương cũng có chút không tầm thường. Nếu là bị yêu chuột khôi lỗi cắn được, nhẹ thì tê liệt trì độn, nặng thì chúng độc mất mạng. Năm cái âm sơn lão quái không chỉ có là luyện chế khôi lỗi hào thủ, đồng thời cũng là điều khiển khôi lỗi đại sư. Bọn hắn năm người liên thủ, đã ở chỗ này lừa giết không ít đại đế cường giả. Ngay cả cựu trọng chứng đế cảnh đại năng, đều có năm vị chết tại bọn hắn khôi lỗi phía dưới. Có thể nói, bọn hắn khôi lỗi đại quân, trừ cựu trọng đại đế bên ngoài, mà các đại đế cường giả, cơ hồ không có còn sống chạy đi khả năng. Không tốt. Cái kia năm cái âm sơn lão quái vận dụng toàn lực, phàm đã bạn, chúng ta tốc chiến tốc thắng, giết ra khỏi chúng đây. Nếu bị khôi lỗi đại quân vây quanh, chỉ có một con đường chết. Đông Phương Bộ Vân quay đầu, xông Diệp Phàm quát. Âm sơn lão quái lao đại chỉ huy đàn sói, hướng Diệp Phàm đánh tới. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm một quyền đập nát một tôn đầu châu khôi lỗi, biết được Diệp Phàm chiến lược bất phàm, cũng là lựa chọn cái thứ nhất nhằm vào Diệp Phàm. Tám tay thiên lôi vương, ma binh trời giải. Diệp Phàm trong lòng bạo hống một tiếng, phần lưng đột nhiên sinh ra tám đầu cánh tay, tám cái ma binh hiển hóa, rơi vào lòng bàn tay. Hắn giống như một tôn ma đạo sát thần giống như, xông vào trong bầy sói, đại sát tứ phương. Ma binh những nơi đi qua, hình sói khôi lỗi gãy tay gãy chân, tứ tán phân liệt. Phàm đạo bạn, thật mạnh. Đông Phương Bộ Vân bị Diệp Phàm khí thế kinh đến, cũng là ngự kiếm đem màu bạc linh kiếm biến trở về bình thường lớn nhỏ, nắm vào trong tay, điên cuồng giết địch. Hắn bị Lao Tam cùng Lao Tứ để mắt tới, đầu châu khôi lỗi cầm trong tay cự phủ giết ở hàng đầu, mà tên nọ khôi lỗi thì tại hậu phương điên cuồng chuyển vận. Đông Phương Bộ Vân kiếm pháp kinh người, thực lực mạnh mẽ, lại nhất thời ở giữa không phá nổi cuồng chiến sĩ đầu châu khôi lỗi phòng ngự, ngược lại là bị tên nọ khôi lỗi luân phiên công kích, làm cho liên tục bại lui. Một bên khác, lão nhị, lão ngũ thôi động chim bay khôi lỗi, yêu chuột khôi lỗi, cuốn lên đồng đàn. Đồng đàn há mồm đem bay đến trước người chim bay khôi lỗi, cùng gọt tới bên người yêu chuột khôi lỗi nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt hai lần, liền mặt lộ sầu khổ phun ra. Chương 1310 chém âm sơn lão quái, siêu hồn chương 1310 chém âm sơn lão quái, siêu hồn ba nha nha. Thật là khó ăn a. Hừ, ngu xuẩn dị loại, dám ăn huynh đệ chúng ta hai người khôi lỗi. Đi chết đi. Hai cái âm sơn lão quái sắc mặt trầm xuống, lúc này bàn tay kết ấn, thôi động chim bay bảy cùng đàn chuột, hướng đồng đàn cắn xé mà đi. Đang chim bay sắc bén cánh, bén nhọn miệng chim, vút chim, công kích tại đồng đàn trên thân. Đồng đàn vỏ trứng nổi lên một tầng màu đồng cổ quang mang, vậy mà không bị thương chút nào đỡ được tất cả chim bay khôi lỗi công kích. Chim bay thật giống như công kích tại một viên do cổ đồng tạo thành trứng tròn bên trên, không có cách nào tạo thành tổn thương. Ken két kế chim bay khôi lỗi đằng sau, lại một đám yêu chuột khôi lỗi giết đi lên. Yêu chuột khôi lỗi số lượng là chim bay khôi lỗi gấp 10 lần, cỡ nhỏ yêu chuột như là kiến hôi lít nha lít nhít trải rộng đồng đàn toàn thân, đem hết tất cả bộ liếng, gặm cắn đồng đàn, lại ngay cả da đều không phá được. Các ngươi cũng dám ăn ta? Đồng đàn giận dữ, một cỗ khí tức từ trên người nó bộc phát, tựa như khí lãng bình thường, đem rất nhiều yêu chuột khôi lỗi quanh khắp đánh bay. Bành bành bành. Đồng đàn phát động thịt trứng trùng kích, giống như một viên nhấp nhô cự đàn, những nơi đi qua, yêu chuột khôi lỗi đều bị nghiền thành một phấn. Đại lượng yêu chuột khôi lỗi tử vong, lão ngũ nhận phản vệ, sắc mặt quỷ dị màu đỏ bừng đứng lên, phun ra một ngụm máu đen. Lão ngũ, xem ta. Lão nhị thôi động bay đầy trời bảy chim, ý đồ ngăn cản đồng đàn giết chóc, kết quả trực tiếp bị đồng đàn không nhìn, chim bay lao xuống, cũng bị nó thuận tiện nghiền ép. Quả trứng này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao thực lực quỷ dị như vậy? Lão nhị cùng lão ngũ bị đồng đàn áp chế, liên tục bại lui. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chim bay khôi lỗi cùng yêu chuột khôi lỗi, tại đồng mì trứng trước tựa như là tiểu hài tử đồ chơi, nghiền một cái tức nát. Mặt khác ba cái âm sơn lão quái tình cảnh cũng đồng dạng không phải rất là khéo. Diệp Phàm buộc phát tám tay thiên lôi vương cùng ma binh trời giải, lại thôi động lòng trời lở đất lôi lực lượng, lôi quang bao phủ, khôi lỗi đều bị hóa đá, sau đó một quyền đập nát. Đông Phương Bộ Vân bên kia vừa mới bắt đầu hắn còn bị đầu châu khôi lỗi cùng tên nọ khôi lỗi phối hợp đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng mà mấy chục hợp sau hắn lực lượng đột nhiên tăng vọt, một người một kiếm lại trực tiếp giết xuyên đầu châu khôi lỗi đại quân, vọt tới tên nọ khôi lỗi hậu phương. Tên nọ khôi lỗi am hiểu biến chiến, năng lực cận chiến cực yếu, bị Đông Phương Bộ Vân cận thân tựa như là rơm rạ một dạng, trường kiếm vung lên một cắt một năm lớn. Không tốt, ba người này thực lực quỷ dị khó đối phó, rút lui trước. Năm cái âm sơn lão quái phát giác được không thích hợp, cũng là không muốn lại tiếp tục đánh, đội vàng triệt hạ trận đến. Muốn chạy trốn đã chậm. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối với đạo này có thể chế tác khống chế khôi lỗi thiên diễn thần quyết cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên sẽ không tùy tiện để cái này năm cái âm sơn láo quái rời đi. Ầm ầm, Diệp Phàm xuất liên tục mấy quyền, màu vàng quyền ảnh phảng phất biểu tượng vô địch, nhẹ nhàng đụng một cái liền đem vô số hình sói khôi lỗi xé rách thành cát bã. Một đi ngang qua quan trọng tướng, ngay cả thất trọng đại đế lang vương khôi lỗi cũng bị Diệp Phàm một quyền đập nát. Diệp Phàm trước người rơi xuống âm sơn láo quái lao đại trước mặt, đối phương thấy hắn giống như chuột thấy mèo bình thường, dọa đến vong hồn bay lên, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Phanh! Diệp Phàm không cùng hắn nói nhảm, năm ngón tay nắm tay, đấm ra một quyền, âm sơn lao quái lao đại bị tại chỗ đánh thành thịt nát, triệt để chết đi. Lao đại, lao đại vẫn lạc, còn lại bốn cái âm sơn lao quái cực kỳ bị thương, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Quan tâm chính các ngươi đi. Đông Phương Bộ Vân sợi tóc của mũ, giống như một tôn kiếm tiên lâm thế, chém xuống một kiếm, phá vỡ vô số đầu châu khôi lỗi cùng tên nọ khôi lỗi, một đạo kiếm khí bung ra, đem lao tam, lao tứ hai người chém thành hai khúc, một kiếm chém giết. Không, còn sót lại lão nhị, lão ngũ hai người, sợ mất mật, muốn rách cả mí mắt. Âm sơn lão quái vẫn lạc ba người, bọn hắn cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Phanh phanh, hai đạo huyết vụ nổ tung, đồng đàn quay cùng tới, đem sau cùng hai cái âm sơn lão quái một kích đâm chết. Đến tận đây, năm cái âm sơn lão quái toàn bộ ngã xuống, mất đi chủ nhân, những cơ quan khôi lỗi kia thân thể cứng đờ, giống như vật vô chủ giống như, vĩnh viễn mất đi ý thức, đình trệ tại nguyên chỗ. Kết thúc. Đông Phương Bộ Vân trường thư một hơi, toàn thân khí tức thu liễm, hắn dùng trường kiếm chống đỡ mặt đất, há mồm thở dốc. Phản phất vừa mới cái kia cố cường đại kiếm tiên lực lượng cũng không thuộc về hắn. Đông đảng thì lăn đến Diệp Phàm trước mặt cáo trạng, tiểu phàm con, những vật này căn bản không thể ăn, thật là khó ăn. Ta đánh nhau mệt mỏi, ta đói. Diệp Phàm từ thời không hải bên trong móc ra một cái cự đại đùi gà nướng, ném cho đông đảng. Đông đảng đến qua Đông Phương Bộ Vân đùi gà nướng sau, nhớ mãi không quên, hôm qua săn thú thời điểm, nó cố ý đi bưng một cái ma ổ gà, để người ta một nhà già trẻ toàn bưng, còn cứ vậy mà làm mấy quả cự đạn trở về. Ken két. Đông đảng hai ba lần đem đùi gà lớn ăn xong, còn trông mong nhìn qua Diệp Phàm. Diệp Phàm lại lấy ra một viên nướng chín cự đản, đồng đản lúc này mới ăn no, lộ ra vẻ thỏa mãn, liếm môi một cái. Diệp Phàm lách mình tiến đến vơ vét chiến lợi phẩm, nhưng mà đem năm người nhẫn chứa vật lật ra mấy lần, cũng không có tìm tới bất luận cái gì thứ đáng giá. Ngược lại là tại một cái âm sơn lão quái lao đại trong chiếc nhẫn, phát hiện một đống tăng vật. Nghĩ đến là trong khoảng thời gian này bọn hắn chặn giết mặt khác đi ngang qua nơi đây đại đế, vơ vét tới bảo vật. Diệp Phàm cầm lấy đi cùng Đông Phương Bộ Vân cùng một chỗ phân phân. Đông Phương Bộ Vân nhìn về phía Diệp Phàm, cười nói, "Phàm đại bạn, ngươi chớ không phải là muốn cái kia năm cái âm sơn lão quái trong tay thiên diễn thần quyết?" Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, "Bộ Vân huynh đoán không lầm, ta đối với ngày đó diễn thần quyết chính cảm thấy hứng thú." Đông Phương Bộ Vân cười một tiếng, "Đạo, cái này năm cái âm sơn lão quái là có tiếng âm, bảo vật đáng tiền căn bản sẽ không mang ở trên người. Ngươi nếu là nghĩ đến biết Thiên Diễn Thần Quyết hạ lạc, nhưng là có thể đối bọn hắn tiến hành siêu hồn. Dù sao chúng ta khoảng cách Thiên Nam Đạo Sơn không xa, coi như đi một chuyến âm sơn lão quái hang ổ, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt. Diệp Phàm tâm thần khẽ động, lập tức chạy đến một cái âm sơn lão quái trước mặt, vận dụng siêu hồn đại pháp. Từng đạo tin tức như nước chảy tại não hải sẽ qua, Diệp Phàm rất nhanh đến mức biết Thiên Diễn Thần Quyết tản thiên hạ lạc. Năm người này quả nhiên đủ âm, nguyên bản là tản thiên Thiên Diễn Thần Quyết, lại bị bọn hắn chia năm phần, riêng phần mình giấu đi. Giết chết bất kỳ một cái nào âm sơn lão quái, đều không thể thu hoạch được hoàn chỉnh tản thiên Thiên Diễn Thần Quyết. Cho dù giết năm người, vận dụng siêu hồn, cũng sẽ lỗ hổng một chút tin tức. Nếu không phải ta có đế vương huyết mạch, linh hồn cường hóa là đế vương linh hồn, chỉ sợ cũng không cách nào thu thập được hoàn chỉnh tin tức. Diệp Phàm thầm nghĩ, siêu hồn đại pháp làm trái thiên đạo, là thế gian không dùng. Nếu là đổi lại khác đại đế đến tìm kiếm cái này nằm cái âm sơn lão quái hồn, chỉ sợ căn bản là không có cách đạt được Thiên Diễn Thần Quyết tin tức. Biết được âm sơn lão quái thao tác sau, Diệp Phàm bắt chước làm theo, lục soát năm người hồn, rốt cục đạt được 5 phần tản thiên Thiên Diễn Thần Quyết vị trí tin tức. Chương 1311 đồng đản thiên phú, chương 1311 đồng đản thiên phú hô. Trời cao phía trên, một bóng người cực tốc lao vụt, hắn sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ cực nhanh, tựa như xé rách hư không bình thường. Cuối cùng một phần tản thiên Thiên Diễn Thần Quyết tìm được, hắn bay đến một ngọn núi bao trước, đột nhiên vung ra một trường, lôi đỉnh phun trào, cả đỉnh núi bị trực tiếp san bằng. Trong đất bùn, một cái hình vuông cái hộp nhỏ bay ra, Diệp Phàm đưa tay chộp một cái, vững vàng đem hộp bắt bỏ vào trong tay. Mở hộp ra, một phần quanh quần lục quang trang sách đập vào mi mắt. Đây chính là phần thứ 5 Tản Thiên Tiên Diễn Thần Quyết. Diệp Phàm vội vàng đem mặt khắc 4 phần trang sách lấy ra, sau đó dùng nguyên lực đem bọn nó khâu lại cùng một chỗ. Một phần hoàn chỉnh Tản Thiên Tiên Diễn Thần Quyết tới tay. Căn cứ âm sơn lão quái trong đầu ký ức, nghe nói hôm nay Diễn Thần Quyết 10 phần huyền diệu, có đoạt thiên tạo hóa bản sự. Tại thường nhân xem ra, nó chính là một phần vô tự thiên thư, chỉ có được khôi lỗi thiên phú người nhìn mới có thể tại trên trang sách cho thấy nội dung. Tỷ như âm sơn lão quái lão đại, tại tờ thứ nhất nhìn thấy chính là một con sói, về sau trang sách tất cả nội dung chính là liên quan tới hình sói khôi lỗi chế tạo cùng điều khiển. Lão nhị nhìn thấy chính là chim bay, trang sách nội dung phía sau chính là có quan hệ chim bay khôi lỗi. Mỗi người nhìn thấy nội dung cũng không giống nhau, có người không có thiên phú, thậm chí cái gì đều không nhìn thấy. Vị kia sáng tạo Thiên Diễn Thần Quyết Thiên Diễn Thần Đế, thật đúng là một vị kỳ tài, có thể viết ra bực này thần kỳ công pháp. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, khâu lại năm khối đằng sau, phần này Tản Thiên Tiên Diễn Thần Quyết toàn thân bốc lên lục quang nhàn nhạt, Diệp Phàm nhẹ nhàng lật ra, xem xét tờ thứ nhất. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, hắn vậy mà tại tờ thứ nhất bên trong, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái, vội vàng lật xem trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ tư. Năm khối nhìn thấy, Diệp Phàm một mặt chán nản. Thiên thư, vô tự thiên thư. Dựa theo âm sơn lão quái trong não ký ức, cái này đại biểu Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì khôi lỗi thiên phú. Tòi công bận rộn một trận. Diệp Phàm cười thở dài một tiếng. Xem ra hắn cùng hôm nay Diễn Thần Quyết vô duyên, nhất định không cách nào luyện chế khôi lỗi. Mở ra Long Hoàng Cốt Dực, Diệp Phàm bay trở về. Lần này tìm kiếm trang sách, chỉ có hắn một người hành động, Đông Vương Bộ Vân cùng đồng đảng còn tại tòa kia vách núi chỗ chờ hắn. Phàm là đạo hữu trở về. Chân trời truyền đến một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió, Đông Vương Bộ Vân ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Đồng đảng cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Thế nào? Phàm đạo hữu, được chuyện sao? Đông Vương Bộ Vân tiến lên, cười hỏi. Diệp Phàm đắng chát cười một tiếng, thành, bất quá, chỉ thành một nửa. Chỉ thành một nửa. Đông Phương Bộ Vân có chút kinh ngạc. Diệp Phàm đạo, Tản Thiên Tiên Diễn Thần Quyết là thu tập được, nhưng ta không có khôi lỗi thiên phú. Nói đi, Diệp Phàm đem Tản Thiên Tiên Diễn Thần Quyết đưa cho Đông Phương Bộ Vân, để hắn nhìn xem. Đông Phương Bộ Vân lật qua lật lại trang sách, cũng biểu thị chính mình không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Diệp Phàm lộ ra dáng tươi cười, xem ra không có khôi lỗi thiên phú, không chỉ hắn một cái. Nghĩ đến vị kia Thiên Diễn Thần Đế ánh mắt cực cao, không có thiên phú người, là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy Thiên Diễn Thần Quyết nội dung. Thôi, vật này trước hết thu đi, nếu vô duyên, cũng không cần cưỡng cầu. Diệp Phàm thu hồi Thiên Diễn Thần Quyết, vặn mèo nhìn thoáng qua đồng đảng, đi thôi, tiếp tục đi đường. Đồng đảng lại đi tới, nhìn xem Diệp Phàm trong tay Thiên Diễn Thần Quyết, đạo, tiểu phàm con, ngươi đem thứ này cho ta xem một chút. Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi đem Thiên Diễn Thần Quyết ném cho đồng đảng, hai người bọn họ đều không nhìn thấy Thiên Diễn Thần Quyết nội dung, hẳn là một quả trứng liền có thể. A, trang sách này bên trên, làm sao có một người đang động? Đồng đảng đột nhiên nói ra, vừa định rời đi Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân, lập tức xoay đầu lại, nhìn xem đồng đảng. Đồng đảng không hiểu thấu đạo, hai ngươi thế nào? Diệp Phàm hơi nhướng mày. Không thể tin nói, đồng đảng, ngươi có thể tại trang sách này bên trên trông thấy đồ vật. Có thể nha, ngươi nhìn tờ thứ nhất, liền có một cái cầm tên nọ người đang bước đi. Cùng vừa mới cái kia năm cái lao ra hỏa tên nọ khôi lỗi rất giống, nhưng là lại giống như so tên nọ khôi lỗi mạnh lên một mảng lớn. Đồng đảng nhỏ giọng thầm thì. Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân đồng thời nhìn về phía Thiên Diễn Thần Quyết tờ thứ nhất, lại vẫn như cũng là trống giống, cái gì đều không nhìn thấy. A, thay đổi. Đồng đảng đột nhiên kinh hô một tiếng. Biến cái gì? Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân trăm miệng một lời. Đồng đảng đạo, tiểu nhân nhi thay đổi, hắn không cầm cung nỏ, đổi thành cầm đao cùng thuẫn, a, lại biến thành cầm thương cưỡi ngựa. Còn có cá sấu, thàn lằn, sói, lao hổ nghe được chỗ này, Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân nhìn nhau, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Diệp Phàm đạo, đồng đản, bản này Thiên Diễn Thần Quyết, liền cho ngươi. năm cái âm sơn lão quái, mỗi người chỉ có thể nhìn thấy một loại khôi lỗi, mà đồng đảng thế mà thấy được nhiều loại như vậy. Cái này cũng liền đại biểu cho đồng đảng khôi lỗi thiên phú viễn siêu cái kia năm cái âm sơn lão quái. Cho ta. Đồng đảng lắc đầu, những khôi lỗi này không thể ăn, ta mới không cần. Khó ăn chết. Diệp Phàm mặt sầm lại, đồng đảng, đây là thiên diễn thần quyết, thiên diễn thần quyết, thiên diễn thần đế tự sáng tạo công pháp. Ngươi nếu là đem những này trong trang sách mặt đồ vật học được lạc, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Mỗi ngày ngươi cũng có thể ăn thịt nướng. Thật hay giả? Vừa nghe đến có ăn, đồng đản con mắt liền lập tức sáng lên. Thật, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải học được trang sách này bên trên đồ vật. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu như đồng đản có thể đem thiên diễn thần quyết tu luyện thành công, ngày sau bên cạnh mình coi như nhiều hơn một vị khôi lỗi đại sư a, một lời đã định. Đồng đản nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu nói, một lời đã định. Chúc mừng Phàm đạo hữu, không nghĩ tới đản huynh khôi lỗi thiên phú đã vậy còn quá cao. Đông Phương Bộ Vân ở một bên cười nói. Diệp Phàm lắc đầu, đạo, ta cũng không nghĩ tới a. Hai người một trứng, lại lần nữa ngồi lên phi kiếm, chỉ lên trời Nam Đạo Sơn bay đi. Lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn thuận lợi đi vào Thiên Nam Đạo Sơn chân núi. Vừa đến Thiên Nam Đạo Sơn, Diệp Phàm liền thấy người quen biết cũ. Không sai, chính là thái cổ bốn nhà một trong Tiêu gia thánh tử, Tiêu Nhiên. Giờ phút này, Tiêu Nhiên sắc mặt tâm trầm, cùng bọn hắn Tiêu gia đứng chung một chỗ, còn có ba đợt thế lực, nếu như không có đoán sai, những thế lực kia hẳn là còn lại ba cái thái cổ bốn nhà. Thực lực đều rất mạnh a, Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía bên kia, nhưng là Tiêu Nhiên nhưng không có chú ý tới hắn. Lần trước một trận chiến, đồng đàn giết không ít Tiêu gia đại đế, cũng không biết Tiêu Nhiên nhớ hay không thủ, có thể hay không trả thù bọn hắn. Bất kể như thế nào, Diệp Phàm đều phải để lại một cái tâm nhãn. Lúc này, Tiêu Nhiên bên kia truyền đến một thanh âm, Diệp Phàm bất động thanh sắc bình hai. Ha ha, Tiêu Nhiên huynh, ngươi không nên tức giận, đệ ngươi Tiêu Thiết, bất quá là cùng chúng ta Diệp gia chỉ đùa một chút mà thôi. Mặc dù hắn bại, thua mất Xích Long bài, nhưng các ngươi Tiêu gia có thể dùng bản nguyên đan chuộc về đi a. Chương 1312 Xích Long bài, lại lần nữa ước chiến. Chương 1312 Xích Long bài, lại lần nữa ước chiến. Nghe được Diệp gia bên kia truyền đến lời nói, Tiêu Nhiên ra mặt mắt trần có thể thấy khẽ nhăn một cái, hiển nhiên cực kỳ nổi nóng. Bên cạnh hắn một cái so với hắn hơi nhỏ hơn một chút, dung mạo tương tự thiếu niên, chịu không được cái này trào phúng, trực tiếp đứng lên, phẫn nộ quát, Diệp Vô Phong, các ngươi Diệp gia hèn hạ, cố ý khiêu khích ta, dẫn dụ ta cùng các ngươi một trận chiến. Lại phái một cái thu hoạch được thượng cổ đại đế truyền thừa Diệp gia đệ tử đánh với ta, các ngươi đây là chơi lừa gạt. Tiêu Thiết cực lực giải thích, hắn cũng không phải là xúc động người, nếu như không phải Diệp gia mang quá khó nghe, hắn cũng sẽ không động thủ. Mà lại Diệp gia che giấu thực lực, cái kia chưa bao giờ hiện sơn lộ thủy Diệp gia thiếu niên, lại là một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả. Phải biết Tiêu gia bên này chỉ có một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả, đó chính là Tiêu Nhiên. Bây giờ Diệp gia ra lại một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả, vậy liền giữ gốc có hai vị cường giả như vậy. Tại trên thực lực liền đã mạnh Tiêu gia một đoạn. Ha ha, Tiêu Thiết đệ, không thể nói như thế. Cái gì gọi là chúng ta cố ý khiêu khích, dẫn dụ ngươi chiến đấu? Rõ ràng là ngươi ngu xuẩn, không giữ được bình tĩnh, rất dễ dàng bị lừa rồi. Còn cầm chân quý Xích Long bài làm khiêu chiến thẻ đánh bạc, hiện tại lệnh bài rơi xuống chúng ta Diệp gia trên tay, ngươi hối hận phát điên đi. Ha ha ha. Diệp Vô Phong lánh cười lạnh nói, hắn dương lên trong tay một viên xích hồng sắc, điêu khắc có hình rồng lệnh bài, khiêu khích giống như nhìn về phía một đám người Tiêu gia. Đông đảo Tiêu gia cường giả tức giận đến toàn thân phát run, nhưng không có mở miệng phản bác. Ngược lại là Tiêu Thiết, còn muốn giải thích cái gì, nói không nói ra miệng, liền bị người một bàn tay vung đến. Đùng. Người xuất thủ chính là hiện tại Tiêu gia lãnh tụ, Tiêu Nhiên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, như một đầu như ác lang chăm chú nhìn đệ của mình, mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói, ta ngu xuẩn đệ, ngươi náo đủ chưa? Thua chiến đâu không nói, còn ném đi một viên Xích Long bài, ngươi bây giờ thế mà còn có tâm tình ở chỗ này cùng Diệp gia cãi nhau. Cút xuống cho ta, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ca. Tiêu Thiết không phục, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, kêu một tiếng. Ca mẹ nó. Tiêu Nhiên nổi giận đùng đùng, lại một bàn tay vung ra, trực tiếp đem Tiêu Thiết đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thiết từ dưới đất bò dậy, đối đầu Tiêu Nhiên muốn giết người ánh mắt, lập tức thân thể run lên, tại cái khác Tiêu gia đại đế nâng đỡ, cuốn quýt rút lui. Chậc chậc chậc. Không hổ là Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, đối phó đệ thủ đoạn thật là hung ác, nếu như là ta mới sẽ không đối với ta như vậy đệ. Ta sẽ chỉ ôn nhu an ủi hắn, sau đó lấy ra 10 viên bản nguyên đan, đem Xích Long bài đổi lại, nói cho hắn biết, có ca tại, trời sập không xuống. Diệp Vô Phong một bên đùa bỡn Xích Long bài, một bên trầm trọng nói. Tiêu Nhiên thu hồi tức giận, sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn nhìn về phía Diệp Vô Phong, đạo, ta làm sao quản giáo đệ, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân xem bảo. 10 viên bản nguyên đan nhiều lắm, năm mai ta liền đổi với ngươi. Tiêu Nhiên đưa tay, duỗi ra 5 ngón tay. Ha ha, năm mai bản nguyên đan, ngươi đổi tên ăn mày đâu? Xích Long bài chân quý bực nào, liên quan đến trong truyền thuyết vùng đất bản nguyên, chiều ca thánh tích. Nếu là ngoại nhân, ta thu hắn 100 mai bản nguyên đan, chỉ cần 10 viên, đã rất rẻ ngươi. Diệp Vô Phong lắc đầu cự tuyệt. Hừ. Diệp Vô Phong, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang đùa tâm tư gì? Viên này Xích Long bài là dùng Tiêu gia ta lão tổ thượng cổ đại đế chân nguyên kích hoạt, đã cùng chúng ta Tiêu gia khóa lại, không có đạt được Tiêu gia chúng ta tán thành, căn bản là không có cách sử dụng khối này Xích Long bài. Trừ bán cho Tiêu gia chúng ta, ngươi không còn cách nào khác, trừ phi ngươi cất giấu không bán, đem nó biến thành một khối phế bài. Bất quá, ta muốn lấy ngươi thích chiếm món lời nhỏ tính cách, là đem nó cất giấu biến thành một khối phế bài, hay là đổi mấy cái chân quý bản nguyên đan trong lòng ngươi hẳn là có bài. Tiêu Nhiên không nhanh không chậm nói: "Tiêu Nhiên, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy coi như 10 phần sai, mặc dù thượng cổ đại đế chân nguyên rất khó xóa đi, nhưng là việc quan hệ triều ca thánh tích, ta muốn vẫn sẽ có người nguyện ý ra giá cao mua sắm khối này xích long bài. Mặc dù khu trừ chân nguyên phiền phức, nhưng chỉ cần là thượng cổ đại đế truyền thừa giả, liền có thể làm đến, chẳng lẽ không đúng sao?" Diệp Vô Phong cười nói, tựa hồ hoàn toàn nắm Tiêu Nhiên. "Ha ha, chư vị đều nghe được đi, bất quá ta muốn nói cho chư vị một sự kiện, viên này xích long bài bên trong, không chỉ có thượng cổ đại đế chân nguyên, còn có tiêu gia ta thái cổ cấp thế giới linh bảo, thái cổ nhiên đăng thái cổ chi hỏa. Nếu là chư vị không sợ phản vệ, không sợ tổn thương nhà mình thượng cổ đại đế bản nguyên, chi bằng mua xuống khối này xích long bài, nếm thử luyện hóa. Đến lúc đó bị thái cổ nhiên đăng thái cổ chi hỏa gây thương tích, bản nguyên tổn hại, thậm chí hình thần câu diện, đừng trách ta Tiêu Mỗ người không nhắc nhở chư vị." Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong một chút, lập tức quay đầu, hướng tụ tập ở Thiên Nam Đạo Sơn chân núi trung thế lực nói ra. Nghe nói lời này, những cái kia muốn đánh xích long bài chủ ý người, đều là thu hồi tiểu tâm tư. Xích long bài tuy tốt, nhưng là thái cổ nhiên đang khó đối phó. Trừ thái cổ bốn nhà, cơ hồ không có thế lực khác đại đế có thể nắm giữ thái cổ cấp bậc thế giới linh bảo. Có một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả, cũng đã là cực hạn. Bọn hắn căn bản không bỏ được để nhà mình thượng cổ đại đế bước lên bị thái cổ nhiên đang hư hao bản nguyên nguy hiểm, đến luyện hóa viên kia xích long bài. Tiêu Nhiên, ngươi tốt thủ đoạn. Ngươi tên ngu xuẩn kia đệ đệ cùng ngươi so ra, đơn giản chính là trên đồng cỏ tiên chân vô tà cựu nhà. Ngươi là một cái lao hồ ly, giảo hoạt lao hồ ly. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, Tiêu Nhiên vừa mới mấy câu nói kia, không thể nghi ngờ bỏ đi mặt khác không biết rõ tình hình thế lực muốn mua sắm xích long bài suy nghĩ. Cũng là, nếu như viên kia xích long bài có thể tùy ý luyện hóa, Diệp gia đã sớm động thủ, cũng không trở thành lấy ra cùng Tiêu gia làm giao dịch. Tám viên bản nguyên đan, đây là ta có thể cho đến cực hạn. Diệp Vô Phong lạnh giọng nói. Bốn mai. Tiêu Nhiên bình thản nói. Bốn mai bản nguyên đan, ta còn không bằng để nó nát trong tay ta. Diệp Vô Phong lãnh hử. Tiêu Nhiên vừa định tiếp tục mở miệng, đột nhiên hắn đã nhận ra cái gì, đôi mắt thoáng nhìn, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Kết quả là, khoe miệng của hắn như xảo trá lao hổ ly bình thường, có chút câu lên. Diệp Vô Phong, nếu không, chúng ta lại ước một trận chiến như thế nào? Tiền đặt cược, hay là một viên xích long bài? Tiêu Nhiên cười nói. Diệp Vô Phong nhíu mày, cái này Tiêu Nhiên đột nhiên nói sang chuyện khác, là đang đùa hòa giả gì? Thử, có thể cược, nhưng là không phải giữa ngươi và ta một trận chiến. Diệp Vô Phong gật gật đầu, đưa ra điều kiện hạn chế, dù sao đối với Tiêu gia thái cổ nhân đăng, hắn vẫn còn có chút e ngại. Có thể, chỉ chúng ta riêng phần mình người phía dưới một trận chiến. Tiêu Nhiên khẽ bước cằm. Tiêu Nhiên thiếu chủ, ngươi quá vọng động rồi à, Diệp gia trừ Diệp Vô Phong, nhưng còn có một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả. Chính là người kia, đem Tiêu Thiết thiếu chủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Chúng ta lại cùng hắn ước một trận chiến, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, lại không công ném một viên xích long bài sao? Trừ phi ngươi đem thái cổ nhiên đăng tạm thời cho mượn đi, nếu không cơ hồ không có phần thắng đánh thắng cái kia Diệp gia thượng cổ đại đế truyền thừa giả. Chương 1313 phong phú thủ lao, Diệp Phàm xuất chiến. Chương 1313 phong phú thủ lao, Diệp Phàm xuất chiến. Chúng Tiêu phụ huynh giả nhau nhau tiến lên, thuyết phục Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên mỉm cười, đạo: "Các vị trưởng lão, Tiêu Nhiên trong lòng tự có diệu kế, xin mời chư vị yên tâm." Tất cả trưởng lão thở dài một tiếng, có thể có cái gì diệu kế? Vị kia Diệp gia ẩn tàng thiên tài, người mang thượng cổ đại đế truyền thừa, cho dù là đem thái cổ nhiên đăng cho mượn đi, cũng không nhất định có thể đánh thắng. Trừ Tiêu Nhiên, Tiêu gia không người là cái kia Diệp gia ẩn tàng thiên tài đối thủ. Diệp Vô Phong quay đầu, nhìn về phía người Diệp gia trong đống, một cái nhỏ gầy không đáng chú ý thiếu niên, mở miệng nói: "Diệp Văn, trận chiến này lại phải ngươi xuất thủ. Sau khi chuyện thành công, bản thiếu ban thưởng ngươi 5 mai bản nguyên đan. Thắng liền Tiêu gia 2 khối xích long bài, cho dù là thái cổ bốn nhà một trong Tiêu gia, cũng sẽ không chịu được nổi. Đến lúc đó, coi như không phải 10 viên bản nguyên đan, liền có thể đổi về đi." Diệp Vô Phong khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên, lớn tiếng nói: "Ta Diệp gia, phái Diệp Văn xuất chiến." Diệp Ngoan, chính là ngoan nhân kia thiếu niên, nghe nói hắn phong cách hành sự tàn nhẫn, phàm là rơi vào trong tay của hắn, đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết, hoặc tách rời, hoặc phân thây, hoặc vỡ nát. Từ vừa mới hắn cùng Tiêu Thiết trận chiến kia, liền có thể phát hiện hắn lấy được thượng cổ đại đế truyền thừa, cũng không phải là Diệp gia thượng cổ đại đế, mà là đạt được mặt khác thượng cổ đại đế tán thành. Cái này Diệp gia nhặt được bảo, loại ngoan nhân này thích hợp nhất chiến đấu, tử chiến, sinh tử chiến loại kia. Tiêu Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút thiếu niên kia, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia sát ý hiện lên. Vừa mới người này cùng đệ đệ của hắn Tiêu Thiết một trận chiến, nếu không phải hắn xuất thủ ngăn cản, Tiêu Thiết đầu sợ rằng sẽ bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Sát tính quá nặng, làm người quá ác. Loại người này, hoặc là một đường lao vùn vụt thẳng tới đỉnh phong, hoặc là quá cương dễ gãy, vẫn lạc tại nửa đường. So với người trước, người sau khả năng sẽ lớn hơn một chút. Diễm Ngoan, nguyên lai hắn gọi Diễm Ngoan. Tiêu Nhiên thiếu chủ, chúng ta phái người nào xuất chiến? Trận chiến này chỉ sợ là phải dùng đến ngươi thái cổ nhân đăng. Chúng Tiêu phụ huynh giả lên tiếng. Tiêu Nhiên bàn tay đè ép, ngừng tất cả trưởng lão nghị luận. Hán đạo, chư vị cứ yên tâm, trận chiến này không phái người Tiêu gia bên trên. Cái kia phái ai? Tất cả trưởng lão không hiểu. Tiêu Nhiên mỉm cười, lập tức chậm rãi đi ra, một cái na gì xuất hiện tại ngắm nhìn Diệp Phàm trước mặt. Tiêu gia thiếu chủ, đã lâu không gặp. Diệp Phàm nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Tiêu Nhiên, cũng là không ngạc nhiên chút nào, còn cùng hắn nhiệt tình lên tiếng chào. Tiêu Nhiên đạo, ngươi thay ta Tiêu gia một trận chiến, đánh thắng thanh này, thắng được xích long bài, ta cho ngươi. Tiêu Nhiên cùng Diệp Phàm đánh qua, không chỉ đánh qua, còn đánh thua. Hắn vận dụng thái cổ nhiên đăng thái cổ chi hỏa, bị Diệp Phàm nhẹ nhõm phá giải, thậm chí suýt nữa bị Diệp Phàm chém giết. Nếu như không phải lão tổ Tiêu gia xuất hiện, dùng thái cổ nhiên đăng thanh liên cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc tại Diệp Phàm trên tay. Đối với Diệp Phàm thực lực, Tiêu Nhiên 10 phần tán thành. Cũng chính bởi vì nhìn thấy Diệp Phàm, Tiêu Nhiên tài linh quang lóe lên, quyết định cùng Diệp gia lại ước một trận chiến đấu. Thế nhưng là giúp ngươi Tiêu gia đánh trận chiến này, ta sẽ đắc tội kia cái gì Diệp gia a? Diệp Phàm do dự dự đạo, lời trong lời ngoài ý tứ, tự nhiên là việc này phải thêm tiền. Đánh thắng đằng sau, ta không chỉ có hai tay dâng lên một viên xích long bài, còn ngoài định mức cho ngươi 5 mai bản nguyên đan, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Nhiên cũng không dài dòng, vung tay lên, trực tiếp thêm tiền. Sảng khoái, trận chiến này, ta tiếp. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng, đối với viên kia xích long bài, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Nhiên duỗi ra một bàn tay. Diệp Phàm nắm chặt tay của hắn. Diệp Phàm, ngươi không phải là Diệp gia phái tới nội ứng đi? Tiêu Nhiên một cái lảo đảo, mặt lộ kinh hãi. Yên tâm, ta cùng bọn hắn không phải một đường. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy là tốt rồi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói chuyện với nhau hoàn tất sau, Tiêu Nhiên mang theo Diệp Phàm đi trở về Tiêu gia trận doanh. Đông Phương Bộ Vân tại cách đó không xa quan sát, hiếu kỳ hỏi, "Chứng minh, Phàm đạo bạn là thế nào nhận biết người Tiêu gia? Còn có, Diệp Phàm có phải là hắn hay không giả danh a? Hắn không phải gọi Phàm Diệp sao?" Đông Đản gặm một cái ma chân gà, miệng đầy chảy mỡ đạo, "Trước đó chúng ta cùng kia cái gì Tiêu gia còn đánh qua một không đâu. Cái này gọi, không đánh nhau thì không quen biết đi." Tiêu gia trận doanh. "Thiếu chủ, để hắn lên đi cùng Diệp Ngoan một trận chiến. Thật có thể được không? Hắn mới chỉ là Thánh Vương cảnh tu vi a. Hẳn là trên người hắn cũng có thượng cổ đại đế truyền thừa." Chúng Tiêu phụ huynh giả chất vấn. Diệp Phàm lắc đầu nói, "Không có, không có thượng cổ đại đế truyền thừa. Vậy như thế nào ứng đối Diệp Ngoan?" "Làm liền xong rồi." Diệp Phàm lui bay. Tiêu gia chúng trưởng lão tâm tính đại băng. Tiêu Nhiên phất phất tay, ra hiệu tất cả trưởng lão lui ra. "Ta tự có tính toán, các vị trưởng lão không cần nhiều lời." Diệp Phàm nhìn về phía Tiêu Nhiên, "Ta đến ngươi nơi này là đánh nhau, không phải nghe bọn hắn chất vấn, ngươi đến bồi thường ta điểm phí tổn thất tinh thần." "Hai viên bản nguyên đan." Diệp Phàm rũa ra hai ngón tay. "Một viên." Tiêu Nhiên phục, gia hỏa này thật sự là thấy tiền sáng mắt. Giờ phút này, còn lại hai cái thái cổ bốn nhà, còn có thế lực khác đại đế, tất cả đều vây quanh. Liên đợi đến nhìn một màn này cho hay. Vừa rồi Diệp Ngoan cùng Tiêu Thiết một trận chiến, căn bản không có ra bao nhiêu lực, hy vọng lần này, Tiêu gia phái cái lợi hại điểm nhân vật, tốt thăm dò Diệp Ngoan thượng cổ đại đế truyền thừa, đều có chút chiêu thức gì. "Đúng à, Diệp gia hai vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả, đối còn lại ba nhà thái cổ bốn nhà, còn có thế lực khác, đều không nhỏ uy hiếp. Nhanh chóng thăm dò Diệp Ngoan thượng cổ đại đế truyền thừa, cũng thuận tiện chúng ta đối phó hắn." Chúng đại đế làm thành một vòng quan chiến, đại đa số người đều muốn từ trong trận chiến này hiểu rõ Diệp Ngoan thượng cổ đại đế truyền thừa, để đến tiếp sau phản chế. "Diệp gia Diệp hung ác, người của Tiêu gia sao còn không lên đài? Chẳng lẽ là sợ ta phong mang?" Diệp Ngoan thân hình lóe lên, rơi xuống lâm thời dựng trên lôi đài, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu gia bên kia. "Đi thôi." Tiêu Nhiên đối với Diệp Phàm đạo, đồng thời trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ lạnh lùng, đừng nhìn Diệp Ngoan hiện tại mười phần phách lối, chờ một lúc là hắn biết cái gì gọi là tàn bạo. Diệp Phàm chậm rãi lên đài, đứng tại Diệp Ngoan đối diện. Dưới đài một mảnh xôn xao. Tiêu gia đầu góc rút, làm sao phái một cái thánh vương cảnh lên đài? Liên thân thể nhỏ bé này, không sợ bị Diệp Ngoan một quyền đấm chết? Không đối, Tiêu gia không đến mức từ bỏ trận chiến này, tiền đặt cược thế nhưng là một viên xích long bài a. Chẳng lẽ tiểu tử này, trên thân cũng có thượng cổ đại đế truyền thừa? Dưới đài Diệp Vô Phong, cũng tại lúc này khẽ nhíu mày. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu gia, chỉ gặp Tiêu Nhiên tâm tĩnh thần minh ngồi, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười tự tin. Chẳng lẽ, đối với cái kia thánh vương cảnh sâu kiến, có lòng tin tuyệt đối? Người này có bẫy, có thượng cổ đại đế truyền thừa. Thế nhưng là ta nhìn Tiêu Nhiên, cũng không có đem thái cổ nhiên đăng cho hắn mượn a. Tiểu tử này đến cùng có cái gì bất phàm, thế mà để Tiêu Nhiên đối với hắn như vậy lòng tin mười phần. Chương 1314 thượng cổ yêu lang đại đế truyền thừa, chiến Diệp Ngoan. Chương 1314 thượng cổ yêu lang đại đế truyền thừa, chiến Diệp Ngoan. Diệp Vô Phong thần sắc âm tình không chừng, hắn đối với trên đài Diệp Ngoan hô lớn, "Diệp Ngoan, tốc chiến tốc thắng, không cần lưu thủ." Diệp Ngoan đầu cũng không có vẻ, thản nhiên nói, "Ta đã biết." Chủ trì trận này lôi đài chiến là một cái Diệp gia trưởng lão, hắn nhìn về phía song phương, sau đó bàn tay rơi xuống, hô lớn, "Chiến đấu bắt đầu." "Tiểu tử, đi chết đi." Diệp Ngoan bàn chân trước đạp một bước, trực tiếp đối với Diệp Phàm nổi lên. Một cỗ màu đen đại đế chân nguyên từ trên người hắn bay lên, dần dần tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn sói đen hư ảnh. Đây chính là Diệp Ngoan thượng cổ đại đế truyền thừa sao? Là một đầu sói đen. Đây không phải là nhân tộc đại đế truyền thừa, là yêu tộc. Chơi ạ. Yêu tộc đại đế truyền thừa, làm sao lại tìm tới hắn nhân tộc này? Nhìn thấy Diệp Ngoan sau lưng sói đen khổng lồ hư ảnh, dưới đài một đám đại đế cường giả đều là phát ra sợ hãi thán phục. Ngao. Diệp Ngoan không rảnh để ý, trong miệng hắn phát ra một đạo to rõ sói tru, tiếp lấy thân thể cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra, sinh trưởng tốt. Từng cây màu đen lông sói đâm rách làn da, mọc ra, ngắn ngủi mấy tức thời gian, Diệp Ngoan liền từ một kẻ nhân loại biến thành người sói bộ dáng. Một đầu hung ác dữ tợn, khát máu cùng bạo màu đen người sói. "Ngươi đây là?" "Trung hồn." Diệp Phàm đôi mắt nhắm lại, mở miệng hỏi. Diệp Ngoan đáp ý nhẹ gật đầu, "Tiểu tử, ngươi rất tinh mắt thôi." "Không sai, ta thu hoạch được đạo này thượng cổ yêu lang đại đế truyền thừa, chỗ trả ra đại giới chính là trung hồn." ta hiến tế ra một nửa linh hồn, thờ nó thôn vệ, linh hồn của nó lại dung nhập linh hồn của ta bên trong. Người của ta hồn, liền do này tiến hóa làm người sói hồn. Lúc này mới hoàn mỹ nắm trong tay thượng cổ yêu lang đại đế tất cả truyền thừa lực lượng. Có lẽ là bởi vì Diệp Phàm nhận ra chúng hồn, Diệp Hoan lòng từ bi cùng Diệp Phàm nhiều lời hai câu. Ngươi ngược lại là có nghị lực, vì lực lượng có thể hiến tế chính mình một nửa linh hồn. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, không có gièm pha cũng không có tán dương. Đây là Diệp Hoan lựa chọn, hắn chỉ là một người đứng xem. Bớt nói nhiều lời, thi triển thủ đoạn của ngươi đi, hy vọng trận chiến này không đến mức để cho ta quá nhàm chán. Diệp Hoan hóa thành người sói bộ dáng, hung tàn mắt sói mang theo khát máu hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không còn nói nhảm, Cửu Thiên Lôi động thi triển, hắn trực tiếp hướng Diệp Hoan đánh tới. Ngươi không sử dụng thượng cổ đại đế truyền thừa, là xem thường ta, hay là ngươi căn bản không có? Diệp Hoan phát ra như dã thú gào thét, một chảo liền Diệp Phàm đánh tới. Sắc bén vuốt sói xé rách hư không, cầm ra ba đạo phá toái vết rách, uy lực mười phần đáng sợ. Hô, vuốt sói tốc độ cực nhanh, liền ngay cả Diệp Phàm Cửu Thiên Lôi động đều không thể triệt để tránh ra. Chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió lên, Diệp Phàm phía sau lưng sinh ra một đôi to lớn long hoàng cốt dực. Hắc ám cốt long hoàng chi dực. Hưu. Tại ám hắc cốt long hoàng chi dực ra tốc bên dưới, Diệp Phàm một cái nghiêng người, né tránh Diệp Hoan vuốt sói công kích. Tiếp lấy năm ngón tay hóa trưởng, một cái trưởng chấn cả khuôn, bộc phát vô tận lôi đỉnh, đánh vào Diệp Hoan trên thân. Ầm. Diệp Hoan bị một trưởng đẩy lui mấy bước, trúng trưởng địa phương, da lông bị lôi đỉnh điện đến cháy đen, vết thương xé rách, chảy ra một cỗ máu tươi. Giống. Diệp Hoan phát ra một tiếng sói tru, hiển nhiên không ngờ tới tại hiệp một trong đối bính, hắn liền bị Diệp Phàm gây thương tích. Cái kia Tiêu gia tiểu tử thật mạnh a. Hắn dùng chính là thần thông gì, lại như lôi đỉnh bình thường nhanh. Còn có sau lưng của hắn long dực là cái gì, làm sao ta tại đôi kia trên long dực cảm nhận được một cỗ long hoàng khí tức? Diệp Hoan thôi động thượng cổ yêu lang đại đế truyền thừa, thế mà một chút tiện nghi đều không có chiếm được, mới đánh một hiệp, liền bị cái kia Tiêu gia thần bí võ giả kích thương, cái kia Tiêu gia võ giả thực lực cũng quá kinh khủng đi. Bất quá, Tiêu gia võ giả trung quy là thánh vương cảnh, cũng có được thượng cổ yêu lang đại đế Diệp Hoan so ra, kém nhiều lắm, mặc dù tiền kỳ có thể chiếm một chút ưu thế, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, cái kia Tiêu gia võ giả nhất định sẽ dần dần rơi vào hạ phòng, bị Diệp Hoan đánh bại. Bên ngoài sân, một đám vây xem đại đế cường giả bắt đầu phân tích đứng lên. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Hoan phần thắng tương đối lớn. Mà Diệp Phàm bất quá là tại giai đoạn trước có thể chiếm một chút món lời nhỏ thôi. Hừ, long dược gia tốc, bằng môn tả đạo thôi. Diệp Hoan, thôi động sói điện. Diệp Vô Phong tại dưới đài hừ lạnh một tiếng, hắn âm thầm bật khí, hướng Diệp Hoan phát đi truyền âm. Diệp Hoan thu đến truyền âm, cả người lập tức như là chó sói, tứ chi chạm đất, túi người cánh cùng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi sướng mãnh kích. Tiểu tử, có thể chết ở ta sói điện phía dưới, ngươi rơi vào hoàng tuyển cũng có thể kiêu ngạo. Sói điện tầng thứ nhất, Ma Lang Kiếu Nguyệt. Ngao. Diệp Hoan đầu sọ ngóc lên, hướng Cửu Thiên phát ra một tiếng dài dòng bén nhọn sói tru, tiếng gào xuyên thấu hư không. Trong lúc mơ hồ, đám người phảng phất tại Cửu Thiên nhìn thấy một bức tranh vẽ. Một đầu sói đen đứng ở trên vách đá, ngang đầu gào thét, sói tru rung trời. Mà bức họa cuối cùng, trời cao phía trên treo một vòng tròn triệu minh nguyệt, chính phát ra hào quang. Giống. Diệp Phàm cũng nhìn thấy bức họa kia, cùng nói là bức họa, không bằng nói là dị tượng. Một cỗ hắc khí ngưng tụ đến, hóa thành một đầu ác lang, lôi cuốn ánh trăng lực lượng, hướng Diệp Phàm đánh giết mà đến. Diệp Phàm thân hình lui về sau đi, hắc ám cốt long hoàng chi dự thu hồi, lôi đỉnh phun trào. Sau lưng của hắn sinh ra tám đầu cánh tay, tám tay thiên lôi vương, ma binh trời giải, bù bù, tám cái ma binh vung đẩy, thuần thục liền đem ác lang xé rách thành cho. Diệp Văn hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp lấy khoẹt miệng của hắn lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Tốt, rất tốt, thế mà có thể xé nát ta Ma Lang Thiếu Nguyệt. Sói điện tầng thứ hai, vạn sói phệ hồn. Một kích không thành, Diệp Văn lại lập tức phát động đạo công kích thứ hai. Quân quận đại đế chân nguyên ngưng tụ, thương khung giống như là bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng màu đen, từng đầu dáng người hùng tráng, sát khí bốc lên ác lang. Từ trong lỗ hổng rẽ ra, giống như một đầu thác nước màu đen, trực tiếp hướng Diệp Phàm đệm xuống. Diệp Phàm mặt không đổi sắc, tám tay Thiên Lôi Vương kết hợp ma binh trời giải, tùy ý giết chóc, ác lang xông vào quanh người hắn ba trượng phạm vi, liền sẽ lọt vào ma binh điên cuồng giáo sát, hóa thành hắc vụ chết đi. Chiến đấu cũng không tiếp tục quá lâu, Diệp Phàm giống như một máy hình người giết chóc cơ, tám tay vung đẩy, cuồng phong gào thét, ma binh không ngừng cùng ác lang tương đụng. Tương đạo hắc vụ trên không trung nổ tung, cuối cùng một đầu ác lang bị Diệp Phàm một thương phong hầu, phanh một tiếng bạo thành hắc vụ tan đi. Sói điện tầng thứ hai cũng bị Diệp Phàm phá. Thấy cảnh này, dưới đài chúng đại đế đã là kinh ngạc đến không phát ra được thanh âm nào. Diệp gia đám người cũng là nhìn ngộ. Tiêu gia lúc trước cảm thấy trận chiến này thua không nghi ngờ các trưởng lão cũng đều từng cái trừng to mắt. Chỉ có Tiêu Nhiên một người nhếch miệng lên. Ta đã nói đi, tiểu tử này rất mạnh. Lúc trước ngay cả hắn đều đánh không lại, truyền gia lão tổ mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Hiện tại cái này Diệp Văn lại là cái thá gì? Mà lại Tiêu Nhiên nhìn ra được, Diệp Phàm còn không có thi triển toàn lực. Hắn còn có một đạo cường đại sát chiêu, vô địch quyền. Lúc trước Tiêu Nhiên chính là bị một quyền này đánh bại. Chương 1315 xích long xem, chiều ca thánh tích chương 1315 xích long xem, chiều ca thánh tích không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta có thượng cổ yêu lang đại đế truyền thừa, sao lại không phải ngươi cái này nho nhỏ thánh vương cảnh đối thủ? Ngươi đến cùng thi triển thủ đoạn gì, phá hết ta sói điện? Ha ha, không trọng yếu, không trọng yếu. Sau đó, ta đem vận dụng sói điện sát chiêu, ngươi đem không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Sói điện tầng thứ 3, Lang Vương giáng thế. Diệp Hoan tựa như nổi điên ngửa mặt lên trời gào hét, từng sợi khí huyết thuận lỗ chân lông của hắn bốc hơi mà ra, mà não bộ của hắn cũng có một đạo linh hồn, giống như là bị xé rách đi ra một dạng. Sói điện tầng thứ 3, Lang Vương giáng thế, cần hiến tế tự thân bộ phận linh hồn và khí huyết, tạo thành một tôn rất sống động, chân thực Lang Vương. Đây là sói điện sát chiêu, đồng dạng cũng là Diệp Hoan trước mắt nắm giữ thượng cổ yêu lang đại đế truyền thừa, mạnh nhất một kích. Hắn phải dùng một kích này, hung hăng giết chết Diệp Phàm, giết chết thứ sâu kiến kia thánh vương cảnh. Bành! Nhưng mà, hết thảy huyễn tưởng đều là như bọt nước, tứ tán bay tán loạn. Diệp Hoan Lang Vương giáng thế còn không có ngưng tụ thành hình, liền bị một đạo thân ảnh áo trắng một quyền đánh nát. Một quyền này, thường thường không có gì lạ. Trên nắm tay, hiện ra một tầng thật mỏng kim quang. Dưới đài, đám người đồng tử đột nhiên co lại, nhìn trợn mắt hốt hoồm. Diệp gia trận doanh, Diệp Vô Phong nắm chặt nắm đấm, phát ra kéo kẹt tiếng vang, hắn không thể tin được. Vô số đại đế cường giả quyến thở. Diệp gia chúng đại đế, mặt lộ bi sắc. Tiêu gia chúng đại đế, thì cuồng hỉ như nước thủy triều. Tiêu Nhiên nhịn không được vỗ tay kêu to, tốt, tốt tốt tốt. Chính là một chiêu này. Hắn lại lần nữa nhìn thấy. Không sai, một quyền đánh vỡ Lang Vương dáng thế dị tượng, xuyên thủng Diệp Hoan lồng ngực, đem giết chết chiêu thức. Chính là vô địch quyền. Quyền gia vô địch. Một quyền vô địch. Xem ra thượng cổ đại đế truyền thừa, bất quá cũng như vậy. Diệp Phàm thu quyền mà đứng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn không nhìn chung quanh vô số người phóng tới kính sợ ánh mắt, trực tiếp đi xuống đài, đi vào Tiêu Nhiên trước mặt, xuề bàn tay ra. Tiêu Nhiên sắc mặt hồng nhuận phân tớt, không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở Diệp Phàm trên tay. "Tốt, trận chiến này, ngươi đánh thật hay a. Chém Diệp gia một tôn thượng cổ đại đế truyền thừa giả, vì ta Tiêu gia diệt trừ một cái họa lớn." Diệp gia cùng Tiêu gia vốn cũng không cùng, bây giờ Diệp Phàm chém tới Diệp Hoan, không thể nghi ngờ là Tiêu gia tạo trừ một cái cự đại trở ngại. Tiêu Nhiên cũng không chút nào keo kiệt, trực tiếp cho Diệp Phàm 10 viên bản nguyên đan. "Ngao." Lúc này, một đạo bén nhọn sói tru bỗng nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ gặp một đạo lang hồn từ chết đi Diệp Hoan trong thi thể bay ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa lao đi. Là thượng cổ yêu lang đại đế chi hồn. Dưới khán đài chúng đại đế cùng hỉ, nếu là bắt được tôn thượng này cổ yêu sói đại đế chi hồn, chẳng phải là đại biểu bọn hắn có thể trở thành thượng cổ đại đế truyền thừa giả. Không ít đại đế lách mình lướt đi, hướng lang hồn phóng đi, nhưng mà lang hồn chỉ là há miệng bắn ra mấy đạo khí tức, liền đem đuổi theo đại đế cường giả, toàn bộ chém giết. T. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần. Thượng cổ yêu tộc đại đế lang hồn, mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố, căn bản không phải phổ thông đại đế cường giả có thể trêu chọc. Đám người chỉ có thể từ bỏ bắt lang hồn ý nghĩ, tùy ý cái kia đạo thượng cổ yêu lang chi hồn trốn xa rời đi. Diệp Vô Phong nên thực hiện lời hứa, đem xích long bài cho chúng ta đi. Tiêu Nhiên bước nhanh về phía trước, thần khí đối với Diệp Vô Phong đạo. Hừ. Diệp Vô Phong sắc mặt âm trầm, một thanh vung ra xích long bài, sau đó mang theo một đám Diệp gia cường giả rời đi. Kỳ thật trận này lôi đài chiến cũng không phải là sinh tử chiến, Diệp Vô Phong là có thể xuất thủ cứu Diệp Hoan. Đáng tiếc, Diệp Phàm vừa mới một quyền kia, tốc độ thực sự quá nhanh, uy lực thực sự quá mạnh. Một quyền đánh xuống, căn bản không có cho người ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Diệp Hoan liền trực tiếp bị giết chết. Mạnh như Diệp Vô Phong, cũng nhìn không thấu Diệp Phàm một quyền kia. Đáng sợ, đáng sợ. Tiêu gia là thế nào kết bạn cái này thần bí mà cường đại võ giả? Hắn mới chỉ có thánh vương cảnh a. Không do thiếu chủ, việc này chúng ta cứ tính như vậy sao? Người kia thế nhưng là giết chúng ta một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả a. Một cái Diệp gia đại đế không cam lòng nói. Diệp Vô Phong trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không phục, có thể đi tự mình giết cái kia thần bí võ giả. Ngươi có thể giết hắn, ta còn ban thưởng ngươi 100 khỏa bản nguyên đan. Nghe nói như thế, cái kia Diệp gia đại đế ngậm miệng. Ngay cả Diệp gia mạnh thứ 2 Diệp Ngoan đều bị giết, bọn hắn lấy cái gì cùng Diệp Phàm đánh? Diệp Phàm huynh, đến, đây là ngươi xích long bài. Tiêu Nhiên từ Diệp gia trong tay đoạt lại xích long bài, hai tay dâng lên, đưa cho Diệp Phàm. Ngang nhau động xích long bài cấm chế, để nó tan thành Diệp Phàm, có thể bị Diệp Phàm sử dụng. Diệp Phàm nhận lấy xích long bài, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ. Không cần phải khách khí Diệp Phàm huynh, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Ta tình nguyện đưa ra viên này xích long bài, đưa ra 10 viên bản nguyên đan, cũng không nguyện ý những vật này, không công rơi vào Diệp gia trong tay. Tiêu Nhiên đối với Diệp Phàm rất là tôn kính, đều đổi giọng xưng Diệp Phàm huynh. Diệp Phàm huynh một quyền kia, uy lực quả thật là đáng sợ, liền ngay cả ta lúc trước cũng là thua ở dưới một quyền này. Tiêu Nhiên cảm khái nói. Diệp Phàm mỉm cười, may mắn thôi. Lôi đài chiến kết thúc, Thiên Nam đạo sơn dưới chân, tạm thời tiến vào bình tĩnh. Đông Đản, Đông Phương Bộ Vân hai người cũng bị Tiêu Nhiên nhiệt tình mời tiến vào Tiêu gia trận doanh. Diệp Phàm được chia một tòa độc lập doanh trướng, không ít đại đế cường giả mộ danh mà đến, muốn thăm viếng một phen, đều bị Diệp Phàm cự tuyệt. Trong đó, không thiếu có còn lại thái cổ bốn nhà, liền ngay cả Diệp gia cũng phái người tới, hỏi thăm Diệp Phàm phải chăng muốn nhập bọn hắn Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên quả quyết cự tuyệt. Hắn ngay cả Tiêu gia đều không vào, chỉ là tạm thời là lợi ích quan hệ thôi. Ban đêm, Tiêu gia cử hành tiệc tối, Diệp Phàm đơn giản ăn chút, liền một mình trở về doanh trướng. Ngược lại là Đồng Đản cùng Đông Phương Bộ Vân, tại trên tiệc tối chơi rất này. Tiệc tối kết thúc, Tiêu Nhiên thắc nhân đưa tới một phong thư. Diệp Phàm mở ra quan sát. Trong thư nội dung, giảng thuật là Thiên Nam Đạo Sơn cùng Xích Long Bài. Thiên Nam Đạo Sơn, giờ phút này bị một đạo bình chướng vô hình bảo hộ lấy, đạo này bình chướng ngày càng suy yếu, trong thư phỏng đoán, đại khái 10 ngày sau, bình chướng liền sẽ biến mất phá toái. Mà khi đó, cũng là đám người tiến vào Thiên Nam Đạo Sơn thời cơ. Nửa đoạn sau, thì là liên quan tới Xích Long Bài miêu tả. Thiên Nam Đạo Sơn, có một tòa xem, tên là Xích Long Xem. Xích Long Xem, xem Xích Long mà đúc. Cả tòa xem đều áp dụng đất đỏ gỗ lim, lấy thái cổ thời kỳ thủ pháp dựng mà thành, là thời cổ lưu lại thái cổ di tích. Nghe nói xích long xem chỗ sâu nhất có một đầu chân chính xích long, đầu kia xích long là dùng chết đi xích long thi thể lấy bí pháp chế tạo, vĩnh viễn không mục nát, đứng ở trong quan. Xích long trong miệng hàm có một viên long châu, mà trong long châu liền có thời cổ đại vị cuối cùng nhân hoàng lưu lại tín vật. Người nắm giữ hoàng tín vật liền có thể lần theo chỉ dẫn tìm tới toàn bộ phủ Bùi Đế Chiến, lớn nhất bản nguyên điểm một trong. Chiêu ca thánh tích, chiêu ca thánh tích, vị cuối cùng nhân hoàng đây đều là thái cổ thời kỳ di tích, nói không chừng bên trong phong ấn có thái cổ cấp bậc thế giới linh bảo. Chương 1316 Thiên Nam Đạo Sơn sắp bắt đầu, Tiêu Nhiên cho mời. Chương 1316 Thiên Nam Đạo Sơn sắp bắt đầu, Tiêu Nhiên cho mời. Trong 10 ngày này, Diệp Phàm một mực ở tại Tiêu gia trong doanh trướng, thâm cư không ra ngoài, rất ít lộ diện. Trừ Tiêu Nhiên bên ngoài, bất luận kẻ nào đến đây bái phỏng đều bị Diệp Phàm cự tuyệt. Đây cũng không phải Diệp Phàm coi trời bằng vùng, xem thường người, mà là hắn cảm thấy mình không cần thiết đem thời gian lãng phí ở một chút không liên hệ người và sự việc phía trên. Có cái kia thời gian, còn không bằng đều lấy ra tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Trong lúc đó, Tiêu Nhiên tới qua một hai lần, phần lớn đề cập nội dung cũng đều là Thiên Nam Đạo Sơn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Thiên Nam Đạo Sơn bên ngoài bao phủ bình chướng cũng dần dần trở nên yếu ớt. Bởi vì Diệp Phàm điệu thấp làm việc, những ngày này, do hắn cùng Diệp Ngoan một trận chiến mang đến nhiệt độ cũng tiếp tục hạ xuống. Đám người biết được Tiêu gia có như thế một vị cường giả bí ẩn, có thể dùng Thánh Vương chi tư chém lên cổ đại đế truyền thừa giả, nhưng mặt khác càng nhiều, bọn hắn liền cũng không biết được. Mà sau đó đám người cũng không còn tìm kiếm liên quan tới Diệp Phàm sự tình, mà là đem nhiều thời gian hơn tốn hao ở Thiên Nam trên đạo sơn. Tòa đạo sơn này sắp mở ra. Thiên Nam Đạo Sơn, thái cổ thời đại tứ đại đạo sơn một trong, truyền thuyết, nhân hoàng từng một mình du lịch núi này, cũng tại Xích Long trong quan ngộ đạo, lúc này mới tại Xích Long khẩu bên trong Long Châu bên trong, lưu lại nhân hoàng tín vật. Về phần nhân hoàng cụ thể tại Xích Long trong quan hiểu đạo gì, liền không có ghi chép, cho dù có ghi chép, cũng là mơ hồ không rõ. Không hề nghi ngờ, Thiên Nam Đạo Sơn mở ra sau, tòa kia Xích Long xem sẽ thành tất cả thăm dò Thiên Nam Đạo Sơn đại đế võ giả mục tiêu cuối cùng nhất. Xích Long bài cùng Xích Long xem có quan hệ lớn lao, có lẽ muốn cầm tới Xích Long khẩu bên trong Long Châu nhân hoàng tín vật, liền cần dùng đến cái này Xích Long bài. Diệp Phàm xếp bằng ở trong doanh trướng, quanh thân lưu động một cỗ màu vàng đế thánh chi lực, đem hắn tôn lên giống như thần minh. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên điêu khắc Xích Long lệnh bài lặng lặng nằm. Theo Thiên Nam Đạo Sơn bình chướng ngày càng suy yếu, trong núi thẩm thấu ra một tia Xích Long xem khí tức, Xích Long bài cũng dần dần có cảm ứng, khôi phục một chút thần vận. Trước mặt mấy ngày so sánh, hiện tại Xích Long bài phảng phất thật có một đầu cỡ nhỏ Xích Long chiếm cứ, vảy rồng lúc mở lúc đóng, long đồng bên trong như có thần vận lưu chuyển. Thiên Nam Đạo Sơn bình chướng càng ngày càng yếu, nếu là đoán không lầm, ngày mai hẳn là bình chướng phá toái ngày. Tối nay được thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt ứng đối ngày mai Thiên Nam Đạo Sơn chi chiến. Nói đi, Diệp Phàm bàn tay vung lên, một cơn gió nhẹ đột nhiên nổi lên, đem trong doanh trướng ngọn đèn dập tắt. Tiếp lấy, hắn liền hai mắt vừa nhắm, tiến vào minh tưởng trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, hắn bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, cả người đều tinh thần không ít. Diệp đại nhân, Tiêu Nhiên thiếu chủ cho mời. Một cái Tiêu gia đại đế tại ngoài doanh trướng dừng lại, cung kính nói: "Đợi ta rửa mặt sau liền đi." Diệp Phàm trở về một tiếng, vị yêu Tiêu gia đại đế ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Diệp Phàm nhắm mắt lại, một cỗ thần niệm trong đầu đột phát, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quần quần khuyết tán mà đi. Thần niệm chạm đến một tòa doanh trướng, bên trong, Đồng Đản cùng Đông Phương Bộ Vân đang ngủ tại cùng một cái trong chăn, nằm ngáy o o. Đông Phương Bộ Vân còn tốt, tư thế ngủ không có khó coi như vậy, mà lại đi ngủ cũng sẽ không phát ra tiếng hô. Đồng Đản cũng có chút khó coi, thế mà lăn đến Đông Phương Bộ Vân trên lưng đi ngủ, đem phía dưới Đông Phương Bộ Vân ép tới sắc mặt tím xanh, có chút không thở nổi, trong miệng còn phát ra như trâu gọi giống như tiếng ấy. Nhìn như vậy, Đông Phương Bộ Vân ngủ được chìm, giống như không phải là bởi vì ngủ thiết đi, mà là bị ép choáng. Hai tên này, Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, trong khoảng thời gian này, bọn hắn một người một trứng mỗi ngày tại trong Tiêu gia ăn nhờ ở đậu, cơ bản không chút tu luyện. Ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, chính là bọn hắn những ngày gần đây sinh hoạt, cũng là xem như vô ưu vô lự. Vốn còn nghĩ, Đồng Đản khôi lỗi thiên phú cao như thế, nhưng tại cái này 10 ngày cố gắng tu luyện cho tốt, đợi đến Thiên Nam Đạo Sơn mở ra, cũng có thể cho ta một chút trợ lực. Hiện tại xem ra, Đồng Đản là chỉ nhìn không lên, liền nó tính tình kia, thiên phú lại cao hơn, nó cũng không cần, chỉ lo vui đùa. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn đứng dậy rửa mặt một phen, sau đó đi vào Đông Phương Bộ Vân chỗ doanh trướng, đem Đồng Đản từ Đông Phương Bộ Vân trên lưng chuyển xuống đến, sau đó rời đi. Liên để người này một chứng ngủ tiếp một hồi đi, các loại Thiên Nam Đạo Sơn nhanh mở ra, lại gọi bọn hắn. Đi vào Tiêu gia lớn nhất một tòa doanh trướng, Diệp Phàm nhấc lên rèm bài, đi vào. Chỉ gặp trên thủ tọa, Tiêu Nhiên một bộ màu vàng nhạt áo tơ, tay cầm một cái chén trà, ngay tại phòng trà. Tại trước người hắn trên bàn, còn bày ra có một cái đĩa, đĩa bên trên chính là một chút xốp giòn loại bánh ngọt. Diệp Phàm huynh, đã lâu không gặp. Đến, mau mau nhập tọa, ngươi hẳn là còn không có ăn xong điểm tâm đi. Có thể đến nếm thử bánh ngọt này. Tiêu Nhiên nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, mời hắn nhập tọa. Diệp Phàm không có cự tuyệt Tiêu Nhiên hảo ý, ngồi xuống về sau, một tên Tiêu gia đại đế người hầu tiến lên, là Diệp Phàm rót một chén trà nước. Liên trà, Diệp Phàm ăn một miếng xốp giòn, hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu Nhiên để chén trà trong tay xuống, mỉm cười, đạo: "Diệp Phàm huynh, hôm nay Thiên Nam Đạo Sơn liền muốn mở ra. Không biết Diệp Phàm huynh tiến vào Thiên Nam Đạo Sơn sau, có tính toán gì không? Diệp Phàm đem xốp giòn nuốt xuống, lại uống một chén nước trà nhuận hầu, mở miệng nói, nhàn tản người một cái, không có tính toán gì. Ta chỉ muốn một đường lao vùng bụt, đi xem một cái trong truyền thuyết Xích Long xem, lợi dụng Xích Long bài tranh một chuyến nhân hoàng tín vật, nhìn xem có thể thu hoạch được tiến vào Triều Ca Thánh Tích tư cách. Triều Ca Thánh Tích, không hề nghi ngờ là hiện tại bản nguyên khôi phục cùng phủ bụi đế chiến mở ra đến nay, lớn nhất vùng đất bản nguyên. Nó là vô số đại đế mục tiêu cuối cùng, là thái cổ thời kỳ, vị cuối cùng nhân hoàng vẫn lạc cung điện. Bên trong có bao nhiêu còn sót lại thái cổ văn minh, liền không cần nhiều làm lắm lời. Chỉ là thái cổ hai chữ, liền có thể hấp dẫn vô số người đến đây, phát động phong vân. Thiên Nam Đạo Sơn tuy là thái cổ thời kỳ tứ đại đạo sơn một trong, càng có văn danh thiên hạ Xích Long xem, nhưng cuối cùng chẳng qua là tiến về Triều Ca Thánh Tích một cái ván cầu thôi. Diệp Phàm tâm tư đương nhiên sẽ không toàn đặt ở Thiên Nam Đạo Sơn phía trên, tranh đoạt Xích Long xem nhân hoàng tín vật mới là hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Diệp Phàm huynh mục tiêu minh xác, nhưng ta vẫn còn có vài nói đưa tiễn. Tiêu Nhiên cười gật đầu. Diệp Phàm nhìn về phía hắn, đạo, còn xin Tiêu Nhiên huynh nói thẳng. Tiêu Nhiên đạo, Diệp Phàm huynh, Thiên Nam Đạo Sơn chính là thái cổ tứ đại đạo sơn, trừ Xích Long xem còn có rất nhiều mặt khác danh thắng cổ tích, không thể không có đi thăm dò. Theo ta thấy, Diệp Phàm huynh nhìn trời Nam Đạo Sơn không hiểu nhiều lắm, ta có thể ở đây vì ngươi kỹ càng giảng thuật một phen. Tiêu Nhiên uống một hớp nước trà, tiếp tục nói, Thiên Nam Đạo Sơn mở ra sau, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tiến vào bên trong thăm dò cơ duyên, không có hạn chế. Nhưng là có một chút, Thiên Nam Đạo Sơn cả núi mây mù tràn ngập, thậm chí có thể che đậy linh thức cảm giác, vừa vào trong núi, liền sẽ mất phương hướng. Chương 1317 hai kiện pháp bảo, đã thông bảo thông thiên. Chương 1317 hai kiện pháp bảo, đã thông bảo thông thiên, mà lại Thiên Nam Đạo Sơn bên ngoài, thiết trí có một đạo truyền tống trận pháp, bước vào trong núi, ngẫu nhiên truyền tống, mỗi người xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. Cho nên các nhà đều chuẩn bị thủ đoạn, thuận tiện tiến vào Thiên Nam Đạo Sơn đằng sau, có thể nhanh chóng nhận rõ lộ tuyến, tìm tới nhà mình trận doanh tập hợp. Nói đến đây, Tiêu Nhiên đột nhiên dừng lại, tiếp theo từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đẩy lên Diệp Phàm trước mặt. Hộp gỗ tự động mở ra, một tấm địa đồ da dê, cùng một viên làm bằng gỗ lệnh bài đập vào mí mắt. Tiêu Nhiên giải thích nói, đây là Tiêu gia chúng ta nội bộ chế tác pháp bảo, tấm này địa đồ da dê chính là phủ bụi đế chiến chưa mở ra trước, Tiêu gia ta đại đế tốn hao trong ngày tìm kiếm Thiên Nam Đạo Sơn vẽ xuống. Phía trên đánh dấu có thật nhiều tàn bại danh thắng cổ tích, mặc dù mặt ngoài nhìn những di tích cổ kia tàn phá không chịu nổi, nhưng là bản nguyên khôi phục đằng sau, bọn chúng liền sẽ khôi phục vinh quang của ngày xưa, tái nhập tại thế. Tấm này địa đồ da dê quan chú rất nhiều Tiêu gia đại đế chân nguyên, có thể dùng một đạo đặc thù thái cổ trận pháp cảm ứng được quan chú chân nguyên người vị trí. Đơn giản điểm tới nói, ai hướng địa đồ da dê bên trong quan chú chân nguyên ai vị trí, liền sẽ tại trên địa đồ da dê hiện hiện. Điểm đỏ đại biểu những người khác, điểm màu lục thì đại biểu chính mình. Ngươi có thể hướng trong địa đồ quan chú chân nguyên thử một chút. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cầm lấy địa đồ da dê triển khai, tiếp lấy bàn tay phun lên một cô đế thánh chi lực, rót vào trong địa đồ. Ông. Địa đồ da dê cả tấm sáng lên, tiếp lấy trên bản vẽ xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, còn có một vòng điểm màu lục. Mà địa điểm chính là Thiên Nam Đạo Sơn bên ngoài. Tiêu Nhiên cười nói, tấm này địa đồ da dê hay là có hạn chế, mặc dù có thái cổ trận pháp gia trì, nhưng Thiên Nam Đạo Sơn thần bí khó lường, rất có thể đến một chút đặc thù chi địa sẽ dẫn đến địa đồ da dê mất linh. Mà lại tấm địa đồ này là tại phủ bụi đế chiến mở ra trước vẽ, lúc đó Thiên Nam Đạo Sơn còn chưa khôi phục, chỉ có một chút bản nguyên chi khí quanh quẩn. Khi đó vẽ địa đồ có lẽ không thích hợp tại bản nguyên khôi phục, triệt để mở ra Thiên Nam Đạo Sơn. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt, tấm địa đồ này không thể tin hoàn toàn, nhưng có thể làm một chút tham khảo. Mà viên kia làm bằng gỗ lệnh bài thì là địa đồ mất linh đằng sau đơn sơ bình thay vật. Trong lệnh bài, đồng dạng quán chú có chỗ có Tiêu gia đại đế khí tức, người hướng bên trong quán chú chân nguyên liền có thể thôi động lệnh bài. Nếu như phụ cận có người Tiêu gia, lệnh bài liền sẽ phát sáng, quang mang càng sáng, đại biểu khoảng cách càng gần. Đồng thời, bóp nát lệnh bài có thể khởi động một đạo khắc họa tại lệnh bài chỗ sâu nhất thái cổ trận pháp. Trận này có thể dẫn động lệnh bài khác, hướng lệnh bài khác khởi xướng cầu cứu. Nếu là ngươi gặp được không thể giải quyết phiền phức, liền có thể bóp nát lệnh bài, Tiêu gia ta đóng đô lực tương trợ. Diệp Phàm nhìn xem trên mặt bàn địa đồ da dê cùng làm bằng gỗ lệnh bài, trong lòng có chút vui mừng. Có Tiêu gia ủng hộ hai thứ đồ này, hắn thăm dò Thiên Nam Đạo Sơn liền sẽ không như vậy mù quáng hỗn loạn. Tiêu Nhân Minh, đa tạ. Diệp Phàm nhận lấy địa đồ cùng lệnh bài, cái này hai vật sự giúp đỡ dành cho hắn xác thực rất lớn. Ha ha, giữa ngươi và ta không cần phải khách khí. Đúng rồi, ngươi có thể lưu lại một đạo chân nguyên, chờ một lúc ta cầm lấy đi rót vào mặt khác địa đồ cùng trong lệnh bài. Tiêu Nhiên cười to nói. Diệp Phàm lật bàn tay một cái, một cỗ nồng đậm đế thánh chi lực ngưng kết mà ra, phản phất một viên to lớn phát sáng trái cây, nhẹ nhàng rơi vào trên cái bàn. Diệp Phàm huynh, ngươi cái kia hai vị bằng hữu, ta cũng sẽ đồng dạng cho bọn hắn an bài cái này hai kiện vật phẩm, ngươi có thể yên tâm. Tối hôm qua, ta đã sớm thu thập qua bọn hắn chân nguyên. Tiêu Nhiên thu hồi Diệp Phàm đế thánh chi lực, cười nói. Tiêu Nhiên huynh có lòng. Diệp Phàm ôm quyền thi lễ. Không thể không nói, Tiêu Nhiên làm Tiêu gia lãnh tụ, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, hoàn toàn chính xác làm rất tốt, làm cho Diệp Phàm bội phục. Không cần phải khách khí, huynh đệ ở giữa không nói những này. Đúng rồi, Diệp Phàm huynh, ngươi hẳn phải biết bảo thông thiên đi. Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong truyền thuyết có thể vượt giới cùng chung giới 3000 hối đoái bảo vật thế giới thần bí bảo thông thiên, ta tự nhiên biết. Tiêu Nhiên đạo, biết liền tốt, bất quá ta muốn, hiện tại Diệp huynh ngươi bảo thông thiên, hẳn là còn chưa mở ra đi. Diệp Phàm khẽ giật mình, đạo: "Tiêu Minh, làm sao người biết?" Tiêu Nhiên khoát tay áo, cười nhạt nói: "Ha ha, đối với Bảo Thông Thiên nghe đồn, ta muốn đại đa số đại đế đều là tin đồn. Chỉ cho là phụ đuổi đế chiến mở ra, Bảo Thông Thiên liền sẽ bởi vì đại đế chi lực, cũng chính là bản nguyên chi khí kích thích mà tự động mở ra. Thuyết pháp này có đúng hay không?" Bảo Thông Thiên là sẽ tự động mở ra, nhưng cần đại lượng bản nguyên chi khí cùng đại đế chi lực kích thích. Hiện tại phủ đuổi đế chiến vừa mới mở ra, đoán chừng muốn các loại bảo thông thiên tự nhiên mở ra, muốn tới phủ đuổi đế chiến trung hậu kỳ. Các loại khi đó, món ăn cũng đã lạnh, cho nên có nội tình đại đế, bình thường biết dùng một chút cùng loại tà tu biện pháp, sớm mở ra bảo thông thiên. Sớm mở ra bảo thông thiên. Diệp Phàm hai mắt sáng lên, đây đối với hắn tới nói, thế nhưng là hung hăng nổ tin tức. Hắn vẫn chờ từ bảo thông thiên bên trong, đổi lấy mình muốn vật phẩm đâu. "Tiêu Minh, ngươi có thể có sớm mở ra bảo thông thiên biện pháp?" Diệp Phàm hỏi. Tiêu Nhiên trả lời: "Ta nếu dám nói ra, vậy dĩ nhiên là có. Mà lại, biện pháp này rất nhanh, cho nên ta mới lựa chọn ở Thiên Nam Đạo Sơn mở ra trước, cáo chi ngươi." Diệp Phàm rất tán thành: "Xin hỏi Tiêu Minh, biện pháp này là cái gì?" Tiêu Nhiên đạo: "Rất đơn giản, đó chính là dùng Tiêu gia ta Thái Cổ Nhân Đăng, lấy Thái Cổ Thanh Liên chi hỏa, dẫn động thiên địa bản nguyên, giúp ngươi đánh vỡ không gian bí lũy, tâm thần có thể nhập bảo thông thiên. Ta xuất thủ, chỉ cần một canh giờ, liền có thể đạt thông. Mà Tiêu gia ta lão tổ xuất thủ, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đạt thông." Diệp Phàm hít sâu một hơi: "Một cái chớp mắt đạt thông, đây cũng quá nhanh đi. Hẳn là hiện tại Tiêu gia tất cả đại đế đều đã sớm mở ra bảo thông thiên. Bất quá, Diệp Phàm biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Tiêu Nhiên hiện tại nhắc lên bảo thông thiên, tự nhiên là ngờ tới Diệp Phàm sẽ có cầu ở hắn. Kể từ đó, liền có thể lợi dụng đả thông bảo thông thiên là thẻ đánh bạc, hướng Diệp Phàm đổi lấy một ít gì đó. Mà Diệp Phàm cũng quả thật như Tiêu Nhiên suy nghĩ, hắn cần bảo thông thiên. Đặc biệt là Thiên Nam Đạo Sơn mở ra thời khắc, nếu có thể đả thông bảo thông thiên, có thể vào phương này thế giới thần bí tiến hành giao dịch. Như vậy Thiên Nam Đạo Sơn trận chiến cuối cùng, Xích Long Quan chi chiến, Diệp Phàm chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều, cướp đoạt nhân hoàng tín vật sát suất thành công cũng sẽ trên diện rộng dâng lên. Cho nên, Diệp Phàm cũng không che giấu, trực tiếp hỏi: "Tiêu Minh, Bảo Thông Thiên đối với ta mà nói 10 phần trọng yếu, ngươi nếu có thể giúp ta đả thông Bảo Thông Thiên, cứ việc đề xuất điều kiện." Tiêu Nhiên cười ha ha, hắn chờ đợi chính là Diệp Phàm câu nói này. "Diệp Minh, ngươi ta huynh đệ một trận, vì ngươi đả thông Bảo Thông Thiên, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ngươi không cần cầm bất kỳ vật gì cùng ta trao đổi." Chương 1318 Tiến Thiên Nam Đạo Sơn, Sát Hồn Lĩnh. Chương 1318 Tiến Thiên Nam Đạo Sơn, Sát Hồn Lĩnh. Mặc dù Tiêu Nhiên không có nói bất kỳ điều kiện gì, nhưng là Diệp Phàm rõ ràng, miễn phí chính là đắt nhất. Đến lúc này một lần ở giữa, hắn liền thiếu Tiêu ra một cái nhân tình. "Vậy liền khẩn cầu Tiêu Minh xuất thủ, vì ta đã thông bảo thông thiên." Diệp Phàm hai tay ôm quyền, khách khí nói. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, cười nói: "Ta không xuất thủ là Diệp Minh đã thông bảo thông thiên, mà là ta lão tổ Tiêu gia xuất thủ." "Lão tổ Tiêu gia xuất thủ?" Diệp Phàm giật mình. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên thế mà lại xin mời lão tổ Tiêu gia, làm một cái ngoại nhân đã thông bảo thông thiên. Đây quả thực để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. "Diệp Minh, còn xin không cần câu nệ, lão tổ đại nhân, xin ngài ra tay đi." Tiêu Nhiên đầu tiên là đối với Diệp Phàm mỉm cười, tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía một chỗ hư không. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ khí tức đống nhiên như cuồng phong giống như tuôn ra, tiếp theo tại trong doanh trướng ngưng tụ thành một đạo lao giả thân ảnh. Một bộ áo xanh, tiên phong đạo cốt, chính là lao tổ Tiêu gia, một vị thượng cổ cấp đại đế. "Tiểu hữu, sau đó, do lão phu vì ngươi đã thông báo thông thiên." Lao tổ Tiêu gia nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. "Tiểu tử ở đây, cảm ơn lão tổ." Diệp Phàm ôn quyền đối với lão tổ Tiêu gia thi lễ một cái. Lão tổ Tiêu gia nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vây tay một cái, một chiếc thiêu đốt ngọn lửa màu xanh thái cổ nhiên đăng lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay. "Thái cổ cấp thế giới linh bảo, thái cổ nhiên đăng thanh liên, xin mời tiểu hữu tọa hạ." Lão tổ Tiêu gia phất tay thả ra một hơi gió mát, xoắn tới một cái ghế, dừng ở Diệp Phàm sau lưng. "Diệp Phàm tọa hạ." Lão tổ Tiêu gia không có cầm đèn bàn tay, lập tức kết ấn, đem một cỗ đại đế chân nguyên dung nhập thái cổ nhiên đăng bên trong. Một sợi hỏa diễm từ thái cổ nhiên đăng bên trên bay ra, trên không trung ẩn ẩn hóa hình thành một đóa đẹp đẽ thanh liên. Thanh liên bay vào Diệp Phàm thể nội, chuyển đến một cỗ rất nhỏ thiêu đốt cảm giác, tiếp lấy, Diệp Phàm liền cảm giác lòng của mình thần bắt đầu trở nên sinh động, linh hồn tựa hồ có xuất khiếu dấu hiệu, phản phất tìm ra một chỗ thần kỳ thiên địa. "Tốt tiểu hữu." Lao tổ Tiêu Giang lắc, thu hồi thái cổ nhiên đăng thanh liên. Diệp Phàm há to miệng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như nhiều một cô năng lượng thần bí. Chỉ cần điều động dòng năng lượng thần bí kia, linh hồn liền có thể thoát ly hình thể, đi đến một phương chưa bao giờ đi qua tân thiên địa. Mảnh kia tân thiên địa, hẳn là trong truyền thuyết Bảo Thông Thiên. "Diệp huynh, lão tổ đã vì ngươi mở ra Bảo Thông Thiên, linh hồn của ngươi có thể tùy thời tiến vào Bảo Thông Thiên bên trong, dùng bản nguyên bảo vật cùng các lộ đại thần vật phẩm giao dịch. Hiện tại, Thiên Nam Đạo Sơn sắp mở ra, chúng ta hay là đi trước bên ngoài xem một chút đi." Tiêu Nhiên đối với Diệp Phàm làm ra một cái xin mời động tác. Diệp Phàm trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng Thiên Nam Đạo Sơn mở ra sắp đến, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng vui mừng, cùng Tiêu Nhiên cùng đi ra khỏi doanh trướng. Bên ngoài, thái dương treo cao, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu xuống, cho người ta một loại khô nóng cảm giác. Tiêu gia trận doanh bên này, đông đảo Tiêu gia đại đế sớm đã tập kết, chờ đợi ở đây. Đông Đản cùng Đông Phương Bộ Vân cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sớm chờ xuất phát. Diệp Phàm xông một người một trứng lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng bọn họ đi qua. "Tiểu Phàm con, ngươi sáng sớm liền không thấy bóng dáng, có phải hay không chạy tới Tiêu Nhiên bên kia, ăn bụng thứ gì tốt? Đồng Đản tiến đến Diệp Phàm bên người, bô bô nói. Diệp Phàm yên lặng đưa tới một cái sốt giòn, Đồng Đản một ngụm nuốt vào trong bụng, vừa ăn vừa nói, thật là có đồ tốt. Diệp Phàm đứng ở Đồng Đản cùng Đông Phương Bộ Vân bên người, chậm đợi Thiên Nam Đạo Sơn mở ra. Rất nhanh, liệt nhật kéo lên, đến chính giữa buổi trưa. Thái dương mãnh liệt như lửa, phơi đại địa cực nóng cháy bỏng. Thái cổ bốn nhà cực kỳ hắn thế lực khắp nơi đại đế, đã sớm đem cả tòa Thiên Nam Đạo Sơn lối vào, vây chật như nêm tối. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, răng rắc, một đạo yếu ớt vỡ tan tiếng vang lên, bao phủ cả tòa Thiên Nam Đạo Sơn bảo hộ bình chướng, như pha lê bình thường pha toái, chia năm xẻ bảy. Ở ngoại vi chắn đám người, lập tức như chảo dầu nước vào, toàn bộ táo động. Thiên Nam Đạo Sơn mở ra, xông lên a. Thái cổ cấp thế giới linh bảo, ta tới. Vô số đại đế như cá giết sang sông, bay nào lấy xông vào Thiên Nam Đạo Sơn. Diệp Phàm cùng Tiêu ra bên này nhưng không có động, mà là lặng lặng quan sát. Còn lại thái cổ bốn nhà cũng là như thế. Diệp Phàm nhìn về phía Thiên Nam Đạo Sơn cửa vào, nơi đó quả nhiên có một đạo đặc thù truyền tống trận pháp, một khi có người tới gần, liền sẽ bị trận pháp truyền vào Thiên Nam Đạo Sơn trung. Mà cả tòa Thiên Nam Đạo Sơn thì giấu ở lượn lờ trong mây mù, tựa như tiên sơn, thấy không rõ chân diện mục. Theo đại lượng tu sĩ xông vào Thiên Nam Đạo Sơn, trong sân tu sĩ càng ngày càng ít, thái cổ bốn nhà cũng là có chút không nhẫn nại được. Vương gia cái thứ nhất khởi hành, xuất lĩnh một đám vương gia đại đế, xông vào Thiên Nam Đạo Sơn, trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo là Diệp gia, Vân gia, chúng ta cũng lên đường đi. Tiêu Nhiên cười một tiếng, bàn tay vung lên, chúng Tiêu gia đại đế liền đi theo phía sau hắn, giống như thủy triều, xông vào Thiên Nam Đạo Sơn. Diệp Phàm cùng đồng đàn bọn hắn cũng vọt vào theo. Bốn phía không gian phát sinh biến ảo, đợi không gian ổn định sau, Diệp Phàm đã xuất hiện ở Thiên Nam Đạo Sơn nội bộ. Bốn phía bao phủ một tầng mây nhàn nhạt sương mù, mà càng xa xôi thì nhìn không thấy, bao trùm lấy càng sâu tầng mây mù. Diệp Phàm âm thầm phóng thích Đế Vương linh thức, một cỗ linh thức ba động dập dờn mà mở, không có quyết tán bao xa, liền bị mây mù che chắn. Xem ra ngay cả Đế Vương linh thức cũng vô pháp đột phá Thiên Nam Đạo Sơn mây mù che đậy. Diệp Phàm thu hồi Đế Vương linh thức, xuất ra Tiêu Nhiên cho hai kiện pháp bảo. Trên địa đồ da dê có đánh dấu sát hồn lĩnh vị trí, có một cái điểm màu lục. Cũng liền nói rõ Diệp Phàm hiện tại đang đứng ở Thiên Nam Đạo Sơn sát hồn lĩnh chẳng cảnh. Địa đồ bốn phía không có điểm đỏ, gần nhất điểm đỏ cũng khoảng cách Diệp Phàm từ xa. Xem ra hắn cùng đại bộ đội tách ra a xuất ra làm bằng gỗ lệnh bài, quả nhiên, lệnh bài ám trầm, không có phát ra mảy may hào quang, cũng liền nói rõ phụ cận không có người tiêu ra. Độc Lang tầm bảo, chính hợp ý ta. Thu hồi pháp bảo, Diệp Phàm khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chiến lực cực mạnh, cho dù một thân một mình, cũng có thể ở Thiên Nam Đạo Sơn bên trong thông suốt không trở ngại. Giống. Trong sương mù truyền đến một đạo khiếp người hồ khiếu, Diệp Phàm thân hình như kiếm bản trực tiếp, hai mắt phun lên một tầng kim quang, nhìn về phía trước. Chỉ gặp sương mù nồng nặc bên trong, một đầu màu xám mãnh hổ đánh giết mà ra, khi nó tiến vào Diệp Phàm tầm mắt một khắc này, thế công liền đã giáng lâm trước người. Phanh! Tám đầu năng lượng lôi đỉnh cánh tay từ Diệp Phàm phía sau lưng sinh ra, cùng nhau chụp vào mãnh hổ, tiếp lấy đem màu xám mãnh hổ xé thành chia năm xẻ bảy. Quỷ dị chính là, màu xám mãnh hổ bị phanh thây, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra, ngược lại là hóa thành một cỗ khói bụi tiêu tán không thấy. Tiếp lấy, một viên màu xám đan hoàn trên không trung ngưng tụ mà ra, bị Diệp Phàm nắm ở trong lòng bàn tay, trong nháy mắt luyện hóa. Luyện hóa màu xám đan hoàn sau, Diệp Phàm mừng rỡ, linh hồn đạt được một chút tăng cường. Sát hồn lĩnh, quả nhiên cùng nó danh tự một dạng, xuất hiện ở nơi này hết thảy sinh linh đều là linh hồn thể. Chém giết những linh hồn kia thể, còn có thể thu hoạch được sát hồn châu đến rèn luyện linh hồn của mình. Chương 1319 yêu long hồn, một kiếm bổ trường hà. Chương 1319 yêu long hồn, một kiếm bổ trường hà. Thiết hồn châu tuy tốt, nhưng Diệp Phàm đế vương linh hồn đã là cực kỳ cường đại, không cần quá nhiều rèn luyện, cho nên Diệp Phàm cũng là một đường phi nhanh, chuẩn bị cuốn ra sát hồn lĩnh. Ngay tại Diệp Phàm sắp rời đi sát hồn lĩnh thời khắc, tại sát hồn lĩnh khu vực biên giới, hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng đánh nhau. Thật là lớn thú ảnh, lại là một con rồng hình sát hồn. Diệp Phàm thân hình lóe lên, đi vào một tảng đá lớn sau ẩn nấp. Xuyên thấu qua phía trước mê vụ, hắn nhìn thấy một đầu to lớn yêu long hồn, trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Thân thể của nó tựa hồ bị thứ gì cho trói buộc lại, cho nên không cách nào phi hành thoát đi. Mà tại yêu long hồn trước mặt, thì là một đám người mặc áo vàng đại đế tu sĩ, là người của vương gia. Diệp Phàm trong lòng khẽ động, nhận ra những này tu sĩ áo vàng đến từ vương gia. Bên kia là ai? Một vị vương gia đại đế linh thức nhạy cảm, đã nhận ra phía sau nhìn lén Diệp Phàm, nghiêm nghị nói. Diệp Phàm không có tận lực ẩn tàng khí tức, bị phát hiện sau, hắn dùng nguyên lực ngưng tụ thành một cái mặt nạ, mang lên mặt, sau đó đi ra ngoài. Hừ, giả thân giả quỷ, vương gia chúng ta đại đế ngay tại săn giết yêu long, ngươi tốt nhất cút xa một chút. Vị kia vương gia đại đế quét Diệp Phàm một chút, nhìn rõ Diệp Phàm thường thường không có gì lạ tu vi, cũng là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy phát ra một câu cảnh cáo. Diệp Phàm bất vi sở động, hắn nhìn thoáng qua yêu long hồn, yêu này long hồn đối với hắn vô dụng, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liền quay người rời đi. Lúc này, một vị vương gia đại đế đột nhiên mở miệng, đại ca, yêu này long hồn trở nên càng thêm cuồng bạo, chúng ta tỏa long liên liền bị tránh thoát, không bằng đem tán tu kia đại đế bắt tới, để hắn làm bia đỡ đạn, kéo dài yêu long hồn một lát. Sau đó chúng ta hợp lực ra cố tỏa long liên, đem yêu long hồn triệt để phong ấn, lại tiến hành săn giết. Vị kia vương gia đại đế hơi nhướng mày, vừa định mở miệng, bên hai liền truyền đến một cỗ cuồng bạo long âm, kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem người lỗ thai xé nát. Ở đây chúng vương gia đại đế đều bị long âm này chấn động đến hai thai đổ máu. Đại ca, đem người kia bắt trở lại, để hắn cùng yêu long hồn dây dưa kéo dài thời gian đi. chết hắn một ngoại nhân, dù sao cũng so chết vương gia chúng ta người mạnh a. Cái kia bị chấn động đến suýt nữa thổ huyết vương gia đại đế đạo. Vị chủ sự kia vương gia đại đế bị Long Ngâm chấn lùi lại mấy bước, ổn định tâm thần sau, hắn hai mắt phun lên một vòng tàn nhẫn chi ý, chỉ có thể dạng này, tán tu, chớ trách ta vô tình, muốn trách thì trách chính ngươi số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác muốn xâm nhập nơi này đi. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh, thân hình phóng tới Diệp Phàm, một tay nô ra, một cỗ đại đế chân nguyên lập tức trên không trung hóa hình thành một cái nguyên lực đại thủ, hướng Diệp Phàm bao phủ xuống. Sâu kiến, mượn ngươi mệnh dùng một lát. Nếu như cái chết của ngươi có thể đổi lấy vương gia chúng ta hàng phục yêu long hồn, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Vương gia đại đế tiếng cười âm lãnh tại Diệp Phàm phía sau vang lên, Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ là tùy ý hướng về phía sau lưng đánh một quyền. Bành! Trong chốc lát, nguyên lực tự thủ bị một quyền đánh nát. Vị kia vương gia đại đế cũng như dưa hấu bình thường, toàn bộ nổ tung, hình thành một đám huyết vụ. Đại ca, đang cùng yêu long hồn chiến đấu chúng vương gia đại đế phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhà mình người mạnh nhất, thế mà bị một cái thường thường không có gì lạ tán tu cho một quyền đánh nổ. Lúc đầu ta đều không muốn giết người, đã các ngươi chủ động đến tìm giết, vậy ta liền không khách khí. Diệp Phàm thanh âm lạnh lẽo, sau một khắc, hắn như quỷ mị giống như lướt nhanh ra, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, thư không trung kiếm quang chớp tắt, ngắn ngủi mấy giây, trong sân vương gia đại đế liền toàn bộ cứng ngắc tại nguyên chỗ, phản phất bị thời gian đông kết bình thường. Sau một khắc, xoạt, tất cả vương gia đại đế thân thể đều quỷ dị một phân thành hai, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài, tràn diện mười phần dọa người. Ngươi đến cùng là ai? Một cái còn chưa chết thấu vương gia đại đế, hé miệng, một bên phun máu một bên phun ra mơ hồ không rõ lời nói. Diệp Phàm không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tiếp lấy, mặt nạ trên mặt từng chút biến mất. Là, ngươi, cái kia vương gia đại đế con mắt trợn lên, trước khi chết phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng triệt để tắt thở. Hống hống hống. Yêu long hồn phát ra rung trời gào thét, nó kiệt lực vặn bẹo thân thể, cuốn quanh ở trên người tỏa long liên lập tức từng đầu băng liệt. Rất nhanh, nó liền khôi phục tự do. Ta vô ý giết ngươi, ngươi đi đi. Diệp Phàm nhìn một cái yêu long hồn, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay đầu rời đi. Giống. Yêu long hồn phát ra một đạo tiếng giống, đem Diệp Phàm lưu lại. Nó kéo lấy thân thể khổng lồ, bay đến Diệp Phàm trước mặt, miệng rồng hé ra, phun ra một viên lớn chừng bàn tay bảy rồng. Bảy rồng kia hiện lên xích hồng sắc, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt long uy. Giống. Đem bảy rồng giao cho Diệp Phàm sau, yêu long hồn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hóa thành một cỗ lưu quang, trốn vào sát hồn lĩnh chỗ sâu, cũng không thấy nữa tăm hơi. Diệp Phàm thu hồi bảy rồng, như có điều suy nghĩ rời đi sát hồn lĩnh. Dựa theo địa đồ ra dê chỉ dẫn, Diệp Phàm lựa chọn gần nhất một con đường, chạy tới Xích Long xem. Bước chân bị một đầu vượt ngang dòng sông ngăn trở, trên không dòng sông trải rộng mây đen, phát ra hung ác khí tức, hiển nhiên không thể dùng bay loại phương thức này qua sông. Trong sông dòng nước chảy xiết, còn có quái ngư yêu thú dưới đáy nước bên dưới ẩn nút, thời khắc chờ đợi tu sĩ tiến vào, thừa cơ phát động công kích, nuốt hết đủ. Những quái ngư kia yêu thú đều là nhiễm bản nguyên chi khí quái vật, sức chiến đấu không thể khinh thường. Không ít đại đế tu sĩ đều bị ngăn ở bờ sông, không cách nào vượt qua. Diệp Phàm đi thẳng tới bờ sông, nhìn xem lao nhanh nước sông. Một vị đại đế tu sĩ thấy thế quên, tiểu hữu, đây là Trạm Thiên Hà, truyền thuyết thái cổ thời kỳ có vị kiếm thần ở Thiên Nam Đạo Sơn ngộ đạo, một khi đạo thành, một kiếm liền chém thành con sông này. Trong sông ẩn chứa một cỗ ngập trời kiếm ý, cho dù là lao thành đại đế, cũng không có nắm chắc an toàn qua sông. Theo ta thấy, hay là đường vòng đi, mặc dù đường vòng xa một chút, nhưng tóm lại càng thêm an toàn. Vị kia đại đế tu sĩ trong miệng lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm liền không nhìn hắn, một bước hướng trong sông bước ra. Ai, cưỡng chủng, đợi chút nữa chết như thế nào cũng không biết. Cái kia đại đế tu sĩ thở dài một tiếng, cũng là mặc kệ, lặng lặng nhìn xem Diệp Phàm chịu chết. Bù bù. Quả nhiên như vị kia đại đế tu sĩ lời nói, Diệp Phàm vừa mới bước vào nước sông phía trên, liền có một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trong sông phiêu đãng mà ra, hướng hắn đánh tới. Trừ cái đó ra, dưới sông quái ngư cũng mở cái miệng rộng, lộ ra răng bén nhọn, ý đồ một ngụm nuốt mất cái này kiếm không dễ vết đủ. Soạn. Diệp Phàm mặt không biểu tình, Tu La kiếm xuất hiện nơi tay, hắn ra sức vung lên. Một đạo kiếm quang tung hoành cửu thiên thập địa, trực tiếp đem đầu này sông dài cuộn cuộn, một phân thành hai, chém thành hai khúc. Nước sông bị kiếm khí chặn đường, xuất hiện một đầu thông suốt đại đạo. Mà dưới sông muốn cắn xé Diệp Phàm ngư thú, cũng bị cái này vô tình một kiếm, tại chỗ giết chết, hải cốt không còn. Diệp Phàm thu kiếm, chân đạp hư không, cứ như vậy từng bước một đi tại chính mình kiếm khí mở trên đại đạo, bảy nhiên qua sông. Chương 1320 lang đầu khâu, chém sói đầu đàn. Chương 1320 lang đầu khâu, chém sói đầu đàn. Rất nhanh, Diệp Phàm thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất tại trên trường hạ không, hắn qua sông thành công. Chỉ để lại trên bờ sông, một đám trợn mắt hốc mồm đại đế tu sĩ, nhìn xem trong sông tu luyện dần dần khép lại đại đạo, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vượt qua trường hà đằng sau, chính là lang đầu khâu. Đây là một tòa độc thuộc về ác lang yêu thú gò núi. Những ác lang này đến bản nguyên chi khí thoải mái, hung mãnh dị thường, có thể nhẹ nhõm cắn nát đại đế chân nguyên, đối với đại đế cường giả tạo thành uy hiếp. Xem ra muốn một đường giết tới Xích Long xem. Diệp Phàm mắt nhìn địa đồ ra dê, vị trí của hắn khoảng cách Xích Long xem xa nhất, cần trải qua dài dằng dặc đi đường mới có thể đến. Mà dọc đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, mà là nguy cơ từ phía đằng đằng sát khí. Diệp Phàm tay cầm Tu La kiếm, bước vào lang đầu khâu. Lang đầu khâu, như kỳ danh chữ bình thường, gò núi này tương tự đầu sói, giống như ngay tại khiếu nguyệt tắc lang. Dưới chân là mềm mại đất đen, vừa đi chưa được mấy bước, cái mũi liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Phàm đôi mắt quét qua, nồng đậm trong mây mù, xuất hiện từng đôi con mắt xanh mơn mởn. Đàn sói tới. Ngao. Nhóm đầu tiên đàn sói trùng sát mà ra, ước chừng trên trăm đầu, bọn chúng toàn thân quanh quẩn lúc sáng lúc tối thiểm điện, là lang yêu bên trong dị chủng, thiểm điện sói. Thiểm điện sói tốc độ cực nhanh, vô luận là chạy hay là công kích, tốc độ đều viễn siêu mặt khác lang chủng. Mà lại bọn chúng còn có thể khống chế thiểm điện tiến hành công kích, sức chiến đấu không thể khinh thường. Diệp Phàm thôi động đế vương mắt vàng, thấy được thiểm điện sói sói đầu đàn, liền trốn ở đàn sói cuối cùng nhất. Thật đúng là người nhát gan như chuột sói đầu đàn. Diệp Phàm cười lạnh, hữu thiên cực lôi thiểm một phát, hắn giống như một vòng sáng chói địa quang, tại trong đàn sói tùy ý lẻ qua, tốc độ so bất luận cái gì thiểm điện sói đều muốn nhanh, làm cho bọn chúng căn bản đụng không được hắn thân. Ngắn ngủi mấy tức, hắn liền xuất hiện tại thiểm điện đầu sói mặt sói trước, tu la kiếm chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang tê thiên liệt địa, khoảnh khắc đem tôn này sói đầu đàn chém thành hai khúc, một kích chém giết. Máu tươi rơi đầy đất, sói đầu đàn huyết dịch đối với đàn sói có một loại tự nhiên lực uy hiếp, bọn chúng phát giác được đầu lĩnh tử vong, nhất thời chiến ý hoàn toàn không có, nhao nhao lui ra khỏi chiến trường. Ngao. Vừa mới đánh lui thiểm điện sói không bao lâu, Diệp Phàm tiếp tục đi lên phía trước, lại gặp mới lang chủng. Thiết giáp sói. Bọn chúng toàn thân bao trùm khung sắt, đôi sói càng là tiến hóa thành một chủng loại giống như lưu tinh truy kết cấu, để bọn chúng có thể ưỡn nẹo thân thể, truyền lại lực lượng, dùng như lưu tinh truy giống như đôi sói oanh kích địch nhân. Mà lại thiết giáp cũng giao phó bọn chúng như sắt thép phòng ngự, làm chúng nó khó mà bị giết chết. Diệp Phàm vẫn như cũng là vận dụng đế vương mắt vàng, đến tìm kiếm sói đầu đàn, chấp hành chém đầu kế hoạch. Hắn nhìn thấy thiết giáp sói sói đầu đàn, bị đông đảo yêu lang chen chúc ở giữa, bao trùm thật dày thiết giáp phần lưng hướng lên trên, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Sói đầu đàn này không dễ giết. Diệp Phàm đôi mắt trầm xuống. Vâng. Hắn đếm thử đánh ra một tấm, hoang cổ chấn lôi trưởng ấn giống như một đoàn to lớn lôi cầu, từ trên trời giáng xuống, nện ở thiết giáp đàn sói trên thân. Cơn bạo lực lượng lôi đỉnh, lại bị bọn chúng thiết giáp đều phân tán, tan rã. Ngạnh cương tựa hồ có chút không sáng suốt, Diệp Phàm lựa chọn lợi dụng thân pháp rút lui. Cửu thiên lôi động một phát, hắn như một vòng tinh lôi, phi tốc bắn bọn. Nhưng mà, vừa mới tới gần thiết giáp đàn sói, liền có vô số lưu tinh truy giống như đôi sói bùng ra, hướng hắn hung hăng đập tới. Diệp Phàm lui trở về, hắn hơi nhướng mày, xem ra muốn thông qua tòa này lang đầu khâu, nhất định phải trước tiên cần phải giải quyết bọn này thiết giáp sói. Ngao. Lúc này, Diệp Phàm phía sau lưng lại truyền tới một trận sói tru. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, là liệt diễm đàn sói. Bọn chúng toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, viễn trình có thể phun bắn hỏa cầu tác chiến, cận trình có thể lợi dụng hỏa diễm thân thể thiêu đốt địch nhân. Hai mặt thủ địch. Diệp Phàm hơi biến sắc mặt, lần này phiền toái. Hắn mở ra thời không hải, đem lúc trước thu phục một chi xích huyết độc lang bầy phóng ra, cùng liệt diễm đàn sói chiến đấu. Lại triệu hồi ra huyết bức đại quân, xông loạn thiết giáp đàn sói trận hình. Nhưng mà, tại những này bản nguyên yêu thú trước mặt, xích huyết độc lang cùng huyết bức đại quân đều lộ ra như giấy trắng giống như yếu ớt, rất nhanh liền bị cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Nhưng tin tức tốt là, liệt diễm đàn sói cùng thiết giáp đàn sói cũng phân biệt xuất hiện thường vòng không nhỏ, trận hình cũng bị tách ra. Trước chém liệt diễm sói đầu đàn, Diệp Phàm trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, cựu thiên lôi động thi triển, hắn xông vào liệt diễm trong bầy sói, tám đầu năng lượng lôi đỉnh ngưng hóa, ma binh trời giải, tám cái ma binh rơi vào trong tay, hắn giống như một tôn ma thần, điên cuồng giết chóc, phàm là tới gần hắn liệt diễm sói đều bị trong nháy mắt chém giết, hóa thành một đám lửa tàn đi. Rất nhanh giết tới sói đầu đàn trước mặt, Diệp Phàm nhắm ngay thời cơ, trường thương đâm, một thương xuyên qua liệt diễm sói đầu đàn cổ họng. Sói đầu đàn vẫn lạc, còn lại liệt diễm sói chạy từ phía. Tiếp theo là thiết giáp sói đầu đàn. Tám tay thiên lôi vương cùng ma binh trời giải thu hồi, sát chiêu này đối phó lực phòng ngự cực mạnh thiết giáp đàn sói, cũng không thể nhanh chóng tạo thành hữu hiệu tổn thương, ngược lại sẽ làm chính mình hãm sâu đàn sói trong vòng đây. Diệp Phàm tay cầm long trời lở đất lôi, hạ xuống mấy chục đạo lôi quang, đem sói đầu đàn phụ cận lang tướng hóa đá. Thiết giáp đàn sói vốn là bị huyết bức đại quân tách ra trận hình, hiện tại cơ hồ tất cả lang tướng bị hóa đá. Bọn chúng cũng là có chút luống cuống. Long đỉnh bất hủ thân, Long đỉnh thương lôi diện. Diệp Phàm nhục thân vảy rồng sinh trưởng tốt, từng mảnh lôi đỉnh vảy rồng tựa hồ ẩn chứa thiên địa thần lực, hắn hóa thành một đầu thương long, giết vào trong bầy sói. Những nơi đi qua, thiết giáp sói trực tiếp bị đụng bay, sói đầu đàn mất đi lang tướng bảo hộ, bị Diệp Phàm tùy tiện tiếp cận. Chết. Một kiếm đâm ra, đâm vào thiết giáp sói đầu đàn mềm mại phân bụng, nơi này là nhược điểm của nó. Máu tươi cuồn cuộn, thiết giáp sói đầu đàn mất đi sinh mệnh. Còn lại thiết giáp đàn sói giải tán lập tức. Liên chạm ba chi đàn sói sói đầu đàn, lang đầu khâu còn lại đàn sói đối với Diệp Phàm không uy hiếp nữa, hắn thuận lợi thông qua một ngọn núi này đổi. Lại liên tiếp xông qua ba cái địa điểm sau, Diệp Phàm đi vào trong một rừng cây. Hắn roi mắt trông về phía xa, chỉ gặp trong rừng chỗ sâu, có một tòa cao cao thành lập cự hình lầu cát. Lầu cát bên ngoài, là một đầu to lớn xích long, đem trọn tòa lầu cát coi như long trụ bình thường quay quanh. Đầu rồng thấp kém, quan sát tầng cao nhất. Long cầu mở ra, long đồng nội trường, rất có hung uy. Chỉ là, đầu này xích long trong miệng, cũng không có long châu. Nghĩ đến không phải đầu kia mấu chốt nhất xích long, đây chính là Thiên Nam Đạo Sơn mấu chốt nhất chẳng cảnh, xích long xem. Thiên Nam Đạo Sơn có không ít đặc thù chẳng cảnh cùng thái cổ di tích, nhưng Diệp Phàm đều không có tâm tư tìm kiếm, mục đích của hắn chỉ có một cái, đó chính là trước mắt xích long xem. Mở ra địa đồ ra dê, có không ít điểm đỏ đang theo xích long xem phi tốc chạy đến, Diệp Phàm mỉm cười, không nghĩ tới hắn cách xích long xem xa nhất, lại cái thứ nhất đến. Những người tiêu gia khác, có lẽ là bởi vì tìm kiếm thái cổ di tích, làm trễ nải một chút thời gian. Thu hồi địa đồ, Diệp Phàm nhảy mấy cái, đi vào trên một cây đại thụ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Xích Long xem làm Thiên Nam Đạo Sơn cuối cùng kiến trúc, còn không có nhanh như vậy mở ra. Hắn lại ở ngoại vi dấu kín chỉnh đốn một phen, lấy trạng thái tốt nhất, chấm đợi xích long xem mở ra. Chương 1321 xích long xem mở ra, huyết đao hành lang chương 1321 xích long xem mở ra, huyết đao hành lang sau 3 ngày, xích long xem bỗng nhiên quang mang đại tác, hồng quang bắn ra bốn phía, kinh chấn cả tòa Thiên Nam đạo sơn. Trên cây ngồi xếp bằng nghỉ ngơi Diệp Phàm, cũng tại lúc này mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát tinh mang. Xích long xem, rốt cục muốn sắp mở ra. Diệp Phàm trên mặt lưu động vẻ hưng phấn, trong 3 ngày này, hắn không có nhàn rỗi, mà là ý thức tiến vào bảo thông thiên, lợi dụng một chút bản nguyên bảo vật, đổi nguồn gốc từ trung giới 3000 một chút tài nguyên tu luyện. Hắn đổi một loại tên là Tam Huyền Sinh Khí đang đặc thù đan dược, hết thể dòng giá 10 viên. Trải qua 3 ngày luyện hóa, hắn đem cái này 10 viên đan dược dược lực toàn bộ hấp thu, tu vi thuận lợi đi vào nhị trọng đế thánh cảnh. Còn không có đột phá đế thánh cảnh trước đó, Vương Huyền biết tiền bối liền nhắc nhở qua Diệp Phàm, đế thánh cảnh không gì sánh được đặc thù, hạ giới 3000 năng lượng đã không đủ để thôi động cảnh giới của hắn đột phá. Chỉ có đả thông bảo thông thiên, lợi dụng bản nguyên bảo vật hối đoái trung giới 3000 tài nguyên, mới có thể tăng lên cảnh giới. Đây chính là tu luyện đế tiên thể hệ phiền phức chỗ, nhưng là làm sao đế tiên thể hệ sát thực quá mức cường đại. Thế gian vạn vật đều có lợi có hại, thưởng thụ đế tiên thể dây buộc tới lực lượng cường đại đồng thời, cũng muốn tiếp nhận nó khó mà tu luyện đại giới. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao trên người hắn cũng có thật nhiều bản nguyên bảo vật, chém giết mấy cái kia vương gia đại đế, cũng thu hoạch không ít bản nguyên đan. Những này bản nguyên bảo vật, đầy đủ hắn tại bảo thông thiên bên trên hối đoái trung giới 3000 tài nguyên tu luyện. Diệp Phàm từ trên cây nhảy xuống, phía dưới đứng yên đại đế giật nảy mình, hoàn toàn không có phát hiện trên cây lại còn ẩn tàng có một người. Là ngươi? Khi hắn thấy rõ ràng Diệp Phàm mặt sau, càng là sợ sệt đến lập tức chạy đi. Chém giết Diệp Văn đáng sợ tán tu, hắn căn bản không dám trêu chọc. Diệp Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút, hung danh ở bên ngoài cũng có chỗ tốt, đó chính là người khác không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Diệp Phàm huynh. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Diệp Phàm nghiêng đầu, người nói chuyện chính là Tiêu Nhiên. Giờ phút này, rất nhiều rời rạc ở bên ngoài Tiêu gia đại đế đều tập hợp cùng một chỗ. Đồng đảng cùng Đông Phương Bộ Vân cũng tại Tiêu gia trận doanh bên kia. "Tiểu Phàm con, nguyên lai ngươi ở trên tàng cây trốn đi, chắc không được chúng ta không có phát hiện ngươi." Đồng đảng đối với Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm đạt tới đế thánh cảnh sau, đối tự thân nguyên lực khống chế có thể nói đạt đến tinh diệu tuyệt luân tình trạng. Hắn ở trên tàng cây ngồi xếp bằng tĩnh hơi thở, toàn thân nguyên lực thu liễm, thậm chí ngay cả Tiêu gia địa đồ ra dê cùng làm bằng gỗ lệnh bài đều khó mà dò xét. "Diệp huynh, Xích Long xem muốn mở ra." Diệp Phàm đi đến Tiêu gia trận doanh, dọc đường đại đế cường giả nhau nhau tránh ra một con đường, không dám ngỗ nghịch Diệp Phàm nửa phần. "Diệp huynh, Xích Long trong quan cơ quan trùng điệp, chờ một lúc nếu là nhập quan, cũng phải cẩn thận làm việc." Tiêu Nhiên nhắc nhở. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Xích Long xem vẫn như cũ hồng quang đại phóng, xem bên ngoài tụ tập cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Vương gia, Vân gia, Diệp gia, còn có rất nhiều tán tu đều tề tụ Xích Long quan chi bên ngoài. Thiếu chủ, pháp bảo biểu hiện, Vương Hà bọn hắn chính là chết tại cái kia Tiêu gia mời tới tán tu cường giả. Diệp Phàm trên tay. Một cái Vương gia đại đế mắt nhìn trong tay pháp khí, sau đó quay đầu hướng Vương gia thiếu chủ Vương Tinh Thần đạo. Vương Tinh Thần đôi mắt nhíu lại, lập tức hạ giọng. Việc này tạm thời đi lại, không thể lộ ra. Diệp Phàm là một vị có thể so với thượng cổ đại đế truyền thừa giả cường giả, bây giờ Xích Long xem mở ra sắp đến, bọn hắn Vương gia không tuyển dụng gây. Thiếu chủ, phải chăng tính cả Diệp gia bọn hắn cái kia Vương gia đại đế lại nói. Thái cổ bốn nhà một trong Diệp gia, có một vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả chết tại Diệp Phàm trong tay, hai nhà liên hợp, chưa hẳn không thể giết chết Diệp Phàm. Lùi ra. Vương Tinh Thần ánh mắt trong lúc đó trở nên băng lãnh, quét cái kia Vương gia đại đế một chút. Người sau tâm thần câu chiến, đội vàng thi lễ một cái, đội vàng tối lui. Hừ. Tán tu Diệp Phàm. Giết ta Vương gia người, ngươi nhảy đắc không được bao lâu. Vương Tinh Thần ở trong lòng âm lãnh đạo, mặt ngoài không chút nào bất động thanh sắc. Diệp Phàm quét Vương gia bên kia một chút, hắn tựa hồ cảm giác được có từng tia sát ý từ bên kia lan tràn tới, nhưng không có phát hiện đến cùng là ai đúng hắn giấu trong lòng sát ý loại nhãi nhép thôi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Nhị trọng đế thánh cảnh tu vi, có thể khiến hắn khinh thường quân hùng, cho dù là thái cổ bốn nhà, hắn cũng có tự tin đem giẫm tại dưới chân. Oeng. Qua hồi lâu, đầy trời xích hồng sắc hào quang bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó một đạo tiếng vang một phát, phủ đuổi đã lâu Xích Long xem cửa lớn. Đúng là tại lúc này ầm vang mở ra. Xông lên a. Đã sớm vận sức chờ phát động chúng đại đế cường giả, lập tức cuồn lên, tranh nhau chen lấn tràn vào Xích Long trong quan. Nhưng ngay sau đó, liền có huyết quang báo tô tung tóe, trong quan truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Nhiên đi đến Diệp Phàm bên người, cười nhạt nói, "Diệp huynh, vừa ở vào Xích Long xem, liền sẽ gặp được đạo thứ nhất cơ quan, huyết đao hành lang. Một đầu hẹp mà dáng dấp thông đạo, liên thông Xích Long xem lối vào, nhất định phải trải qua đầu thông đạo này, mới tính chân chính tiến vào Xích Long trong quan. Mà đầu thông đạo này trên vách tường ở hai bên, treo đầy rét lạnh sắc bén huyết đao." Huyết đao kia chém sắc như chém bùn, ngay cả đại đế chân nguyên đều có thể nhẹ nhõm cắt ra. Đại đế cường giả tại huyết đao trước mặt, tựa như đậu hũ giống nhau nhiều đất, chỉ cần mấy đạo, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nghe Tiêu Nhiên giải thích, Diệp Phàm hướng Xích Long trong quan nhìn lại, quả nhiên như Tiêu Nhiên lời nói, trông thấy một đầu thông đạo hẹp dài. Hai bên treo lơ lửng huyết đao, một khi có người xông vào, liền sẽ bị huyết đao vô tình cắt chém, sơ ý một chút, đầu liền sẽ đến rơi xuống. Hô. Diệp gia bên kia, một vị thực lực cao tới cửu trọng đại đế, như thương ưng giống như bay vào huyết đao hành lang. Hai bên huyết đao điên cuồng đối với hắn tiến hành rào sát, lại vô hụt, căn bản không có chặt tới trên người hắn. Cái kia Diệp gia đại đế liền bằng vào linh hoạt thân pháp, nhẹ nhõm đi đến huyết đao hành lang cuối cùng, tiến nhập Xích Long xem. "Diệp huynh, ta đi trước một bước." Tiêu Nhiên mỉm cười, tiếp lấy bàn chân đặt đất, cả người xông vào huyết đao hành lang. Hắn giống như đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm đi tới, huyết đao đối với hắn đón đầu chặt xuống, một tầng thái cổ chi hỏa hình thành vòng bảo hộ đột nhiên dâng lên, đem hắn bảo vệ, huyết đao chém vào, như chặt thép tường, bị bắn ngược về trên tường. Tiêu Nhiên lông tóc không thương. Đông Đản cùng Đông Phương Bộ Vân cùng xông vào xích long xem. Đông Đản vỏ trứng cứng rắn, căn bản không cần phòng ngự, một đường lăn đến cuối cùng. Đông Phương Bộ Vân lấy kiếm cản đao, cũng bình yên vô sự đi đến cuối cùng. Diệp Phàm cười một tiếng, cái này đạo thứ nhất cơ quan huyết đao hành lang sẽ chỉ đối với ngũ trọng đại đế cảnh trở xuống đại đế tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đối với hắn mà nói, đơn giản cùng trò trẻ con không khác. Rất nhanh, Diệp gia, Vân gia, Vương gia cùng Tiêu gia mặt khác đại đế cũng đều sống qua huyết đao hành lang, đi vào xích long xem. Diệp Phàm rốt cục độc thân, một tầng đế thánh chi lực quanh quẩn tại quanh thân, tùy ý huyết đao chém vào, cũng không nhúc nhích tí nào, dễ dàng liền đi tới cuối cùng. Đi qua thật dài hành lang sau, lớn như vậy xích long trong quan bộ đập vào mi mắt. Bốn phía tràng cảnh khác biệt, có phòng binh khí, phòng năng lượng, tàng thứ phòng. Tôn Phong từ thái cổ thời kỳ để lại các loại bảo vật. Đi hướng khác biệt tràng cảnh, lại có khác biệt cơ quan xuất hiện, chỉ có xông qua cơ quan mới có thể thuận lợi đến, cầm tới bảo vật. Chương 1322 Huyền ảnh binh sát trận, Song Long che hải đồ. Chương 1322 Huyền ảnh binh sát trận, Song Long che hải đồ. Diệp Phàm đối với xích long trong quan các loại thái cổ bảo vật cũng không cảm thấy hứng thú, hắn trực tiếp hướng phía trước đi, hướng xích long quan trung tâm địa đái đi đến. Hắn mục đích cuối cùng nhất là xích long quan trung tâm, đầu kia chiếm cứ xích long, trong miệng trong long châu ẩn tàng nhân hoàng tín vật. Hắn muốn đi hướng triều ca thánh tích, nơi đó mới thật sự là chôn bảo chi địa. Mà xích long xem, chẳng qua là một cái ván cầu mà thôi. Có không ít đại đế cùng Diệp Phàm ý nghĩ nhất trí, đều là hướng xích long quan trung tâm địa đái tiến đến. Diệp Phàm đi theo đám người đi vào trong, rất nhanh bị một đạo truyền tống trận pháp truyền tống đến đi hướng giải đất trung tâm cơ quan thứ nhất bên trong. Diệp Phàm mắt tối sầm lại, đợi đến ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã xuất hiện ở một tòa to lớn trong pháp trận. Dưới lòng bàn chân, trận văn phát ra ưu tử sắc quang mang, hiển nhiên đã thúc dụng. Diệp Phàm nhìn một phía, rất nhanh từng đoàn nguyên lực dâng trào, tại pháp trận từng cái phương hướng ngưng tụ ra từng đạo tay cầm trường đao chiến binh hư ảnh. Đi hướng xích long quan trung tâm địa đái cơ quan thứ nhất, tên là Huyền ảnh binh sát trận. Một khi có người xâm nhập trong trận, trận pháp liền sẽ lập tức khởi động, ngưng tụ ra từng tồn tay cầm binh khí Huyền ảnh binh sĩ. Mỗi một cái Huyền ảnh binh sĩ, trải qua bản nguyên chi khí quyết đại, đều chừng đại đế cảnh thực lực. Mà Diệp Phàm trung quanh, dạng này binh sĩ hết thảy có gần 50 cái. 50 cái trường đao Huyền ảnh binh sĩ. Bù bù. Trường đao Huyền ảnh binh sĩ huy động binh khí, từng đạo lạnh lẽo đao quang trực tiếp bổ tới, hình thành một đạo to lớn đao quang rực lưới, đem Diệp Phàm tất cả né tránh lộ tuyến phong kín. Xem ra tòa này Huyền ảnh binh sát trận ngưng tụ ra Huyền ảnh binh sĩ, không chỉ có chiến lực cường hãn, còn hiểu đến đánh phối hợp. Diệp Phàm nắm chặt tu la kiếm, hai mắt như điện, chăm chú nhìn cái kia đối diện bao phủ mà đến đao quang rực lưới. Tại đao quang rực lưới cách mình không đủ một chỗ lúc, Diệp Phàm rốt cục động. Không động thì thôi, khẽ động như thiên băng địa liệt. Diệp Phàm giơ cao tu la kiếm, chém xuống một kiếm, trời cao phía trên, vô số kiếm tiên hình bóng hiện hiện, tay cầm tiên kiếm, đi theo vung chém. Kiếm khí tung hành, lấy xuyên qua tư thái, đâm về đao quang rực lưới, từ đó tâm vị trí đem rực lưới đâm rách, tiếp lấy kiếm khí hướng bốn phía lan tràn, đem chọn dương đao vong triệt để xé nát. Bá. Thừa dịp đao vong phá toái trong nháy mắt, Diệp Phàm ra sức vung ra một kiếm, ẩn chứa cấm kỵ lôi đỉnh kiếm quang bộc phát, khoảnh khắc đem 10 tồn tả hữu trường đao Huyền ảnh binh sĩ chém bỡ. Bù bù. Còn lại Huyền ảnh binh sĩ nhao nhao lóe ra, giống như buôn lôi giống như phóng tới Diệp Phàm, riêng phần mình giơ lên trường đao, chém ra mà ra. Diệp Phàm thi triển 9.000 lôi động, như một sợi hồ quang điện giống như tại vô số trong công kích tùy ý ghé qua, trường kiếm trong tay lúc cản lúc đâm, lúc đỡ lúc bổ, linh hoạt như du long, mặc cho rất nhiều Huyền ảnh binh sĩ đối với hắn nổi lên, cũng khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Bằng vào hơn người thân pháp cùng kiếm đạo chiến lực, Diệp Phàm giống như một mảnh lá rụng rơi vào mặt hồ, tùy ý thiên địa bấp bênh, hắn cũng từ đầu đến cuối không ngã. Xoẹt. Diệp Phàm bắt lấy sơ hở, tu la kiếm tả hữu bung lên, năm tôn Huyền ảnh binh sĩ bị chém đứt đầu lâu, tại chỗ tiêu tán. Cổ tay đốn éo, linh hoạt tháo bỏ xuống khí thế hung hung công kích, tiếp lấy trở lại đâm một cái, như độc long giống như tinh chuẩn, lại xuyên qua giết chết 10 tôn Huyền ảnh binh sĩ. Rất nhanh, trong sân Huyền ảnh binh sĩ một cái tiếp một cái phá toái, cuối cùng, 50 cái Huyền ảnh binh sĩ toàn bộ bại vào Diệp Phàm dưới kiếm. Diệp Phàm thu kiếm mà đứng, có chút tiêu sái. Hắn coi là cửa này đã kết thúc, thật tình không biết bốn phía nguyên lực lại nổi lên, lại có 50 cái Huyền ảnh binh sĩ ngưng tụ mà ra. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, rút kiếm liền giết. Xoẹt. Kiếm ảnh như nhẹ nhàng du long, ở trong sân không ngừng lấp lóe, lần này ngưng tụ Huyền ảnh binh sĩ cũng không phải là dùng đao, mà là dùng thương. Trường thương coi trọng một tấc dài một tấc mạnh, cho nên Diệp Phàm vì cấp tốc thủ thắng, cũng là từ bỏ phòng thủ, chuyển thành cực hạn tấn công mạnh. Mặc dù có thời điểm né tránh không kịp, bị trường thương đâm trúng, có Long Đình bất hủ thân gia trì, Diệp Phàm cũng có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Phanh, một kiếm quét ngang, cái cuối cùng trường thương Huyền ảnh binh sĩ chết tại Diệp Phàm dưới kiếm. Nguyên khí lại lần nữa từ trong trận pháp phun ra ngoài, lần này là 50 cái trường kiếm Huyền ảnh binh sĩ. Giết. Diệp Phàm đôi mắt hiện lên một vòng ngân lệ, một kiếm đâm ra, hơn bạn đạo kiếm tiên hư ảnh theo hắn cùng nhau xuất kiếm, trong sân trường kiếm Huyền ảnh binh sĩ còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Diệp Phàm đều chém giết hầu như không còn. Liên tục thi triển hai lần đỉnh kiếm hỏi tiên, Diệp Phàm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, bất quá hơi bất công, mấy tức qua đi, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Liên tục đánh ba đợt Huyền ảnh binh sĩ sau, đạo này Huyền ảnh binh sát trận rốt cục không còn đổi mới bước phát triển mới Huyền ảnh binh sĩ, Diệp Phàm cũng coi là thông qua được đạo thứ nhất cơ quan. Tiếp lấy đi lên phía trước, đi vào đạo thứ hai cơ quan. Song Long Che Hải Đồ. Không gian phát sinh ba động, Diệp Phàm bị chuyển tống đến trong một gian mật thất. Mật thất trên vách tường, thình lình treo một bức hoa văn màu bức họa. Trong tấm hình, một đầu hỏa long cùng một đầu thủy long xông vào biển cả, cuốn lên thao thiên cự lãng. Đây cũng là Song Long Che biển. Giống. Một giây sau, Song Long Che Hải Đồ đột nhiên tách ra kinh thiên ánh sáng, tiếp lấy, trong bức họa hỏa long cùng thủy long, đúng là sống lại, xông ra hình ảnh, hướng Diệp Phàm lớn tiếng gào thét. Trong bức tranh nước biển cũng tuôn trào ra, trong nháy mắt đem mặt đất ướt nhẹp. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, muốn thông qua cơ quan này, nhất định phải chém giết cái này hai đầu thủy long hỏa long. Diệp Phàm dẫn theo Tu La kiếm xông ra, dẫn đầu thẳng hướng thủy long. Tại nước biển bao trùm phía dưới, thủy long lực lượng xa so với hỏa long mạnh hơn, chưa giải quyết uy hiếp lớn nhất. Một kiếm chém ra, bị thủy long vung vẩy long vĩ ngăn cản. Diệp Phàm huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, tàn ảnh liên tục, kiếm quang giống như thiểm điện. Đang 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 keng. Giữa sân vang lên một chuỗi tiếng kim thiết chạm nhau, thủy long cái đuôi bao trùm thật dày vảy rồng, tựa như là một tầng giáp cứng, khó mà đánh nát. Dạng này một cái đuôi rồng vung vẩy, liền giống như một đầu roi thép, mỗi một lần Tu La kiếm cùng long vĩ chạm vào nhau, đều có một cỗ to lớn lực phản chấn tác dụng đến Diệp Phàm trên tay, làm hắn bàn tay tê dại một hồi. Xuất sinh này khí lực thật là lớn. Diệp Phàm có Long đỉnh bất hủ thân gia tăng nhục thân lực lượng, nhưng cũng không địch lại đầu này thủy long. Thân hình lui về phía sau, Diệp Phàm lắc lắc bàn tay, run lên cảm giác cấp tốc biến mất. Thủy long nhìn chằm chằm Diệp Phàm, long vĩ vung dậy, phát ra im ắng chế giễu. Hỏa long thì tại một bên nhìn chằm chằm. Trong bức tranh xuất sinh mà thôi, cũng dám phách lối như vậy. Diệp Phàm cười khẩy, lập tức thu hồi Tu La kiếm, năm ngón tay nắm tay, bày ra ra quyền tư thái. Giống. Thủy long vung vẩy long vĩ, lập tức nhấc lên một cỗ to lớn sóng biển, hướng Diệp Phàm nghiền ép xuống tới. Sóng biển kia thanh thế to lớn, phản phất có thể quét sạch hết thảy. Vô địch quyền. Diệp Phàm bất vi sở động, vung ra thường thường không có gì lạ một quyền. Nắm đấm phun trào kim mang, một cỗ quyền phong bay ra, phá vỡ vòi rồng nước lên sóng biển, một quyền xuyên thủng thân thể của nó. Soạt. Thủy long toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số giọt nước tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Giải quyết thủy long, Diệp Phàm lại lần nữa triệu hồi ra Tu La kiếm, hướng hỏa long đánh tới. Không có thủy long gia trì, hỏa long không chịu nổi một kích, vẹn vẹn mấy chục hiệp, liền bị Diệp Phàm một kiếm xuyên tim, tại chỗ đâm chết. Đạo thứ hai cửa ải xung qua, chỉ còn lại có cửa thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng. Ngàn quân phá trận vui. Chương 1323 thiên quân phá trận lạc, nhân hoàng hỏi chương 1323 thiên quân phá trận lạc, nhân hoàng hỏi bị truyền tống đến cửa ải cuối cùng bên trong. Diệp Phàm tay cầm Tu La kiếm, đôi mắt sắc bén, vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Trung quanh đen xì một mảnh, chỉ có duy nhất một vệt ánh sáng nguyên từ bên trên chiếu xuống, đem Diệp Phàm chiếu sáng. Đồng nhiên, bốn phía vang lên tấu nhạc âm thanh, tựa như vô số ca nữ tay nâng khác biệt nhạc khí, tại cùng nhau diễn tấu âm cổ. Đó là một loại rộng rãi bá khí âm nhạc, cẩn thận nghe chút, giống như thiên quân vạn mã trùng sát trận địa địch, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, không phá quân địch thể không trả. Lại như đế vương ngồi cao long liễn, tay cầm đế vương bảo kiếm, trực chỉ thương thiên, hiệu lệnh toàn quân, phát động công sát. Thiên quân phá trận lạc. Tự có thiên quân vạn mã chi thế, cũng có công phá trận địa địch thanh âm. Tiếng trống như mưa, phấn chấn lòng người. Diệp Phàm bàn tay cầm thật chặt Tu La kiếm, thiên quân phá trận lạc đạo này cơ quan, khẳng định không phải đến mời hắn nghe đàn đấu. Ở trong đó, nhất định có cái gì chỗ kỳ diệu. Đột nhiên, tiếng trống dừng lại, tiếng tiêu chợt vang, giống như một đạo hạt vàng, đâm rách Lê Minh, làm cho người lưng phát lạnh. Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, cơ hồ là bản năng hướng một bên như người. Cùng lúc đó, trong hắc ám, một thanh hiện ra hàn khí trường thương, như dao long xuất hải giống như đâm thẳng mà đến, sát Diệp Phàm quần áo mà qua, mang theo hàn mang đầu thương, càng đem quần áo vạch phá một cái lỗ hổng. Chỉ kém mảy may, liền có thể làm bị thương Diệp Phàm. Hoa. Cái kia đạo cầm thương bóng đen, một kích không trúng, liền ẩn vào hắc ám triệt để tiêu tán. Diệp Phàm tim đập rộn lên, vừa mới một thương kia, nguy hiểm thật. Thiên quân phá trận lạc, huyền diệu liền giấu ở trong âm nhạc khác biệt, biến hóa khác biệt. Chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phàm liền đoán được thiên quân phá trận lạc chân chính huyền diệu. Quả nhiên như hắn lời nói, âm nhạc trong lúc bất chợt trở nên gấp rút, thanh thúy tiếng trống giống như là móng ngựa đạp đất lúc phát ra vận động. Sau một khắc, có bóng đen tiến vào chỉ có ánh sáng bên trong. Diệp Phàm thấy rõ ràng, hắn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cái kỵ binh xuất hiện. Bọn hắn khống chế chiến mã, cực tốc vào tới, trường thương trong tay, mang theo ngàn quân chi lực, phản phất có thể đem cương giáp xuyên qua. Bang! Diệp Phàm lập tức thả người nhảy lên, thân hình dựng ngược xoay chuyển, dùng Tu La kiếm chỉ xuống đất, mượn lực toàn bộ bắn bay mà lên. Ngay tại hắn bay lên trong nháy mắt, bốn đạo kỵ binh bóng đen chạm vào nhau, cuối cùng phấn thân thoái cốt, hóa thành khói đen tiêu tán. Cực kỳ hung mãnh, rơi xuống đất Diệp Phàm, lau một vệt mồ hôi. Phương Tài Nhược không phải hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ bị cái kia bốn đạo kỵ binh bóng đen va chạm, không chết cũng muốn thành tàn phế. Sau đó, âm nhạc trở nên càng túc sát, gấp rút. Không ngừng có bóng đen từ trong bóng tối giết ra, bọn hắn xảy ra bất ngờ, để Diệp Phàm khó mà phòng bị. Đao binh, kiếm binh, cung tiễn thủ, kỵ binh, rất nhiều trên chiến trường binh chủng cùng nhau xuất hiện, thậm chí ngay cả xe bắn đá, nỏ công thành loại hình đều có. Cự thạch tình nỏ hướng Diệp Phàm vây đến, cảm giác gáp bách trực tiếp kéo căng. Đúng. Kiên trì trọn vẹn một lúc lâu sau, Diệp Phàm giơ kiếm đem một viên to lớn nỏ công thành mũi tên chém thành hai khúc, bốn phía hắc ám dần dần tối lui, hắn cũng kiệt lực ngã trên mặt đất. Cửa này, rốt cuộc qua. Ngồi xếp bằng nuốt đan dược, hơi khôi phục một chút lực lượng sau, Diệp Phàm đứng dậy tiếp tục đi lên phía trước. Ba cửa hải tận qua, cuối cùng chính là Xích Long quan trung tâm địa lái. Đầu kia chân chính Xích Long bản trụ chỗ ở một đầu to lớn long trụ xuất hiện tại trong đại điện, giống như một cây kình thiên chi trụ, nối thẳng cửu thiên, từ mặt đất xuyên qua đến xem đỉnh. Diệp Phàm đi đến long trụ trước mặt, ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu sinh động như thật xích long, quay quanh long trụ, đầu rồng thấp kém, hướng phía dưới nhìn lại, mắt rồng sáng ngời có thần. Trong miệng rồng, ngậm lấy một viên xích hồng sắc long châu, trong long châu bộ, hoa quang lưu chuyển, tuyệt không thể tả. Chắc hẳn thông hướng triều ca thánh tích nhân hoàng tín vật, ngay tại long châu này bên trong đi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn là cái thứ nhất thông qua ba đạo cơ quan người, bây giờ còn không có những người khác có thể đi đến nơi này. Diệp Phàm cũng không nổi, chỉ là một mình hắn, không cách nào phát động đầu này xích long nội ẩn giấu cơ quan. Nhất định phải chờ mặt khác tay cầm xích long bài người, cũng xông đến nơi này, hoặc là chậm đợi thời gian trôi qua, nó tự động mở ra. Nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Phàm lại câu thông bảo thông thiên, đổi 10 viên trung giới 3000 năng lượng, tam huyền sinh khí đan. Nuốt đan dược, lặng lặng luyện hóa. Cho mẹ chờ đợi 5 canh giờ, mới có một bóng người từ lối vào đi ra. Diệp Phàm bị kinh động, nhàn nhạt liếc qua. Người tới là Vương gia thiếu chủ, Vương Tinh Thần. Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, không muốn Vương Tinh Thần lại là cái thứ hai tới chỗ này. Vâng, cũng không lâu lắm, lại có một bóng người xông ra. Tròn vo, không hề nghi ngờ là đồng đàn. Tiếp lấy, Tiêu gia Tiêu Đốt, Diệp gia Diệp Không Gió, Vân gia Mây Bay Lên, đều tới đông đủ. Sau đó còn có mặt khác thái cổ bốn nhà một chút tinh anh đại đế, cùng tán tu đại đế. Bất quá đều không trọng yếu, chỉ là phổ thông tiểu nhân vật. Gào. Giải đất trung tâm lối vào đống nhiên đóng lại, cả tòa xích long xem đều hơi chấn động. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên long trụ quay quanh cự long, chỉ gặp cự long kia tại lúc này có chút giật giật thân thể. Trận chiến cuối cùng, rốt cục muốn mở ra sao? Diệp Phàm trong mắt hiện ra tinh mang, xích long khôi phục, cũng liền mang ý nghĩa xích long xem mấu chốt nhất một trận chiến sắp bắt đầu. Không xích long bài người, sẽ được truyền tống bị loại, lấy được một phần bảo vật ban thưởng. Trầm hầu âm cổ từ xích long khẩu bên trong phát ra, chỉ gặp giữa sân lập tức sáng lên từng đạo hào quang màu đỏ thắm, bao trùm mấy người, đem bọn hắn truyền tống ra giải đất trung tâm, bao quát đồng đàn. Tiếp lấy, giữa sân người lưu lại, liền cảm giác trên người xích long bài có chút nóng lên, sau đó tự động bay ra. Diệp Phàm viên kia xích long bài thì bay ra ngoài. Giống. Trên long trụ xích long mở ra miệng rộng, đám người xích long bài bị nuốt vào rồng trong bụng. Lập tức trên thân mọi người giấy lên một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ thắm. Các người giữa sân người lưu lại đều có xích long bài tại thân. Có được xích long bài người, có thể tham dự tiếp xuống nhân hoàng hỏi. Thái cổ thời kỳ, thế gian vị cuối cùng nhân hoàng từng đến xích long quan ngộ đạo. Hậu nhân hoàng tại trong quan ngộ đạo, xích long hóa thành chân long bay lên, trao liệm cửu thiên, trăm ngày không tiêu tan. Nhân hoàng ngộ đạo sau, tại trong quan lưu lại một tia khí tức cùng rất nhiều tín vật. Nhân hoàng hỏi, chính là do nhân hoàng khí tức diễn hóa mà thành một đạo khảo nghiệm. Tiến vào nhân hoàng hỏi, các ngươi sẽ đứng trước thái cổ nhân hoàng khí tức hóa thành phân thân. Tại thái cổ nhân hoàng khí tức phân thân trong tay, chống đỡ 50 hơi thở người, nhưng phải nhân hoàng tín vật. Vượt qua 100 hơi thở người, có khen thưởng thêm. Trong các ngươi, có ai tự nguyện từ bỏ khiêu chiến sao? Vàng bạc gầm cổ như sấm chấn, tại mọi người bên tai nổ vang. Có được xích long bài người, không có một cái nào lựa chọn rời khỏi. Dù sao thật vất vả mới xông qua ba cửa ải, lại tới đây, mà lại xích long bài cũng 10 phần chân quý. Không người rời khỏi, 10 hơi đằng sau, các ngươi sẽ được chuyển tống đến nhân hoàng hỏi trong không gian. Cùng thái cổ nhân hoàng khí tức phân thân, tiến hành đối chiến. Chương 1324 nhân hoàng đàn, nhân hoàng cờ chương 1324 nhân hoàng đàn, nhân hoàng cờ không gian như gợn sóng bình thường, phát sinh đạo đạo ba động. Diệp Phàm bị một cỗ huyền diệu năng lượng bao phủ, truyền tống đến một mảnh không gian đặc thù bên trong. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, xung quanh đều là cát vàng, hắn giống như rơi vào một mảnh khô giáo trong hoang mạc. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời, để Diệp Phàm có chút thấy không rõ trước mắt sự vật. Ngay sau đó, tại cát bụi trong vòi rồng, Diệp Phàm nhìn thấy một bóng người, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đó là một người mặc áo trắng, buộc tóc mang quan, khuôn mặt gầy gò, thân thể đơn bạc nam tử trung niên. Thường thường không có gì lạ, bình thường. Hắn chính là nhân hoàng. Thế gian vị cuối cùng nhân hoàng. Người hậu thế, trong tay ta vượt qua 50 hơi thở, liền có thể cho ta tín vật, tiến về triều ca thánh tích, dòm ngó cổ vận. Người áo trắng kia hoàng, duỗi ra một bàn tay, ngữ khí lạnh nhạt nói. Diệp Phàm đối với hắn thi lễ một cái, mở miệng nói, mời người hoàng tiền bối chỉ giáo. Bạch Y Liễu nhân hoàng cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hắn năm ngón tay nắm chặt, một quyền hướng Diệp Phàm đánh tới. Quyền phong gào thét, từ xa mà đến gần, đánh vào Diệp Phàm trước mặt một khắc này, như có một đạo chân long chi khí bộc phát, tại nhân hoàng nắm đấm chỗ, hóa thành một đầu thôn tiên phệ địa cự long. Hoang cổ chấn lôi trưởng, một trưởng chấn càn khôn. Diệp Phàm không dám kinh thường, đánh ra một trưởng, cuồn cuộn lôi đỉnh phun trào mà đến, hóa thành một viên trường ấn, đủ để chấn áp vạn cổ càn khôn. Phanh, một phen giao thủ, hai người thân hình bắn ra. Cự long tại trong gió chôn bụi, trường ấn cũng hóa thành bụi bặm tiêu tán. Hiệp một, đánh cái ngang tay. Năm hơi thời gian lặng yên mà qua, còn lại 45 hơi thở. Phanh, Bạch Y Liễu nhân hoàng gión mũi chân, người nhẹ như yến giống như lướt lên, đối với Diệp Phàm đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay hình như có kim quang ngưng tụ, hóa thành bàng bạc kim lôi, ở trong hư không hình thành một đầu vô cùng to lớn cuốn bằng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, không hổ là nhân hoàng, một chiêu một thức ở giữa, có thể tùy tiện dẫn động thiên địa dị tượng, ngưng tụ thái cổ đại hung. Long đình bất hủ thân, Long đình thương lôi diệt. Thương lôi diệt Long Vương hình bóng hiện lên ở Diệp Phàm phía sau, hiện nay, hắn muốn lấy thái cổ đại hung đối với thái cổ đại hung. Ầm ầm, thiên địa rung động, cắt vàng quét sạch, không gian đều phảng phất gánh chịu không được cỗ này đáng sợ năng lượng, phát sinh từng khúc băng liệt. Thương lôi diệt Long Vương hiển nhiên không địch lại côn bằng, bị côn bằng màu vàng chảo nhận mở ngực một bụng, hóa thành đầy trời lôi quang phá tán. Diệp Phàm chống đỡ được côn bằng một kích, thân hình lui ra phía sau trăm bước, khí huyết bên trên lịch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiệp 2, Diệp Phàm rơi vào hạ phòng, Bạch Y Liễu Nhân Hoàng hơn một chút. Lại qua năm hơi. Tiếp lấy, là hiệp 3. Nhân Hoàng hai ngón tay khép lại, một cái kiếm chỉ, như kiếm mở thiên môn, thần kiếm giáng thế. Diệp Phàm tay cầm Tu La kiếm, lấy 3000 đỉnh ảnh kiếm chi đỉnh kiếm hỏi tiên ứng đối, cả hai lại lần nữa bất phân thắng bại. Hồi 4, hợp, Nhân Hoàng song trường đẩy, đẩy ra một đầu kinh trấn hoang cổ thanh long. Diệp Phàm thi triển đại nhật lôi nguyên quang sát chiêu, cực ngày lôi quang, miễn cưỡng ứng đối, suýt nữa bị thua. Hồi 5, hợp, Nhân Hoàng đánh ra một con chu tước, hỏa diễm phần thiên diệt địa. Hồi 6, hợp, Nhân Hoàng đánh ra một đầu bạch hổ, kim qua sát phạt, sát khí bức người. Hiệp thứ 7, Nhân Hoàng đánh ra một đầu huyền vũ, bất động như núi, động như sấm chấn. Hồi 8, hợp. Thứ 9, một tôn Nhân Hoàng xem rồng hư ảnh, tại Bạch Đế Liễu Nhân Hoàng sau lưng ngưng tụ. Hai mắt đạm mạc, phảng phất coi nhẹ thế gian hết thảy. Một tay duỗi ra, trấn áp thiên địa, cánh tay xích long vờ quanh, uy năng kinh thiên. Phía dưới, Diệp Phàm quỳ một chân trên đất, phía sau là một tôn Đế Thánh hư ảnh, tay cầm Đế Thánh cổ kiếm, ngước đầu nhìn lên, lấy nhỏ bé thân thể đối kháng Nhân Hoàng. Khục. Diệp Phàm thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tại Nhân Hoàng trong tay, thành công vượt qua 100 hơi. 100 hơi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng lại dị thường dày vỏ, tra tấn. Diệp Phàm cơ hồ là đã dùng hết tất cả vũ liếng, mới miễn cưỡng vượt qua cái này 100 hơi. Đây là Nhân Hoàng đan, là ngươi vượt qua 100 hơi ban thưởng. Phục dụng đằng sau, nhưng phải một sợi Nhân Hoàng chi khí. Thế gian này đã mất Nhân Hoàng, ngươi đến một sợi Nhân Hoàng khí, chính là thế gian duy nhất. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt mang theo một tia vẻ tán thưởng, đem một viên màu xích kim đan dược nhẹ nhàng trôi hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận đan dược, lảo đảo đứng dậy, hai mắt như điện, chăm chú nhìn về phía trước mặt Bạch Y Liễu Nhân Hoàng. Hắn nói khẽ, Nhân Hoàng tiền bối, vạn bối mặc dù chống đỡ trăm hơi thở thời gian, lại vẫn có dư lực, có thể xin tiền bối cuối cùng chỉ giáo một chiêu. Một chiêu, phân thắng thua. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng nghe vậy, vừa mới chuyển người, vừa muốn mở ra bước chân, lập tức ngừng lại. Hắn quay người lại, hai mắt nhìn về phía Diệp Phàm, mang theo một tia ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi còn muốn cùng ta tiếp qua một chiêu?" Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng cười một tiếng. Hai tay của hắn lưng đeo, tiếng cười từ vừa mới bắt đầu cười khẽ, dần dần biến thành cười to, cuối cùng cười đến phóng đãng. "Tốt, rất tốt. Tiểu bối, ở trên thân thể ngươi, ta tựa hồ thấy được một tia, không giống bình thường, siêu thoát phàm tục hương vị. Chống đỡ trăm hơi thở, vẫn có dư lực. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, cùng ngươi qua một chiêu cuối cùng này. Một chiêu phân thắng thua." Bản Hoàng cũng không biết bao nhiêu vạn năm, không có đánh đến như thế đã nghiền. Ngươi dựa vào là lực lượng của mình, không giống những người khác, mượn thời cổ tiên hiền lực lượng. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều mang tới một chút khen ngợi. Hán đạo, vì tôn trọng ngươi, ta lựa chọn toàn lực ứng phó. Diệp Phàm gật đầu nói, xin mời. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng khẽ bước cằm, cũng không làm phiền, lật bàn tay một cái, một mặt xích hồng sắc lá cờ xuất hiện. Diệp Phàm đồng tử hơi co lại. Đây là hắn cùng người Hoàng đối chiến lâu như vậy đến nay, đối phương lần thứ nhất xuất ra vũ khí, tốt đặc biệt vũ khí, một mặt cờ. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng khẽ môi nhếch lên mỉm cười, hắn hướng Diệp Phàm giải thích nói, cờ này tên là Nhân Hoàng cờ. Năm đó, ta tại Xích Long Quan nội đạo, lòng có cảm giác, liền sai người chế tạo cờ này. Cờ này chính là ta một kiện Nhân Hoàng binh khí, đồng thời là thái cổ cấp thế giới linh bảo. Trên lá cờ đồ đằng là Nhân Hoàng ngự long hình, dung hợp quan này Xích Long chi lực. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng nhẹ nhàng nuốt ve Nhân Hoàng cờ, giống như đang thăm hỏi làm bạn chính mình nhiều năm chiến hữu. Mà Nhân Hoàng cờ cũng có chút phát sáng, lá cờ lay động, tựa hồ đang đáp lại Nhân Hoàng. Diệp Phàm lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Bạch Y Liễu Nhân Hoàng thu hồi cảm xúc, vũ động Nhân Hoàng cờ, như một cây trường thương giống như, trực chỉ Diệp Phàm. Sau khi ta chết, Nhân Hoàng cờ trở lại Xích Long xem, bị phong ấn nơi này. Nếu là hôm nay, ngươi có thể thắng ta, cờ này về ngươi. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng thản nhiên nói, nói xong lời cuối cùng, ngựa khí còn mang lên một tia tiêu tan. Vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Diệp Phàm thật sâu gật đầu, tiếp lấy triển khai tư thế, năm ngón tay nắm tay, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân, cuối cùng bọt tới trên nắm tay. Nhưng mà một giây sau, hắn nắm chắc năm ngón tay, đột nhiên buông ra. Năm ngón tay khép lại, hóa thành trường hình. Chương 1325 vô địch trưởng, ai cũng không cho phép đi. Chương 1325 vô địch trưởng, ai cũng không cho phép đi. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, hắn hơi có vẻ ngưng trọng nhìn Diệp Phàm bàn tay một chút, chuẩn xác mà nói, là nhìn Diệp Phàm trên bàn tay nhàn nhạt kim quang một chút. Từ tầng kia nhàn nhạt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí tức ba động cường đại trong kim quang, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng kia tựa hồ là vô địch. Bạch Y Liễu Nhân Hoàng nội tâm có chút kinh ngạc, vô địch? Một cái người hậu thế, bất quá chỉ là thánh vương cảnh, có thể nào chấp trưởng vô địch chi lực? Đây chính là ngay cả hắn thời kỳ đỉnh phong đều chưa từng nắm giữ lực lượng. Hắn thời kỳ đỉnh phong từng nắm giữ qua một loại lực lượng tên là vô thiên, mang ý nghĩa hắn ngay cả trời cũng không để vào mắt, mà vô thiên khoảng cách vô địch lại là có chút chênh lệch không nhỏ. Đoạn kia chênh lệch cơ hồ là một tòa không thể vượt qua hừng câu. Chỉ là chưa từng nghĩ, tại kinh lịch vô số cái thời đại sau, Bạch Y Liễu Nhân Hoàng vậy mà từ một cái hậu bối trên thân đã nhận ra vô địch chân chính chi ý. Lần này hắn không thể không chăm chú đối đãi. Ô hô, trong tay Nhân Hoàng cờ vung vẩy như gió, giống như là một cây trường thương tại Nhân Hoàng trong tay vũ động, khi thì như dao long xuất hải, khi thì như phượng tường cửu tiên. Tiểu hữu, tiếp chiêu. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, trong tay Nhân Hoàng cờ bá chỉ hướng Diệp Phàm, bàn tay lắc một cái, trên lá cờ Nhân Hoàng ngự long hình lập tức bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, phảng phất có một tôn Nhân Hoàng từ đồ đằng bên trong đi ra, tay cầm long kỷ, bình định thiên hạ, khống chế xích long. Giống. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng trên không, hư không đống nhiên vỡ ra một lỗ hổng cự đại, vết nứt chỗ một đầu màu đỏ xích long dương nhanh muốn bước, tập sát mà ra, uy năng kinh khủng đủ để khai thiên tích địa, dung chuyển cửu tiêu. Đối mặt đạo này đến từ Nhân Hoàng binh khí, thái cổ cấp thế giới linh bảo công kích, Diệp Phàm nhẹ nhàng thổ khí, tâm tính thần linh, xuất ra 12 phần tinh thần ứng đối. Với anh, trên bàn tay kim quang càng ngưng luyện, sáng chói. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy ra một trường, một trường này xuyên qua cổ kim, dung thiên xuống đất, ngưng tụ trụ vũ chi bằng bạc. Đây là vô địch trường, vô địch pháp tắc thức thứ hai. Với anh, màu vàng vô địch trường ấn bay ra, cùng khổng lồ xích long chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng kinh khủng bộc phát, lẫn nhau ăn mòn, dẫn tới tầng không gian tầng vỡ tan, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thay đổi. Cuối cùng, vô địch trưởng càng hơn một bậc, lấy nghiền ép tư thái, đem xích long một tấc đánh nát, chôn bụi. Hô, một viên màu vàng vô địch trưởng ấn giáng lâm tại Bạch Y Lìa Nhân Hoàng trước mặt, cách hắn khuôn mặt không đủ ba tấc, cuối cùng hóa thành từng sợi kim mang tiêu tán. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng áo bào bay phất phới, hai tóc mai tia của ngũ, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực nội tâm không gì sánh được chấn động. Hán, bại. Nhân Hoàng tiền bối, đã nhường. Diệp Phàm hai tay ôm quyền, thi cái lễ. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Tốt. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta nhân tộc có ngươi bực này anh tài, lo gì không thể. Dựa theo ước định, cờ này là của ngươi. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng vung vẩy cánh tay, Nhân Hoàng cờ đón gió bay múa, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm lại lần nữa thi cái lễ, đa tạ Nhân Hoàng tiền bối. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần đa lễ, ta lưu tại Xích Long xem cơ duyên, ngươi đều đã đoạt được, có thể tự động rời đi. Diệp Phàm gật đầu, hắn quan sát một chút trong tay Nhân Hoàng cờ, dài bảy thước, toàn thân xích hồng, trên thân cờ miêu tả lấy một bức tranh vẽ, chính là Nhân Hoàng tay cầm đại kỳ, khống chế Xích Long chẳng diện. Đây cũng là thế giới linh bảo sao? Hắn tha thiết ước mơ thái cổ cấp thế giới linh bảo. Đúng rồi, trên người ngươi giống như có một viên xích long bảy rồng. Đem miếng bảy rồng kia dung nhập Nhân Hoàng trong cờ, ngươi liền có thể càng nhanh nắm giữ lá cờ bên trong xích long chi linh. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng nhắc nhở. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, lúc trước rời đi thiết hồn lĩnh trước đó, hắn từng chém vương gia đại đế, đã cứu một đầu yêu long hồn. Cái kia yêu long hồn cho hắn một viên bảy rồng, nghĩ không ra, đúng là xích long bảy rồng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng là từ thời không hải bên trong móc ra bảy rồng, để vào Nhân Hoàng trong cờ. Trên lá cờ xích long đồ đằng có chút tỏa sáng, đem miếng vảy rồng kia thôn vệ, Diệp Phàm liền cảm thấy từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cùng cái này trong cờ tích chứa xích long chi linh có thâm hậu liên hệ. Có lẽ đây hết thảy đều là duyên phận đi. Bạch Y Lìa Nhân Hoàng cười, hắn nhẹ nhàng phất tay, không gian tựa như mặt nước gợn sóng giống như dập dờn, tiếp lấy Diệp Phàm bị chuyển tống rời đi. Trở lại xích long quan trung tâm địa đái, Diệp Phàm hai tay chống trơn, Nhân Hoàng cờ thì hóa thành một đạo nhàn nhạt xích long ấn ký, bám vào tại tay phải hắn trong lòng bàn tay. Ông, bàn long trên trụ, xích long hơi đỏ lên, trong miệng long châu bắn ra một đạo hồng quang, tại Diệp Phàm trước mặt ngưng tụ thành một mặt xích hồng sắc lệnh bài. Đây cũng là Nhân Hoàng tín vật, thông hướng triều ca thánh tích Nhân Hoàng tín vật. Diệp Phàm vui mừng, vội vàng đem xích hồng sắc lệnh bài nắm nhập lòng bàn tay. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình tựa như là cái thứ nhất đi ra. Nghĩ đến Nhân Hoàng hỏi còn không có kết thúc, cho nên ta tạm thời không cách nào rời đi. Diệp Phàm tìm cái vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Nhân Hoàng hỏi trong không gian, thời gian là ngưng kết, mặc kệ ở bên trong lốc bao lâu, bên ngoài đều là trước mắt. Rất nhanh, mặt khác tiến vào Nhân Hoàng hỏi người, cũng lục tục ngao ngoe đi ra. Đáng giận, 49 hơi thở, còn kém một hơi a. Một cái tiêu gia đại đế hối hận đạo, hắn còn kém cuối cùng một hơi, liền có thể cầm tới Nhân Hoàng tín vật, lại cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ. Tiêu Nhiên cũng đi ra, hắn sát mặt hồng nhuận phất phớt, mặt mày tỏa sáng, đối với một bên Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, truyền âm nói, ta kiên trì 89 hơi thở, đáng tiếc, không thể chống nổi 100 hơi thở, cầm tới ban thưởng. Không tệ. Diệp Phàm truyền âm trả lời, nhưng không có nói mình kiên trì bao nhiêu hơi thở. Hắn đâu chỉ kiên trì, hắn trực tiếp đem người hoàng đánh bại. Nói ra đoán chừng không có người tin tưởng hắn. Diệp gia Diệp không rõ, Vương gia Vương tinh thần, Vân gia Vân phi dương cũng đều đi ra. Ba vị này thái cổ bốn nhà nhân vật lãnh tụ cũng đều kiên trì siêu 50 hơi thở, thuận lợi cầm tới Nhân Hoàng tín vật. Chỉ là riêng phần mình thủ hạ đại đế còn kém một chút, đều không có kiên trì qua 50 hơi thở. Chỉ là mặc dù lấy được Nhân Hoàng tín vật, nhưng Diệp Vô Phong cùng Vương tinh thần hai người sắc mặt lại đều không dễ nhìn, một mảnh âm trầm, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhân Hoàng hỏi kết thúc, thông đạo đã mở, các ngươi có thể tự hành rời đi. Cổ âm vang lên bên tai mọi người, liền gặp bàn long trên trụ xích long, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, triệt để biến thành màu xám trắng, lại không một tia ánh sáng. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chẳng lẽ xích long năng lượng tiêu hao hầu như không còn? Tòa này bản nguyên điểm bản nguyên chi khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán, phong ấn tại bản nguyên điểm chỗ sâu nhất. Xem ra cơ duyên cầm tận, tòa này bản nguyên điểm sắp lại lần nữa lâm vào phong ấn cùng trong ngủ say. Đi thôi Diệp Minh. Tiêu Nhiên tâm tình vô cùng tốt, mời Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm gật đầu, đang muốn cất bước. Lúc này, một tiếng băng lãnh quát chói tai, lại là bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Chấm đã, hôm nay các ngươi ai cũng không cho phép đi. Vừa mới nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, chỉ gặp người nói chuyện, đúng là Vương gia Vương tinh thần.
Chương 1326 Bá đạo vương tinh thần, chương 1326 Bá đạo vương tinh thần huynh, ngươi đây là ý gì?
Vân gia nhân vật lãnh tụ Vân Phi Dương đứng dậy, hắn một bộ áo bào trắng múa may theo gió, có chút phiêu dật, hai mắt như điện, quét Vương Tinh Thần một chút, thanh âm trong trẻo đạo.
Tiêu Nhiên cũng cau mày, nhìn về phía Vương Tinh Thần, không vui nói, Vương huynh không cho phép chúng ta đi, chẳng lẽ là muốn lưu chúng ta tại cái này ăn cơm không? Hay là như thế nào?
Diệp Phàm thì thần sắc bình thản, giữ im lặng, vụ trộm lại là lặng lẽ nắm chặt nắm đấm.
Không cần nghĩ, cái này Vương Tinh Thần ngữ khí bất thiện, chờ một lúc khẳng định không thể thiếu một trận chiến. Chỉ là không biết hắn đến cùng xuất phát từ mục đích gì.
Diệp Vô Phong biểu lộ đầu tiên là sửng sở, lập tức thần sắc khôi phục, khóe miệng còn treo bên trên một tia cười lạnh, tựa hồ như có điều suy nghĩ.
Vương Tinh Thần mặc kệ đám người như thế nào đối đãi hắn, hắn giống như là biến thành người khác giống như, cực kỳ lanh khốc bá đạo, hai mắt tràn ngập lãnh ý, nhìn chung quanh đám người một vòng, nói tiếp, các ngươi mấy vị thành công cầm tới nhân hoàng tín vật, cũng đừng có cùng ta ẩn giấu đi. Nói thật cho các ngươi biết, tòa này Xích Long Xem, trừ nhân hoàng tín vật, còn có một cái không gì sánh được chân quý thái cổ cấp thế giới linh bảo, nhân hoàng cờ.
Vương Tinh Thần vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là thần sắc giật mình.
Thái cổ cấp thế giới linh bảo,
đây chính là hiếm thấy tuyệt thế chân bảo a.
Ở đây mấy vị thượng cổ đại đế truyền thừa giả, chỉ có Tiêu Nhiên một người, đến lao tổ Tiêu gia chân truyền, thu hoạch được một kiện thái cổ cấp thế giới linh bảo, thái cổ nhiên đăng thanh liên. Về phần những vương khác, Vân, Diệp Tam gia, mặc dù cũng đã nhận được riêng phần mình lao tổ truyền thừa, trở thành thượng cổ đại đế truyền thừa giả, nhưng trong tay lại đều không có thái cổ cấp bậc thế giới linh bảo.
Thái cổ cấp thế giới linh bảo cường đại cỡ nào, không cần nhiều lời.
Liền lấy Tiêu Nhiên trong tay thái cổ nhiên đăng thanh liên làm thí dụ, chỉ cần Tiêu Nhiên cầm trong tay chén kia thái cổ nhiên đăng, cùng với những cái khác thái cổ bốn nhà bất luận cái gì một nhà thượng cổ đại đế truyền thừa giả đơn đấu, đều có thể ổn ép một đầu.
Đây cũng là vì cái gì lúc trước Tiêu Nhiên đưa ra muốn cùng Diệp gia lại ước chiến một trận, Diệp Vô Phong muốn thiết trí điều kiện, không để cho Tiêu Nhiên xuất chiến nguyên nhân.
Bởi vì thái cổ cấp thế giới linh bảo, đơn giản quá mạnh, đối với không có thế giới như thế này linh bảo võ giả tới nói, chính là hàng duy đả kích.
Bây giờ, nghe được Vương Tinh Thần nói, cái này Xích Long trong quan, lại có một kiện thái cổ cấp thế giới linh bảo, nhân hoàng cờ.
Ở đây mấy vị, có ai có thể không tâm động?
Đây chính là nhân hoàng cờ a.
Nhân hoàng chuyên môn binh khí một trong,
nếu có được đến, chính là nhất phi trùng thiên, nghịch thiên cải mệnh a.
Tiêu Nhiên hai mắt nhắm lại, ngưng tiếng nói, Vương Minh, ngươi đối với cái kia nhân hoàng cờ hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ cái này thái cổ cấp thế giới linh bảo đã rơi vào trong tay của ngươi?
Trong lúc nhất thời, đầu mâu chỉ hướng Vương Tinh Thần,
ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn lại.
Vương Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi, hắn đạo, ta nếu là đạt được món kia nhân hoàng cờ, còn về phần ở đây trắng trợn tuyên dương sao? Đã sớm vụng trộm quyền bảo đi,
thứ không dám dâu dếm, mặt kia nhân hoàng cờ ta chắc chắn phải có được.
Sở dĩ lưu các ngươi xuống tới, không để cho các ngươi đi, chính là muốn dần dần loại bỏ nhân hoàng cờ đến cùng rơi xuống trong các ngươi, người nào trên thân.
Vương Tinh Thần ngữ khí tràn ngập bá đạo, không thể nghi ngờ.
Còn lại ba nhà lãnh tụ hơi nhướng mày, lập tức không nghĩ ra vì cái gì Vương Tinh Thần dám phách lối như vậy.
Một mình hắn, liền muốn ngăn lại ở đây tất cả đại đế sao?
Vương Tinh Thần, ngươi có thể làm rõ ràng địa vị của mình, ngươi bất quá là thái cổ bốn nhà một trong, mà không phải thái cổ bốn nhà đứng đầu.
Một vị Vân gia đại đế đứng ra, phẫn nộ quát.
Vương Tinh Thần hai con ngươi phun lên hung quang, một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay đập xuống.
Chỉ nghe lạch cạch một tiếng,
vị kia Vân gia đại đế lại bị hắn tại chỗ đập thành thịt nát.
Mọi người đều kinh,
trực tiếp động thủ.
Vương Tinh Thần từ đâu tới lá gan?
Thiên đạo khí tức.
Vương Tinh Thần, trên người ngươi tại sao có thể có một sợi thiên đạo chi khí?
Vân gia Vân Phi Dương thần sắc biến đổi, vội vàng cùng Vương Tinh Thần kéo dài khoảng cách.
Hắn vừa mới liền đứng tại đó vị chết đi Vân gia đại đế bên người, tự nhiên cái thứ nhất phát giác ra Vương Tinh Thần sử dụng lực lượng.
Vương Tinh Thần xuất thủ trong ngay mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một sợi thiên đạo khí tức.
Tâm thương đại đế, sao có thiên đạo khí tức bản thân?
Vương Tinh Thần đến cùng làm cái gì?
Hoặc là nói, hắn trở thành cái gì?
Ha ha, Vân Phi Dương, ngươi không hổ là Vân gia những năm gần đây tài năng nhất thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh.
Không sai, ta vừa mới vận dụng chính là một tia thiên đạo chi lực,
mà ta Vương gia hiện tại cũng chính thức gia nhập Thiên Mệnh Tháp.
Vương Tinh Thần cười lớn, không kiêng nể gì cả.
Mà một mực trốn ở Tiêu Nhiên phía sau Diệp Phàm, thì là đang nghe Thiên Mệnh Tháp ba chữ sau, con ngươi co rụt lại.
Vương gia, vậy mà gia nhập Thiên Mệnh Tháp.
Vân Phi Dương sắc mặt khó coi, Vương Tinh Thần, ngươi vậy mà gia nhập Thiên Mệnh Tháp, cho chó thiên đạo bán mạng.
Ngươi đơn giản vi phạm thái cổ bốn nhà tổ huấn, các ngươi Vương gia không xứng nhập thái cổ bốn nhà.
Ha ha,
thối thì như thế nào?
Không xứng thì như thế nào?
Ta Vương gia, như thế nào thế nhân có thể nói chuyện say sưa, soi mói.
Đợi ta cầm xuống nhân hoàng cờ, lấy sát chứng đạo, dẫn đầu Vương gia đi hướng đỉnh phong, thế gian tự có đại nho, vì ta giải thích.
Vương Tinh Thần không thèm để ý chút nào Vân Phi Dương công kích, càng không thèm để ý bất luận kẻ nào đối với hắn cách nhìn.
Trong mắt của hắn chỉ có mạnh lên, chỉ có nhân hoàng cờ.
Tốt, nói nhiều như vậy cũng coi là cho các ngươi mặt mũi.
Ai tại nhân hoàng hỏi bên trong lấy được nhân hoàng cờ, chủ động giao ra, ta có thể chữa cho hắn cái toàn thây.
Nếu không hôm nay các ngươi ở đây một cái đều chạy không được.
Vương Tinh Thần hai tay ôm ngực, khoe miệng một phát lộ ra một vòng không gì sánh được lạnh lẽo nụ cười tàn khốc.
Diệp Phàm lui ra phía sau nửa bước, đem thân hình triệt để giấu ở Tiêu Nhiên phía sau.
Tiêu Nhiên thầm cười khổ một tiếng, âm thầm hướng Diệp Phàm truyền âm.
Diệp huynh, mặt kia nhân hoàng cờ sẽ không phải ngay tại trên người ngươi đi.
Diệp Phàm truyền âm nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng.
Tiêu Nhiên có chút hít vào khí lạnh,
hay là Diệp Phàm huynh lợi hại a, lại là hắn lấy được nhân hoàng cờ. Đây chính là một kiện hàng thật giá thật thái cổ cấp thế giới linh bảo a. Thậm chí so với hắn thái cổ nhiên đăng thanh liên, còn muốn càng mạnh. Tiêu Minh, bây giờ chỉ có lấy sát ngăn sát, Vương Tinh Thần bại lộ bí mật của mình, là tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Mà lại, hắn dám chủ động bại lộ, cũng đại biểu cho hắn có tuyệt đối tự tin giết chúng ta ở đây toàn bộ người. Diệp Phàm tiếp tục truyền âm nói. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, hiện tại ngươi trước giúp ta kéo dài một ít thời gian, ta luyện hóa một viên đan dược. Diệp Phàm phát đi một đạo truyền âm, tiếp lấy liền lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Viên đan dược kia chính là chống nổi nhân hoàng hỏi trăm hơi thở, lấy được ban thưởng. Nhân hoàng đan, hấp thu luyện hóa trong đó một sợi nhân hoàng chi khí, Diệp Phàm liền có thể có một tia nhân hoàng chi uy. Đến lúc đó thôi động nhân hoàng cờ, mới có thể đem cờ này uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Diệp huynh, ngươi yên tâm đi, có Tiêu Mô tại, hôm nay ai cũng không động được ngươi. Ta bằng vào ta thái cổ nhiên đăng thanh liên thể. Chương 1327 rất nhiều đồ giỏm thái cổ cấp thế giới linh bảo. Chương 1327 rất nhiều đồ giỏm thái cổ cấp thế giới linh bảo. Tiêu Nhiên vượt ngang một bước, bảo hộ ở Diệp Phàm trước người, lật bàn tay một cái, một chiếc thanh đồng nhiên đăng nổi lên, một sợi ngọn lửa thiêu đốt, ánh lửa trong suốt, tựa hồ xuyên qua cổ kim. Chính là thái cổ cấp thế giới linh bảo, thái cổ nhiên đăng thanh liên. Ngọn cổ đăng này vừa ra, toàn bộ Xích Long trong quan tâm địa mang, lập tức đống nhiên nhấc lên một cỗ mãnh liệt thái cổ khí tức dòng lũ. Những người khác toàn bộ bị cỗ khí tức này đẩy lui mấy bước. Vương Tinh Thần sắc mặt tâm trầm, hắn như ác lang chăm chú nhìn Tiêu Nhiên, quát lên, nhìn Tiêu Minh địa bộ này, ngươi là khăng khăng muốn cùng ta Vương Mô đối nghịch. Đối nghịch không dám nhận, chỉ là ta Tiêu Mỗ người, không quen nhìn hành vi của ngươi thôi. Đừng tưởng rằng nghỉ lại vào Thiên Mệnh Tháp, ngươi chính là người trên người. Cùng Thiên Mệnh, Thiên Đạo thông đồng làm bậy, ngươi ngược lại là tự hạ thân phận, tự nguyện từ người biến thành chó. Tiêu Mỗ không dám lật bừa, càng không muốn phối hợp ngươi con chó này làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, bớt nói nhiều lời, muốn đánh, ta Tiêu Mỗ người, tiếp lấy. Không đánh, ngươi liền lăn ra ngoài, đừng có lại lần anh chó sủa. Tiêu Nhiên không chút khách khí, một phen mỉa mai chỉ vào Vương Tinh Thần cái mũi mắng. Trong tay thái cổ nhiên đang ngọn lửa tăng vọt, cho Tiêu Nhiên lớn nhất tự tin. Đèn tại người tại, đèn tắt người vong. Vương Tinh Thần cứng ngắc cười cười, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong tay thái cổ nhiên đang lúc, trong mắt hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về Vân gia, Diệp gia. Các ngươi hai nhà, lại là như thế nào thái độ? Vân Phi Dương quát lạnh nói, Vương Tinh Thần, chúng ta Vân gia hôm nay chỉ cầu một trận chiến. Đến phiên Diệp gia, Diệp Vô Phong khẽ miệng cái nhếch, thế mà làm ra một cái khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn quyết định. Vương Minh, ngươi có thể tới tra một chút chúng ta Diệp gia tất cả mọi người, nếu là nhân hoàng cờ tại chúng ta Diệp gia trên tay, chúng ta định hai tay dâng lên. Diệp Vô Phong đạo. Tiêu Nhiên nhíu mày, nhìn về phía Diệp Vô Phong. Hắn là điên rồi sao? Thế mà chủ động yếu thế. Vương Tinh Thần tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền đi tới Diệp gia trận doanh, dần dần loại bỏ đứng lên. Diệp gia liền Diệp Vô Phong cùng một vị khác Diệp gia đại đế, chốc lát sau, Vương Tinh Thần lắc đầu, nhân hoàng cờ không tại bọn hắn trên thân. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân. Vân Phi Dương thực lực như thế nào, hắn cũng rõ ràng. Có thể chống nổi nhân hoàng hỏi 50 hơi thở, nhưng lại không có khả năng chống nổi 100 hơi. Cho nên nhân hoàng cờ chỉ có thể ở Tiêu gia bên này. Tiến vào nhân hoàng hỏi sau, Vương Tinh Thần liền vận dụng Thiên Mệnh Tháp cho hắn một chút pháp bảo, vốn định vận dụng những pháp bảo kia thủ thắng, cầm tới nhân hoàng cờ. Kết quả hắn chống nổi 100 hơi thở đằng sau, chỉ lấy được nhân hoàng ban thưởng một viên đan dược. Mà chờ hắn hỏi thăm nhân hoàng cờ thời điểm, nhân hoàng lại nói cái kia cờ đã tặng cho người hữu duyên. Tại nhân hoàng hỏi trước đó, Vương Tinh Thần liền điều tra, nhân hoàng cờ ngay tại cái này Xích Long trong quan. Bây giờ nhân hoàng cờ tặng cho người khác, có khả năng nhất cầm tới cờ chính là trong mọi người thực lực mạnh nhất Tiêu Nhiên. Thái cổ nhiên đang thanh liên nơi tay, sắp thực đủ để cho hắn khinh thường quần hùng, làm cho người hoàng lau mắt mà nhìn, tặng cho nhân hoàng cờ. Tiêu Nhiên đối đầu Vương Tinh Thần ánh mắt, khoe miệng một phát, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi cảm thấy nhân hoàng cờ tại trên người của ta, vậy ngươi đều có thể tới lấy a. Nói Tiêu Nhiên trong tay thái cổ nhiên đăng và giấy lên một cỗ cực nóng thanh liên lửa. Ha ha, Tiêu Nhiên, đừng tưởng rằng tay ngươi nắm thái cổ nhiên đăng ta liền sợ ngươi. Vương Tinh Thần cười lạnh một tiếng, một sợi không gian ba động dập dờn, hắn trong nháy mắt chuẩn bị đến Tiêu Nhiên trước mặt. Hô! Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh, tại Vương Tinh Thần chuẩn bị xuất hiện sát na, hắn liền há mồm phun ra một hơi chảy. Khí lưu thổi tới thái cổ nhiên đang phía trên, lập tức hóa thành một cái cự đại thanh liên hỏa cầu, hướng Vương Tinh Thần đánh tới. Vương Tinh Thần tâm thần kinh hãi, vội vàng xé rách không gian bỏ chạy. Phúc! Vương Tinh Thần tại ngoài mấy trượng hiện thân, chật vật ngã xuống đất, y phục trên người bị đốt xuyên, bộ phận huyết nhục biến thành màu đen thăng cốc, tiết hầu truyền đến mùi tanh, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu, hai mắt mang theo oán hận, trừng mắt Tiêu Nhiên, ngươi đã nắm trong tay thái cổ nhiên đăng thanh liên phát hỏa. Trước đó Tiêu Nhiên chỉ có thể thôi động thái cổ nhiên đăng thái cổ chi hỏa, mà bây giờ, hắn đối với thái cổ nhiên đăng nắm giữ độ không hề nghi ngờ đề cao. Vậy mà thôi động thanh liên lửa, có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Tiêu Nhiên cười đắc ý, Vương Tinh Thần lấy ra một viên đan dược căn bảo, thụ thương thân thể cấp tốc khép lại. Hắn đứng dậy, từ thời không hải bên trong rút ra một thanh tinh thần trường đao. Xem ra là ta xem thường ngươi, bất quá, sau đó ngươi không có cơ hội xoay người. Giết ngươi, không chỉ có nhân hoàng cờ ta có thể cầm tới, thái cổ nhiên đăng ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiêu Nhiên, chết đi. Vương Tinh Thần giống giận bỏ tới, một đao đánh xuống, đao quang lập lòe, giống như tinh thần bất lạc. Từng viên tinh thần từ trên thân đao sáng lên, lẫn nhau ghép lại, hình thành một đạo đặc thù đồ án. Tiêu Nhiên lui lại nửa bước, cả kinh nói, Thiên Mệnh Thất Tinh Hình. Thiên Mệnh Tháp thế mà đem vật kia cho ngươi. Thiên mệnh thất tinh hình, đồng dạng là một kiện thái cổ cấp thế giới linh bảo, đồng thời uy lực so với thái cổ nhiên đăng còn muốn càng mạnh. Không đối, đây không phải chân chính thiên mệnh thất tinh hình, là đồ giỏng. Tiêu Nhiên tập trung nhìn vào, lại phát hiện mánh khóe. Nếu là chân chính thiên mệnh thất tinh hình giáng lâm, hắn sẽ còn e ngại ba phần, dù sao mình còn chưa triệt để nắm giữ thái cổ nhiên đăng lực lượng. Nhưng là một kiện đồ giỏng thiên mệnh thất tinh hình, tại chính thức thái cổ nhiên đăng trước mặt, liền không tạo nổi sóng gió gì. Ha ha, ngươi ánh mắt ngược lại là cực kỳ tốt, ta trên thân đao khảm nạm thiên mệnh thất tinh hình, đúng là đồ giỏng. Nhưng nếu như ta có rất nhiều kiện đồ giỏng đâu? Vương Tinh Thần cười lạnh nói. Tiếp lấy, từng đạo kèm theo thiên đạo khí tức quang mang từ trên người hắn bộc phát, trong lúc nhất thời sặc sỡ lóa mắt. Hổ môn phá giáp đao, thiên cương vân sơn ấn, dây dài chói long đồ. Tiêu Nhiên liên tiếp lui về phía sau, chỉ gặp đối diện đánh tới Vương Tinh Thần, bên người đồng thời xuất hiện vài kiện thái cổ cấp thế giới linh bảo đồ giỏng, có đầu hổ phá giáp đại đao, sơn nhạc hình dạng ý lại, miêu tả trường thương nơi tay, chói buộc thương long cổ hoạn, còn có tinh thần trên trường đao, lấp lóe thần quang thiên mệnh thất tinh hình, bốn kiện thái cổ cấp thế giới linh bảo đồ giỏng, uy năng bộc phát, khí thế quét sạch, thậm chí một lần lấn át chính phẩm thái cổ nhiên đang khí tức. Một bên Vân Phi Dương, Diệp Vô Phong sắc mặt kỳ biến, thái cổ cấp thế giới linh bảo duy nhất lại cường đại, gần như không có khả năng xuất hiện phục khắc đồ giỏng. Bởi vì cho dù phục khắc đi ra, đồ giỏng cũng chung quy là đồ giỏng, không có khả năng có thế giới linh bảo uy năng. Nhưng là lại có một cái ngoại lệ, đó chính là thiên mệnh tháp phục khắc đồ giỏng. Thiên mệnh tháp lưng tựa thiên đạo, nếu như bọn hắn đạt được chính phẩm thái cổ cấp thế giới linh bảo, liền có thể thông qua các loại thủ đoạn trở lại như cũ, cuối cùng dung nhập thiên đạo năng lượng, thế giới năng lượng cùng năng lượng bản nguyên. Cho dù phục khắc đằng sau đồ giỏng, chiến lược không đủ chính phẩm năm thành, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Chiến lược không đủ, số lượng đến đủ. Đồ giỏng thái cổ cấp thế giới linh bảo số lượng điệp ra đi lên, cho dù gặp được chính phẩm, cũng có thể bằng số lượng thủ thắng, bằng số lượng nghiền ép. Chương 1328 Diệp Vô Phong đâm lưng, Vương Tinh Thần vẫn lạc. Chương 1328 Diệp Vô Phong đâm lưng, Vương Tinh Thần vẫn lạc. Vương Tinh Thần một đao chém xuống, tinh thần trên trường đao thiên mệnh thất tinh hình nở rộ quang mang, như có bảy ngôi sao từ tình không vẫn lạc, đánh tới hướng Tiêu Nhiên. Sau lưng, hổ môn phá giáp lưỡi đao mang lộ ra, một đầu to lớn mãnh hổ hư ảnh hóa hình, dương nhanh múa đuốt, quét sạch phá giáp chi uy. Thiên cương vân sơn ẩn vào trong mây mù, hóa thành một toàn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, khí thế bằng bạc, chấn áp vạn cổ. Dây dài chói long đồ vũ động, một cây súng có dây tua đỏ phá vỡ bức họa, xuyên qua mà đến, trên thương một đầu thương long bay múa, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Bốn kiện đồ giỏng thái cổ cấp thế giới linh bảo, cùng nhau triển lộ uy năng, cùng nhau hướng Tiêu Nhiên đánh tới. Tiêu Nhiên sắc mặt đại biến, đành phải giơ lên thái cổ nhiên đăng thanh liên, thôi động thái cổ thanh liên lửa tiến hành chống cự. Một mặt thanh liên hỏa thuẫn ở trong hư không ngưng tụ, không thể phá vỡ, ngăn lại bốn kiện đồ giỏng công kích. Có thể tiệc vui chóng tàn, mặc dù Tiêu Nhiên trong tay thái cổ nhiên đăng là chân chính thái cổ cấp thế giới linh bảo, nhưng là không chịu nổi Vương Tinh Thần trong tay đồ giỏng, thật sự là nhiều lắm. Bốn kiện đồ giỏng đồng thời công kích, cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút không chống nổi, thanh liên hỏa thuẫn xuất hiện vết nứt, mắt thấy liền muốn phá toái. Lúc này, một tia nhân hoàng khí tức đột nhiên từ Tiêu Nhiên sau lưng truyền đến, Tiêu Nhiên mừng rỡ, vì đó lại hỉ. Tiêu Nhiên huynh, để cho ta tới đánh với hắn một trận đi. Diệp Phàm vừa xài bước ra, hắn luyện hóa nhân hoàng đan dược lực, thu được một tia nhân hoàng chi lực, cả người đều trở nên bá đạo mấy phần. Hắn đi vào Tiêu Nhiên bên người, bàn tay vung lên, một mặt xích hồng sắc lá cờ liền quét sạch mà ra. Diệp Phàm nắm chặt lá cờ, dùng sức vũ động, trên mặt cờ, nhân hoàng ngự long hình bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm. Vương Tinh Thần kinh hãi, hắn trừng to mắt, mang theo nồng đậm chất vấn, thanh âm khàn giọng đạo: "Nhân hoàng cờ, tại trên tay của ngươi." Diệp Phàm mặt không biểu tình, không rảnh để ý, nhân hoàng cờ huy động, một đầu xích long lập tức từ trong cờ bay múa mà ra. "Giống." Xích long toàn thân tắm rửa hào quang, vảy rồng bộc phát thần uy, một cái vây bơi liền đem Vương Tinh Thần bốn kiện đồ giỏng toàn bộ đánh bay. Phúc. Vương Tinh Thần liền lùi mấy bước, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Nhân hoàng cờ uy lực thế mà mạnh như vậy, ngay cả thái cổ nhiên đăng thanh liên đều bị bốn kiện đồ giỏng áp chế, mà nhân hoàng cờ chỉ là vừa đối mặt, liền đem bốn kiện đồ giỏng liên hợp thế công cho kích phá. Đồ giỏng trung quy là đồ giỏng. Vương Tinh Thần, ngươi còn có chiêu gì sao? Sử hết ra. Diệp Phàm tay cầm nhân hoàng cờ, mặt cờ theo gió tung bay, đem hắn nổi bật lên có mấy phần nhân hoàng khí thế. Vương Tinh Thần trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn đem trong miệng máu tươi nôn chỉ toàn, nổi giận gầm lên một tiếng: "Diệp Phàm, ngươi đừng quá khoa trương. Nếu như ngươi cho rằng đạt được nhân hoàng cờ, ngươi liền vô địch thiên hạ, vậy liền quá coi thường ta Vương gia, xem thường thiên mệnh tháp." Đi. Vương Tinh Thần bàn tay hất lên, một quả cầu ánh sáng bắn về phía Diệp Phàm. Quang cầu ở giữa không trung hóa thành một tấm vong lớn, đúng là muốn đem Diệp Phàm toàn bộ bao phủ đi vào. Đây là thiên mệnh tháp khốn linh võng. Tiêu Nhiên sắc mặt kỳ biến, vội vàng lôi kéo Diệp Phàm rút lui. Nhưng mà khốn linh võng tốc độ thật sự là quá nhanh, Tiêu Nhiên cùng Diệp Phàm còn không có hành động, liền bị khốn linh võng chụp vào trong. Khốn linh võng xuyên qua Tiêu Nhiên cùng Diệp Phàm thân thể, đem hai người trong tay thế giới linh bảo thái cổ nhiên đăng, nhân hoàng cờ bao trùm. Bị nốt linh võng bao trùm sau, Tiêu Nhiên cùng Diệp Phàm lập tức liền cảm giác mình không cách nào thôi động trong tay thế giới linh bảo. Ha ha ha, đây là thiên mệnh tháp chuyên môn dùng để đối phó thế giới linh bảo thủ đoạn, trừ linh bảo trên bảng mạnh nhất cái kia mấy thứ thế giới linh bảo, mặt khác chỉ cần bị nốt linh võng đục vào, liền sẽ ngắn ngủi mất đi hiệu lực, không cách nào sử dụng. Không có thế giới linh bảo, ta nhìn hai người các ngươi như thế nào cùng ta đối nghịch. Ta chỉ dùng đồ giỏng, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi giết chết. Vương Tinh Thần cười to nói. Nhưng mà còn không đợi hắn thống hạ sát thủ, một thanh đao nhọn liền từ phía sau đâm tới, một đao quán xuyên Vương Tinh Thần trái tim, Một cỗ ấm áp máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, Vương Tinh Thần sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, gian nan quay đầu sau, phát hiện người đánh lén, đúng là Diệp gia Diệp Vô Phong. Xuy. Diệp Vô Phong mặt không biểu tình, rút ra đao nhọn lại đâm đi vào, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, thẳng đến máu tươi nhuộm đỏ Vương Tinh Thần lồng ngực, sinh cơ triệt để dập tắt, hắn mới rốt cục dừng tay. Phanh. Vương Tinh Thần thi thể trùng điệp ngã xuống đất, cho đến chết hắn cũng không biết Diệp Vô Phong tại sao muốn đánh lén, đối với hắn hạ độc thủ. Diệp Phàm cùng Tiêu Nhiên nhìn nhau, cũng không làm rõ ràng được Diệp Vô Phong trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Chỉ là, Vương Tinh Thần mặc dù chết, nhưng khốn linh vong tác dụng còn tại, Diệp Phàm hai người vẫn không có cách nào thôi động trong tay thế giới linh bảo. Vân Phi Dương lồng ngực một trận chập trùng, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, đơn giản đối với hắn trùng kích quá lớn. Ông, trên mặt đất Vương Tinh Thần thi thể, đột nhiên có một đạo linh hồn trạng đồ vật bay ra, bị Diệp Vô Phong trong tay đao nhọn tuôn vệ, còn trong mơ hồ phát ra một đạo kêu gào thê lương. Phản phất nguồn gốc từ linh hồn hò hét. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên lui lại một bước, sắc mặt hơi trầm xuống, hô lớn, Huyền Vũ Hồn Điện. Huyền Vũ Hồn Điện. Toàn bộ hạ giới 3000, chỉ có thế lực tà ác này mới có thể tại giết người sau, thôn vệ linh hồn người khác. Đoán đúng, có thưởng. Ban thưởng ngươi. Đi chết. Diệp Vô Phong thu hồi đao nhọn, lãnh lệ cười một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, như giống như ác ma xuất hiện tại Vân Phi Dương bên người, bàn tay hóa thành sắc bén ma chảo, một chảo đem Vân Phi Dương cái cổ xé mở. Soạt. Máu chảy ồ ạt, phun ra ngoài, tràn diện cực kỳ kinh dị hãi nhiên. Vân Phi Dương toàn bộ hành trình liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị Diệp Vô Phong kiền giòn lưu loát giết chết. Thi thể ngã trên mặt đất, linh hồn đồng dạng bị Diệp Vô Phong hấp thu. Diệp Vô Phong trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ thần sắc. Vương gia gia nhập Thiên Mệnh Tháp, các ngươi Diệp gia gia nhập Huyền Vũ Hồn Điện. Các ngươi hai nhà, vì sao tự cam đoạ lạc, làm ra chọn lựa như vậy? Tiêu Nhiên quát lớn. Diệp Vô Phong lanh cười một tiếng, chỉ cần có thể đạt được lực lượng, hết thảy đều không tính là cái gì. Ngoan ngoãn đem các ngươi trong tay thế giới linh bảo giao ra, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Quả nhiên, Diệp Vô Phong cũng muốn cái kia hai kiện thái cổ cấp thế giới linh bảo. Tiêu Nhiên diện lộ dãy rủa, không có thái cổ nhiên đang tương trợ, hắn quả quyết không có khả năng đánh bại có được Huyền Vũ Hồn Điện ủng hộ Diệp Vô Phong. Diệp Phàm đứng dậy, hắn trực diện Diệp Vô Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn nhân hoàng cờ? Đánh với ta một trận, thắng nhân hoàng cờ về ngươi, thua, mệnh của ngươi lưu tại nơi này. Diệp Vô Phong thần sắc nao nao, lập tức lộ ra một vòng cản rỡ dáng tươi cười. Diệp Phàm, ngươi thật đúng là tự tin a, cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin, dám can đảm khiêu chiến ta. Vừa mới ngươi dám cùng Vương Tinh Thần một trận chiến, cũng bất quá là cậy vào trong tay nhân hoàng cờ thôi. Hiện tại, nhân hoàng cờ bị nhốt linh vong phong tỏa, ngươi lại lấy cái gì cùng ta một trận chiến? Chương 1329 tự bạo nhục thân, Diệp Vô Phong bỏ chạy. Chương 1329 tự bạo nhục thân, Diệp Vô Phong bỏ chạy nói. Diệp Vô Phong đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ vô cùng cường đại sóng hồn lực động, lập tức từ trên người hắn bộc phát, giống như là như vòi rồng, hướng bốn phía quét tán. Ngươi quả nhiên tu luyện Huyền Vũ Hồn Điện bí pháp, ngươi đem linh hồn bán cho Huyền Vũ Hồn Điện, liền không sợ bị những tà tu kia khống chế, tự ăn ác quả sao? Tiêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thái cổ bốn nhà, lại có hai nhà cam nguyện sa đoạn, một nhà gia nhập Thiên Mệnh Tháp, một nhà gia nhập Huyền Vũ Hồn Điện, đơn giản làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy khinh thường. Muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Đem linh hồn bán cho Huyền Vũ Hồn Điện thì như thế nào? Đây là một trận công bằng giao dịch, ta mất đi linh hồn, thu được lực lượng, thế nhân không thể địch nổi lực lượng. Hung hậu hồn lực tại Diệp Vô Phong quanh thân dập dờn, dường như hóa hình thành một đầu phệ hồn ác ma, bám vào tại phía sau hắn. Giờ phút này, Diệp Vô Phong trên thân khí tức tăng vọt, chiến lực bao tác, cho dù là vừa mới tay cầm bốn kiện đồ giọm, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất Vương Tinh Thần, cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Có lẽ Tiêu Nhiên cùng Diệp Phàm cộng đồng vận dụng thế giới linh bảo, đối với Diệp Vô Phong phát động công kích, còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ thế giới linh bảo bị nhốt linh vong phong ấn, Diệp Vô Phong thừa dịp thời cơ này nổi lên, bọn hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, phía sau hắn hồn lực ác ma cùng hắn thân thể hoàn toàn giám bảo. Hai cỗ hồn lực tại trái phải tay ngưng tụ, hóa thành hai thanh rét lạnh trường đao. Trường đao phản chiếu lanh quang, sắc bén đến đủ để cắt ra linh hồn của con người. Diệp huynh, ta dốc hết toàn lực ngăn chặn hắn, ngươi đi trước. Tiêu Nhiên hướng Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thời khắc này Diệp Vô Phong thúc dục Huyền Vũ Hồn Điện công pháp, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Tiêu Nhiên trong mắt một sợi linh hồn ba động như ẩn như hiện, hắn chuẩn bị triệu hồi ra lão tổ Tiêu gia, cùng Diệp Vô Phong nhất quyết tử chiến. Diệp Vô Phong thấy thế tự nhiên hết sức vui vẻ, hắn vừa mới thôn phệ Vương Tinh Thần cùng Vân Phi Dương hai người linh hồn, còn có nó thể nội tích chứa thượng cổ đại đế linh hồn. Nếu là lại nuốt một cái Tiêu Nhiên, hắn Huyền Vũ Hồn Điện ma công, đoán chừng lại có thể lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Diệp Phàm lại lắc đầu, tiếp lấy thân hình lóe lên, ngăn tại Tiêu Nhiên diện trước. Tiêu Nhiên vội vàng nói, Diệp huynh, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, ngươi chạy mau đi. Nếu không chạy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Diệp Phàm thanh âm bình thản nói, Diệp Vô Phong thi triển Huyền Vũ Hồn Điện ma công, nếu đánh một trận, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là chạy trốn, như vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nhiên hét hầu phun lên một cỗ khô khốc, hắn đạo, nhưng nếu là một trận chiến, chúng ta lại lấy cái gì đến thắng Diệp Vô Phong? Ngay cả thế giới linh bảo đều bị phong ấn, bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể đánh bại hiện tại Diệp Vô Phong? Tiêu Minh, ngươi lui ra đi, Diệp Vô Phong, để cho ta một người tới giết. Diệp Phàm chắp tay sau lưng, không hề sợ hai đối đầu Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lánh lánh cười một tiếng, ta có đôi khi thật rất ngạc nhiên, ngươi một con kiến hôi, đến tột cùng ở đâu ra tự tin. Vừa mới nói xong, Diệp Vô Phong thân hình bùng lên mà ra, hai thanh quỷ dị hồn đao chỉnh thập tự hình, trực tiếp chém về phía Diệp Phàm. Tiêu Nhiên diện lộ vẻ lo lắng, hắn muốn lên trước hỗ trợ, lại bị Diệp Phàm một bàn tay ngăn lại. Chỉ gặp một tầng kim quang quanh quần Diệp Phàm toàn thân, khí tức của hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Tiếp lấy xuề bàn tay ra, đối với trước mắt nhẹ nhàng đẩy. Vô địch trưởng. Oanh. Kim quang trưởng ấn rời khỏi tay, dễ như trở bàn tay ở giữa, đem Diệp Vô Phong hai thanh hồn đao đánh nát. Hoa. Diệp Vô Phong giống như là gặp quỷ bình thường, cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời dùng hồn lực lôi cuốn toàn thân. Vô địch trưởng ấn gào thét mà qua, một đoàn hồn lực tại chỗ bạo tạc, mấy trượng có hơn, Diệp Vô Phong thân hình một lần nữa ngưng hóa, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hiển nhiên tại vừa mới đụng nhau bên trong bị thương không nhẹ. Diệp Vô Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi sử dụng đến cùng là lực lượng gì, vì sao cường đại như thế? Ngay cả ta Huyền Vũ Hồn Điện Ma Công đều không phải là đối thủ của ngươi, điều đó không có khả năng. Diệp Vô Phong nghiêm nghị hét lớn, hắn vừa rồi một mực ẩn nhẫn, chính là vì các loại vương tinh thần cùng Diệp Phàm bọn hắn một trận chiến, đánh cho lưỡng bại câu thương, hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà nhìn thấy vương tinh thần vận dụng Thiên Mệnh Tháp bảo vật Khốn Linh Vong đem Tiêu Nhiên cùng Diệp Phàm trong tay thế giới linh bảo phong ấn lại sau, Diệp Vô Phong cũng là rốt cục kìm nén không được xuất thủ. Không có thế giới linh bảo, Diệp Phàm cùng Tiêu Nhiên căn bản không đủ gây sợ. Nhưng mà một khi giao thủ, hắn liền cảm nhận được áp lực lớn, hoàn toàn không phải trong tưởng tượng của hắn như thế dễ như trở bàn tay. Cho dù hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp thúc dục Huyền Vũ Hồn Điện Ma Công, nhưng vẫn đang bị Diệp Phàm một trường nghiền ép. Hắn không phục. Vô địch quyền. Một trường cơ hồ đánh nát Diệp Vô Phong hồn lực ngưng tụ ác ma, Diệp Phàm không có hạ thủ lưu tình, mà là thừa thắng xông lên, ra lại một quyền, dự định đem Diệp Vô Phong cái thai hòa này triệt để lưu tại nơi này. Đấm ra một quyền, kim quang nhàn nhạt ngưng kết thành quyền ấn, giống như một viên như lưu tinh hướng Diệp Vô Phong ép đến. Diệp Vô Phong cả kinh liên tục nhanh lùi lại, đưa tay chộp một cái, một cỗ hồn lực hóa thành ma trảo, phá vỡ hư không, chộp vào vô địch trên quyền ấn. Nhưng mà, do vô địch pháp tắc ngưng hóa quyền ấn, như thế nào Diệp Vô Phong có thể tùy ý cảm nát? Oanh! Chỉ gặp vô địch quyền ấn như dòng lũ sắt thép bình thường, thế như trẻ che phá hủy hồn lực ma trảo, một quyền nện ở Diệp Vô Phong lồng ngực. Nếu như không phải có Huyền Vũ Hồn Điện Ma Công hộ thể, một quyền này cũng không phải là đem hắn lồng ngực đánh sập hãm, mà là trực tiếp đánh xuyên qua. Trốn! Diệp Vô Phong đại hãi, trải qua lần này giao thủ, hắn đã biết mình không phải Diệp Phàm đối thủ. Cho dù hắn thu được Huyền Vũ Hồn Điện lực lượng, cũng vô pháp đánh bại Diệp Phàm. Người trốn đi được sao? Diệp Phàm hít sâu một hơi, vô số kim quang hướng hắn ngưng tụ đến, vẻn vẹn trong chớp mắt, hắn liền đánh ra mấy chục quyền. Mấy chục cái vô địch quyền ấn như mưa sao băng giống như, trực tiếp hướng Diệp Vô Phong bao phủ mà đến. Diệp Vô Phong dọa đến vong hồn bay lên, đội vàng tôi động lục thân tự bạo. Vâng. Một cỗ khói đen bao phủ toàn trường, Diệp Vô Phong tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại hai người trong thai. Tiêu Nhiên, Diệp Phàm, ta Diệp Vô Phong sẽ không bỏ qua các ngươi. A a a. Nồng đậm trong khói đen, Diệp Vô Phong tàn hồn giống như một đầu linh hoạt hắc ngư, bay tán loạn lấy rời đi. Đông đảo vô địch quyền ấn thất bại, hóa thành điểm điểm kim mang tiêu tán. Diệp Phàm hơi nhướng mày, Huyền Vũ Hồn Điện không hổ là hạ giới 3000 ưu ác tính nhất tổ chức tà tu, trong ma công phương pháp bảo vệ tính mạng, càng là vô cùng quỷ dị, làm cho người khó mà ứng đối. Bây giờ Diệp Vô Phong tự bạo nhục thân, hồn lực lôi cuốn tàn hồn chạy trốn, chỉ sợ là trong thời gian ngắn, bọn hắn không cách nào đem Diệp Vô Phong giết chết. Bất quá, đáng mừng chính là Diệp Vô Phong tự bạo, vương tinh thần vẫn lạc, Vân Phi Dương bị giết. Diệp Phàm lại vô duyên vô cớ có thể lấy thêm ba kiện nhân hoàng tín vật. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Minh, ba kiện nhân hoàng tín vật, ngươi cảm thấy muốn làm sao phân? Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cười nói, lần này đại chiến, toàn cậy vào Diệp Minh, ba kiện này nhân hoàng tín vật, nếu là Diệp Phàm cần, đều có thể toàn bộ lấy đi. Chương 1330 phân biệt, Thánh thú Bạch Hổ chương 1330 phân biệt, Thánh thú Bạch Hổ Diệp Phàm cuối cùng chỉ cầm đi hai kiện nhân hoàng tín vật, lưu lại một kiện cho Tiêu Nhiên. Hai kiện nhân hoàng tín vật, một kiện cho Đồng Đản, một kiện cho Đông Phương Bộ Vân, vừa vặn, nếu là lại nhiều cầm một kiện, Diệp Phàm cũng không biết muốn cho người nào. Hai người rời đi Xích Long xem, tìm kiếm đại bộ đội tụ hợp. Tiêu Minh, xin từ biệt. Tiêu gia trận doanh trước, Diệp Phàm đối với Tiêu Nhiên ôm quyền thi lễ. Kết thúc Thiên Nam Đạo Sơn mấu chốt nhất Xích Long xem một trận chiến sau, Diệp Phàm cùng Tiêu Nhiên cũng rốt cục nên đón mỗi người đi một ngả. Diệp huynh, ngươi thật không có ý định cùng chúng ta Tiêu gia cùng đi sao? Dù sao chúng ta sau cùng mục đích đều là triều ca thanh tích. Tiêu Nhiên có chút tiếc hận đạo. Diệp Phàm lắc đầu, không được Tiêu huynh, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng quen thuộc, sau đó tiến về triều ca thanh tích, ta dự định một mình tiến lên. Tốt ta, trân trọng. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tôn trọng Diệp Phàm lựa chọn. Rất nhanh nên đón phân biệt, Tiêu Nhiên hướng về phía Diệp Phàm, Đông Phương Bộ Vân các loại ô quyền, lớn tiếng nói, chư vị, nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta, triều ca thanh tích gặp. Nói đi, Tiêu Nhiên liền cùng một đám Tiêu gia đại đế, hóa thành lưu quang, phi độn rời đi. Triều ca thánh tích gặp. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trông về phía xa Tiêu Nhiên bọn người rời đi phương hướng. Thẳng đến Tiêu gia đám người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Diệp Phàm mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người một chứng. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát triều ca thánh. Truyền thuyết, trên đời có tứ đại đạo sơn, mỗi một tòa đạo sơn đều có nhân hoàng tín vật. Mà người nắm giữ hoàng tín vật người, mới có thể tiến nhập triều ca thánh tích, dòng ngó năm đó nhân hoàng phong thái. Đối với triều ca thánh tích, Diệp Phàm tự nhiên cũng vô cùng hướng tới. Nơi đó không chỉ có là toàn bộ trường nguyên giới lớn nhất bản nguyên điểm một trong, càng là thái cổ thời đại, vị cuối cùng nhân hoàng cao hứng cùng vẫn lạc chi địa. Nếu là ta có thể tại triều ca thánh tích bên trong thu hoạch được nhân hoàng lưu lại một chút truyền thừa, hẳn là cũng đủ để vô địch tại thế gian, lại không sợ thiên mệnh tháp cùng với các đại đế uy hiếp. Diệp Phàm nhẹ giọng nỉ non, người mang đế thiên tháp, hắn là vô số người săn giết mục tiêu. Tiểu tháp tại thân, đã là cơ duyên, cũng là tai họa. Hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên, tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại cái này sát cơ trùng điệp trong nguy hiểm, còn sống xuống dưới. Rời đi Thiên Nam đạo sơn, căn cứ nhân hoàng tín vật chỉ dẫn, Diệp Phàm một đường hướng tây xuất phát. 10 ngày sau, khoảng cách Triều Ca thánh tích không xa, trước tiên ở nơi này chỗ tạm thời ngừng lại chân đi. Trải qua 10 ngày đi đường, Diệp Phàm bọn người phong trần mệt mỏi, ngược lại là đồng đảng, bất kể lúc nào chỗ nào đều khẩu vị mở rộng, ăn đến miệng đầy là dầu. Diệp Phàm huynh, ngươi nhìn, nơi đó tựa như là một tòa bản nguyên điểm. Đông Phương Bộ Vân cả kinh nói, hắn biết được Diệp Phàm tên thật, biết lúc trước Phàm Lá là dùng tên giả, cho nên hiện tại cũng xưng hô Diệp Phàm là Diệp Phàm huynh. A, bản nguyên điểm. Diệp Phàm nhìn sang, bọn hắn chạy tới Triều Ca thánh tích đồng thời, trên đường gặp được bản nguyên điểm, cũng sẽ dừng lại hấp thu một chút bản nguyên chi khí, hoặc là tìm kiếm một phen, nhìn xem phải chăng có bản nguyên bảo vật. Dù sao bản nguyên bảo vật, thế nhưng là có thể cầm tới bảo thông thiên bên trên hối đoái thế giới khác tài nguyên chất bảo, gặp Diệp Phàm liền sẽ không buông tha. Đông Đản, ngươi ở bên ngoài trông coi, chờ một lúc chúng ta đi ra, cho ngươi gà nướng ăn. Diệp Phàm phân phó một câu, Đông Đản đối với bản nguyên bảo vật không có hứng thú, trong mắt của nó chỉ có đối với thức ăn ngon khát vọng. Tốt tốt tốt. Đông Đản liên thanh đáp ứng, sau đó lăn đến bản nguyên điểm lối vào trông coi. Trong khoảng thời gian này, tại Diệp Phàm lợi dụng thức ăn ngon dụ hoặc bên dưới, Đông Đản chăm chỉ khắc khổ, cố gắng tu luyện quyển kia Thiên Diễn Thần Quyết, nó đã tìm hiểu không ít. Ra đi, đáng khôi lỗi. Đông Đản từ trên thân móc ra một đống lẻ loi kiện kiện, ném trên mặt đất, chỉ nghe một trận lốt bốt tiếng vang, những cái kia lẻ loi kiện kiện liền tự động lắp ráp, hình thành từng cái khôi lỗi. Chỉ bất quá, những khôi lỗi này bộ dáng, tựa hồ có chút buồn cười. 10 cái khôi lỗi một trứng, 5 cái cầm tâm chắn cùng kiếm gỗ, 5 cái cầm chất gỗ trường thương. 10 cái một trứng khôi lỗi, tròn vo, toàn thân hiện ra Thiên Diễn Thần Quyết đặc thù lục quang, nhìn qua ngốc manh, tựa hồ một chút lực sát thương đều không có. Đông Đản ném 10 cái một trứng khôi lỗi sau, liền đối với bọn chúng nói, thủ vệ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, cần phải giữ cửa bảo vệ tốt, không phải vậy tiểu phàm con không cho ta gà nướng ăn, ta liền đem các ngươi cho nướng lên ăn. 10 cái một trứng khôi lỗi tựa hồ rất có linh tính, nghe Đông Đản lời nói, cũng là có chút sợ sệt đến run rẩy một chút, sau đó riêng phần mình nắm binh khí tốt, xếp thành hai hàng, tại bản nguyên điểm chỗ động khẩu trông coi. Đông Đản thấy thế yên lòng, sau đó lăn đến một cái thoải mái địa phương, nằm xuống mị mị đi ngủ. Bản nguyên điểm chúng. Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân chia ra vơ vét bản nguyên bảo vật. Diệp Phàm thuận một con đường đi xuống dưới, lông mày lại là có chút nhăn lại. Làm sao cảm giác nơi này bị người vơ vét qua? Lập tức, thần sắc hắn khôi phục, cũng đối, phủ đuổi đế chiến đều mở ra đã lâu như vậy, khẳng định không có khả năng mỗi cái bản nguyên điểm đều là hoàn toàn mới, không có bị người thăm dò qua. Xem ra tòa này bản nguyên điểm, hẳn là bị người thăm dò qua một lần, lại hơi tìm một chút đi, nếu như không có bảo vật, liền rời đi. Diệp Phàm tiếp tục đi lên phía trước lấy, đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, tràn ngập mà đến. Giống. Ngay sau đó, liền có một đạo hùng hậu hổ khiếu xuyên thấu không khí, hình thành thực chất sóng âm, đem Diệp Phàm đẩy lui mấy bước. Có yêu thú. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tòa này bản nguyên điểm chúng, chẳng lẽ còn có bản nguyên yêu thú tồn tại? Nghĩ tới đây, hắn lập tức triệu hồi ra Tu La kiếm, thân hình lui ra phía sau, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tại hang động cách đó không xa, một đầu bạch hổ to lớn đi ra. Nó bước chân cực chậm, nhưng là mỗi một bước rơi xuống đất, đều có thể dẫn phát cả tòa bản nguyên chia xuống đất động sơn diêu. Thánh thú bạch hổ. Diệp Phàm thần sắc cứng lại, Tu La kiếm hung quang dũng đãng, một kiếm hướng bạch hổ bổ tới. Giống. Bạch hổ mở ra miệng máu, một ngụm đem kiếm khí cắn nát, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia khinh thường. Cái này bạch hổ thực lực cường đại, ta vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Đã có bản nguyên yêu thú, cũng liền đại biểu cho tòa này bản nguyên điểm xuống mặt, khả năng trôn giấu bảo vật gì. Diệp Phàm lòng sinh thoái ý, đây là một đầu chân chính thánh thú bạch hổ, có thuần chính bạch hổ huyết mạch, Diệp Phàm có thể chém giết đối phương, nhưng là vội vàng một trận chiến, tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn. Mà lại trừ con thánh thú này bạch hổ bên ngoài, còn không biết trong huyệt động này sẽ có hay không có mặt khác bản nguyên yêu thú tồn tại đâu. Cho nên để cho an toàn, Diệp Phàm vẫn là có ý định rút lui trước một bước. Giống. Nhưng mà Diệp Phàm còn muốn chạy, đầu kia thánh thú bạch hổ lại là không vui, vọt thẳng tới, cùng Diệp Phàm chiến đấu cùng một chỗ. Diệp Phàm có thể cảm nhận được con thánh thú này bạch hổ không có ác ý, nó nhìn Diệp Phàm ánh mắt cũng không muốn giết chết hắn. Ngược lại càng giống là tìm được một cái thú vị đồ chơi, muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Hống hống hống. Trong huyệt động, hổ khiếu rung trời. Thánh thú bạch hổ giống như là đá bóng bình thường, tả hữu thiểm chuyển Nazi, không ngừng trêu đùa Diệp Phàm. Sơn động quá nhỏ, Diệp Phàm không có khả năng thi triển Long Hoàng Quất Dực, cũng khó có thể vận dụng Cửu Thiên Cực Lôi Thiểm thoát thân, cứ như vậy bị thánh thú bạch hổ dây dưa, cùng nó chơi đùa. Chương 1331 nữ tử váy trắng, không nhận ra chương 1331 nữ tử váy trắng, không nhận ra cơ hội tốt. Bị thánh thú bạch hổ đùa bỡn sau một hồi, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được một cái thoát thân cơ hội, trực tiếp một cái là mình, hướng một bên hang động chỗ sâu lao đi. Giống. Bạch hổ há miệng hướng Diệp Phàm cắn tới, răng nết đến Diệp Phàm trên đùi quần áo, để hắn một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Sau đó cứ như vậy lăn lộn lấy, lăn hướng sơn động chỗ sâu. Không khí bốn phía dần dần trở nên ướt, bị kín một tầng nhàn nhạt hơi nước. Diệp Phàm chật vật lăn lộn, đâm vào một khối nô ra đá nhọn bên trên, tảng đá bị Diệp Phàm cứng rắn nhục thân đụng nát, mà Diệp Phàm cũng một cái bịch rơi vào một chỗ trong suối nước nóng. Lộc cộc lộc cộc. Diệp Phàm phun ra một chuỗi bong bóng, hắn bản năng hướng phía trên bơi đi, đầu nhưng lại không biết đâm vào cái gì phía trên, cảm nhận được một cỗ kinh người mềm mại. Tiếp lấy, Diệp Phàm liền phát giác trong nước có một bóng người sẽ qua, thân ảnh kia như mỹ nhân ngư giống như nhảy ra mặt nước, trắng bóng một mảnh, còn mang theo từng tia mùi thơm. Diệp Phàm trừng lớn hai mắt, hắn sắc mặt đỏ lên, rõ ràng nhìn thấy trong nước kia bóng hình xinh đẹp, không mảnh vải che thân, tuyết trắng kiều nộn. Lớn mật, người nào dám xông bản cung đậu phụ? Cái kia bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ dáng người treo trên bầu trời, tay ngọc trong lúc huy động, mang theo một mảnh mê người ám hương, một giây trước còn bại lộ mảng lớn tuyết trắng, một giây sau liền có một bộ váy trắng quả thân, đem tiểu diễm chỗ đều che chắn. Nửa bên mạng che mặt, nữ tử tay ngọc lắp một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện, chân ngọc trần trụi, chân đạp hư không, cứ như vậy cách không nhìn qua dưới nước Diệp Phàm. Mạng che mặt cực mỏng, che khuất nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt, lại che không được mặt phấn lộ ra đỏ bừng. Giờ phút này, nữ tử nắm chặt trường kiếm, đôi mắt đẹp bốc hỏa, hận không thể một kiếm vung ra, giết chết dưới nước đang đổ tử. Diệp Phàm mặt lộ số khổ, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt ở dưới nước, ngẫu nhiên phun ra một chuỗi bong bóng. Giống giống, một đạo thân ảnh màu trắng như cuồng phong giống như lướt vào đạo phủ, là thánh thú bạch hổ. Nó nhìn về phía trên hư không đứng yên nữ tử bóng hình xinh đẹp, lại nhìn một chút đấy nước ngay tại thổ phao phao Diệp Phàm, lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Thế là nó lập tức mở miệng giống to, một chuỗi hổ khiếu vang vọng, không có một tia bạch hổ uy nghiêm, ngược lại giống mèo con một dạng bị quất. Y miệng, nhưng mà giống lên nửa ngày, lại đổi lấy nữ tử váy trắng kia một tiếng quát lạnh. Nữ tử váy trắng hai mắt như điện, trừng bạch hổ một chút, bạch hổ lập tức hành quân lặng lẽ, ô ô ô cúi đầu nằm rạp trên mặt đất. Đều tại ngươi ham chơi, lúc này mới đem người kia cho dẫn vào. Nữ tử váy trắng nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng, bạch hổ phát ra ô ô ô nghẹn ngào, thần sắc trở nên càng bị quất. Nữ tử váy trắng ra vẻ hung ác róc xương lóc thịt bạch hổ một chút, sau đó quay đầu, nhìn về phía trong nước Diệp Phàm, môi đỏ khẽ mở, thanh lãnh mở miệng nói, vị đạo hữu này, việc này chỉ là hiểu lầm, ngươi mau ra đây đi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nghe được nữ tử váy trắng thanh âm, Diệp Phàm lại tại trong lòng điên cuồng lắc đầu. Hắn dám khẳng định, hắn vừa đi ra ngoài, chắc chắn sẽ lọt vào nữ tử váy trắng cùng bạch hổ truy sát. Đừng nhìn nữ tử váy trắng kia phong khinh vấn đạo, giống như chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, nhưng Diệp Phàm biết, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Tuy nói chuyện này, cũng không biết ai đúng ai sai. Song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy một mực tại dưới nước ấm ức. Hắn đã là đế thánh cảnh, cho dù là xuống nước cũng có thể hô hấp tự nhiên không có khả năng bị chết đuối. Hừ. Nữ tử váy trắng đoán được Diệp Phàm tâm tư, hừ lạnh một tiếng. Suối nước nóng tản mát ra một tầng mông lung sương mù, che khuất Diệp Phàm dung mạo, nàng cũng thấy không rõ đến cùng là nam tử nào, thấy hết thân thể của nàng, còn đụng phải nàng. Giống. Bạch hổ đứng lên, xả nước đáy Diệp Phàm lớn tiếng gầm thét. Đều do cái này đáng giận nhân loại, thế mà hướng nó chủ nhân tắm địa phương chạy. Nếu như không phải như vậy, nó cũng sẽ không bị chủ nhân gian dạy. Nam nhân này đáng chết. Đạo hữu, sao không đi ra gặp mặt? Hẳn là muốn một mực trốn ở đáy nước sao? Nữ tử váy trắng lặng yên nắm chặt trường kiếm trong tay, trên mặt lại là cười híp mắt nói ra. Diệp Phàm cảm giác được một tia sắc ý, tự biết không có khả năng lại bị động như vậy đi xuống, đối phương một người một hổ, vốn là chiếm cứ trên nhân số ưu thế, mà lại một cao một thấp, còn chiếm trên địa hình ưu thế. Nếu như Diệp Phàm không chủ động xuất thủ, chỉ sợ vừa đánh nhau, liền sẽ lâm vào thế yếu. Liều mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng không có ý định tiếp tục trốn ở đáy nước, trực tiếp một cái bội sông, chui ra mặt nước. Đang độ tử, người rốt cục đi ra. Nữ tử váy trắng nghiến răng nghiến lợi, giơ kiếm liền muốn hướng Diệp Phàm bổ tới. Mà Diệp Phàm cũng năm ngón tay nắm tay, hướng nữ tử váy trắng quanh đến. Đúng lúc này, bọt nước văng khắp nơi, nữ tử váy trắng thấy rõ Diệp Phàm dung mạo, trong chốc lát, nàng sững sờ một chút, trong tay đánh xuống trường kiếm cũng trên không trung đình trệ. Ân. Diệp Phàm lông mày nhướng lên, lại không đánh. Đây là có chuyện gì? Giống. Một bên thánh thú bạch hổ xông lên trợ chiến, miệng lớn mở ra cắn về phía Diệp Phàm. Bởi vì nữ tử váy trắng đình chỉ công kích, Diệp Phàm một quyền này cũng chỉ có thể chuyển biến phương hướng, một quyền nện ở đối diện bọt tới bạch hổ trên mặt. Oeng. Lập tức đem bạch hổ đánh bay ra ngoài, cái mũi phun ra hai đạo máu tươi. Một quyền này, dung hợp một tia vô địch pháp tắc lực lượng. Là ngươi? Nữ tử váy trắng thu hồi trường kiếm, ánh mắt thanh lãnh lại có chút phức tạp nói. Diệp Phàm ôm quyền thi lễ, hiếu kỳ hỏi, cô nương, ngươi biết ta? Nào chỉ là nhận biết ngươi không nhận ra ta. Nữ tử váy trắng mày ngải cao lại. Diệp Phàm từ trên xuống dưới đánh giá nữ tử váy trắng một phen. Nữ tử váy trắng trên mặt mang theo mạng che mặt, song đồng như ngôi sao sáng chói, da thịt trắng hơn tuyết, phát ra mùi thơm. Váy trắng khỏa thân, bộ ngực sữa sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên, thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, váy phía dưới, một đôi trực tiếp đôi chân dài trầu tròn ngọc sáng. Không thể không nói, đây là một cái cực đẹp nữ tử, nhưng là Diệp Phàm lại đối với nàng nhưng không có nửa điểm ấn tượng. Nhận không ra. Mắt thấy Diệp Phàm chăm chú nhìn chính mình một lần, trong mắt hay là vẻ mờ mịt. Nữ tử váy trắng cũng là cười, tức giận cười. Bàn tay đều đang run rẩy, tựa hồ một giây sau thanh trường kiếm kia liền muốn xuất hiện lần nữa, sau đó chống đỡ tại Diệp Phàm trên cổ. Thật có lỗi, không nhận ra được, ngươi là Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, nghi ngờ hỏi. Ha ha, nhận không ra coi như xong. Không cần hỏi ta tục danh, nếu quên đi, vậy ta ngươi, liền từ đây cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ chính là. Nói đi, nữ tử váy trắng dậm chân, thánh thú bạch hổ lập tức gào thét một tiếng, hóa thành một cỗ bạch phong, bay đến nữ tử váy trắng bên người. Diệp Phàm chau mày, hắn cảm nhận được nữ tử váy trắng có chút tức giận, nhưng hắn trong ấn tượng, xác thực chưa bao giờ thấy qua đối phương a. Nàng rốt cuộc là người nào? "Tiểu Bạch, chúng ta đi." Như thế đàn ông phụ lòng, không thấy cũng được. Nữ tử váy trắng vô vô Bạch Hổ đầu. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó bèo xông ra sơn động. Chỉ để lại Diệp Phàm một người, còn tại suối nước nóng bên trên ngơ ngác đứng vững, trong não không ngừng suy tư. Chương 1332 ủy khuất nữ tử váy trắng chương 1332 ủy khuất nữ tử váy trắng bên ngoài sơn động, nữ tử váy trắng cùng thánh thú Bạch Hổ cũng không đi xa, mà là tại bên ngoài trốn đi. Đợi một hồi sau, nhìn thấy Diệp Phàm không có đuổi theo ra đến, nữ tử váy trắng kia cũng là tức giận dậm chân. Đông đàn nằm tại một chỗ ẩn nấp trong góc nằm ngáy o o, chỗ động khẩu 10 cái một trứng khối lỗi, thấy có người từ trong động đi ra, cũng không quan tâm. Dù sao bọn chúng nhận được mệnh lệnh là không cho phép ngoại nhân vào sơn động, lại không nói không để cho trong sơn động người đi ra. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hắn nghĩ không ra ta là ai còn chưa tính, thế mà còn không ra đuổi ta. Thiệt thòi ta cố gắng như vậy tu luyện, còn kế thừa thánh địa lao tổ truyền thừa, thực lực tăng nhiều, đặc biệt chạy đến muốn giúp hắn, kết quả người ta ngay cả ta là ai đều không nhớ rõ. Nữ tử váy trắng càng nghĩ càng bị quất, một đôi mắt to xinh đẹp bị kín một tầng hơi nước, kém chút liền muốn rớt xuống nước mắt đến. Ngao. Thánh thú Bạch Hổ ở một bên nghiêng đầu, muốn an ủi, lại bị nữ tử váy trắng đánh một bàn tay. Ngươi đang kêu cái gì, ngươi cũng nghĩ chế giễu ta có phải hay không? Ô. Bạch Hổ vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, cũng là tức thời chạy đi. Quả nhiên so lão hổ càng đáng sợ, còn phải là có cái. Trong sơn động, Diệp Phàm cũng không có lòng tầm bảo, vọt ra. 10 cái một trứng khôi lỗi nhìn thấy Diệp Phàm, còn im ắng lên tiếng chào. Diệp Phàm cũng đối cái kia 10 cái một trứng khôi lỗi nhẹ nhàng gật đầu, chắc không được nói đồng đạn khôi lỗi thiên phú cực cao đâu, nó lĩnh hội thiên diễn thần quyết tạo ra khôi lỗi, đơn giản tuyệt. Thế mà trong lúc mơ hồ đã có được ý thức của mình, sẽ còn cùng người chào hỏi. Ai, vị cô nương kia? Diệp Phàm tại phụ cận tìm một hồi lâu, mới rốt cục nhìn thấy nữ tử váy trắng thân ảnh, hắn vội vàng xông đi lên đáp lời. Nữ tử váy trắng phát giác được Diệp Phàm tới, cũng là lập tức khôi phục lạnh nhạt, một đôi con ngươi giống như vạn năm huyền băng giống như, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. "Giống giống." Thánh thú Bạch Hổ xông Diệp Phàm phát ra giống giận trầm thấp, nữ tử váy trắng mày ngải cao lại, không để lại dấu vết lại đánh Bạch Hổ một bàn tay. "Ô ô." Bạch Hổ ủy khuất túi đầu xuống, không còn dám kêu loạn. "Cô nương, ta thật sự là không nhận ra ngươi là ai, không biết có thể nói cho tính danh." Diệp Phàm đi vào nữ tử váy trắng trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Nữ tử váy trắng hừ lạnh một tiếng, đem đầu phiết hướng ở bên. Diệp Phàm gãi đầu một cái, cô nương này tính tình, ngược lại là cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Không biết cô nương chuẩn bị đi hướng chỗ nào. Diệp Phàm sờ lên cái mũi, lại nói. Nữ tử váy trắng lúc này mới quay đầu lại, nhìn Diệp Phàm một chút, thanh âm lạnh lùng nói, chiều ca thánh tích. Nàng cũng là đi chiều ca thánh tích. Diệp Phàm trong lòng hơi kinh hãi, mà không đổi sắc cười nói, ta vừa lúc cũng là đi chiều ca thánh tích, đã có duyên gặp nhau, không bằng kết bạn mà đi. Nói, Diệp Phàm trong đầu hiện ra từng cái nữ tử danh tự, nhưng lại đều bị từng cái bắt bỏ. Kết bạn mà đi cũng có thể đi. Nữ tử váy trắng hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Dưới khăn che mặt, dung mạo tuyệt mỹ hiện ra một tia mừng thầm. Có tốt, không có quá mức chất phát, biết được chủ động mời. Diệp Phàm lộ ra một vòng dáng tươi cười, nữ tử váy trắng này có được mỹ lệ như vẽ, đeo lên mạng che mặt liền phảng phất từ trong tranh đi ra tới tiên tử bình thường. Cho dù nàng đem mạng che mặt lấy xuống, đoán chừng Diệp Phàm đều không nhận ra nàng cụ thể là vị nào. Nửa canh giờ qua đi, Đông Phương Bộ Vân cũng từ trong sơn động đi ra. Khi thấy Diệp Phàm bên người nhiều một vị mỹ lệ nữ tử váy trắng, trên mặt của hắn cũng là hiện ra một sợi vẻ kinh ngạc. Vị này là? Đông Phương Bộ Vân nhìn về phía nữ tử váy trắng, tốt một vị tiên nữ trong tranh. Diệp Phàm cười giải thích nói, một vị bằng hữu. Nữ tử váy trắng hừ lạnh một tiếng, nói bổ sung, một vị hắn quên tính danh thân phận bằng hữu. Ngữ khí lạnh như băng, Diệp Phàm nghe cũng không khỏi có chút xấu hổ. A a, nguyên lai là Diệp Phàm huynh bằng hữu a. Ta đi làm điểm tuổi khô nhóm lửa, các ngươi từ từ trò chuyện. Đông Phương Bộ Vân cười hòa giải, sau đó tùy tiện tìm cái cớ, bay người rời đi. Nhóm lửa, muốn ăn cơm sao? Đông đản từ trong bụi cỏ cút ra đây, Đông Phương Bộ Vân mau tới trước đem nó lôi đi. Một lúc lâu sau, lửa thiêu đốt đến chính vượng, bởi vì nữ tử váy trắng đến, đêm nay Diệp Phàm cùng Đông Phương Bộ Vân bận rộn rất lâu, nấu rất nhiều thức ăn ngon. Ngay cả cao lệnh thánh thú Bạch Hổ đều bị những mỹ vị này món ngon khí tức câu dẫn, không ngừng chạy chạy nước miếng. Nhiều như vậy thì ngon, không có rượu ngon sao được? Đông Phương Bộ Vân chuyển ra một vò rượu ngon, bày ở trước mặt mọi người. Cái nắp mở ra, một cỗ nồng hậu dậy đặc mùi rượu lập tức phiêu đãng mà ra. Đúng là rượu ngon không thể nghi ngờ. Diệp Phàm một ngụm thịt một ngụm rượu ăn đến rất là thông khoái, nữ tử váy trắng cũng bưng lên bát, uống một hớp nhỏ rượu. Nàng tựa hồ có chút không thắng tự lực, mới uống một chút liền không uống được nữa, dưới khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Sau buổi cơm tối, đám người dự định tại cái này một tòa bản nguyên điểm trong sơn động nghỉ ngơi. Diệp Phàm, Đông Vương Bộ Vân cùng đồng đảng ngủ một bên, nữ tử váy trắng cùng nàng thánh thú Bạch Hổ ngủ một bên. Đêm khuya, Diệp Phàm một thân một mình đi vào ngoài động, thay đám người gác đêm. Hắn nhìn lên trời bên cạnh tàn nguyệt, ánh mắt lâm vào trầm tư. Khoảng cách đến chiều ca thánh tích, bất quá 3-4 ngày thời gian. Lần này Thiên Nam Đạo Sơn Xích Long Quan, lại có Thiên Mệnh Tháp, Huyền Vũ Hồn Điện đồng thời nhúng tay, chỉ sợ mặt khác vài tòa đạo sơn cũng đồng dạng có loại tình huống này, không thể không đề phòng a. Diệp Phàm nhẹ giọng nỉ non. Ngay cả thái cổ bốn nhà đều có thể sử dụng, bởi vậy có thể thấy được Thiên Mệnh Tháp cùng Huyền Vũ Hồn Điện thủ đoạn. Thiên Mệnh Tháp còn tốt một chút, chí ít lưng tựa thiên đạo, danh chính ngôn thuận, có thể hấp dẫn chiêu mộ không ít đại đế cường giả. Nhưng là Huyền Vũ Hồn Điện, Diệp Phàm không nghĩ tới, lại có người nguyện ý vì Huyền Vũ Hồn Điện bán mạng. Hai thế lực lớn nhúng tay, mục đích rõ ràng, trừ nhân hoàng tín vật bên ngoài, bọn hắn còn muốn đạo sơn trung ẩn giấu nhân hoàng binh khí. Tứ đại đạo sơn, mỗi một tòa đạo sơn đều có cùng loại xích long xem loại tồn tại này, mà nhân hoàng tự nhiên cũng lưu lại nhân hoàng tín vật, cùng hắn rèn đúc nhân hoàng binh khí. Còn có một cái điểm đáng ngờ, bản nguyên điểm xuống phương, bình thường phong ấn có cổ ma, nhưng là thiên nam đạo sơn xích long quan, nhưng không có phát hiện cổ ma hành tung. Như vậy cái này bản nguyên điểm của ma, đến cùng đi đâu đâu? Là bị giết chết, hay là phong ấn phá chạy đi? Cũng hoặc là rời đi. Diệp Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng rồi, vị tiên nữ tử váy trắng không phải cũng là muốn đi triều ca thánh tích sao? Ta ở Thiên Nam Đạo Sơn chưa từng gặp qua nàng, vậy nàng rất có thể là từ mặt khác đạo sơn tới. Trong tay có mặt khác đạo sơn tín vật. Diệp Phàm đôi mắt sáng lên, bất quá bây giờ chính là đêm khuya, đoán chừng nữ tử váy trắng kia đều ngủ bên dưới hoặc là minh tưởng tu luyện. Diệp Phàm cũng chỉ đành kiềm chế lại nỗi lòng, đợi đến ngày mai lại hỏi thăm. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử váy trắng tay cầm trường kiếm, từ trong sơn động đi ra, một đôi ánh mắt sáng ngời, giống như bao hàm tinh thần đại hải, nhìn về phía Diệp Phàm.